Chương 2788, mặt nạ thuộc về, 1, chương 2788, mặt nạ thuộc về, 1, có lẽ là chú ý tới á nghèo ánh mắt, một bên Hắc Bá tức thản nhiên nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, eo fan tình huống, coi như lạm tợ lạ sở không nhắc nhở ngươi, ta tin tưởng dùn cũng sẽ nói cho ngươi. Bằng vào ta đối với vị lão hữu kia hiểu rõ, hắn đã đem eo fan giao cho ngươi, tự nhiên sẽ cân nhắc đến tất cả thai hoàng ẩm. Như thật có lo nghĩ, chờ trở về về sau, không ngại đi hỏi một chút dùn. Nói đến đây lúc, Hắc Bá tức cũng có chút than thở. Không nghĩ tới dùn lao ra hỏa kia lén lút thế mà có thể làm ra không chế thức tỉnh ma nhân phương pháp, cái này nếu như chuyển đi, tuyệt đối có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Xem ra, chờ rời đi về sau, ta cũng muốn đi gặp hắn một chút. Đối với Hắc Bá tức hảo tâm đề nghị, Ang chỉ có thể hàm hồ ừ một tiếng. Elfan lai lịch tốt giải thích, nhưng như thế nào không chế Elfan điểm này liền không tốt lắm giải thích. Cho nên, Ang trước đó đều đẩy đến dùn trên thân, bản thân cái này cũng nhận dùn cho phép. Theo Hắc Bá tức thị giác đến xem, hắn nói chính là không sai. Nhưng theo Ang bên này nhìn, dùn đại khái là không có cách nào giải quyết Elfan vấn đề. Thật muốn nghĩ giải quyết, đoán chừng còn phải đi một chuyến tâm lại chi địa. Tâm lại chi địa a? Vừa nghĩ tới tâm lại chi địa, A Ngẹo liền cảm giác bắp chân nhỏ hơi có chút run lên, lần trước nếu không phải có cho đốm ở bên, A Ngẹo cũng không biết nên như thế nào đối mặt uy áp dưới trạng thái cạn đủ đại thần. Mặc dù tâm lại chi địa có cạn đủ dạng này cường giả, nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp giải quyết uy áp vấn đề, A Ngẹo vẫn có chút nắm chắc có thể diễn một chút xa dạ. Mà lại, Elfan vấn đề cũng thế tất yếu giải quyết. Ai, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ là A Ngẹo không biết là Elfan vì sao hết lần này tới lần khác tại đoạn này trong lúc đó xuất hiện hai lần thức tỉnh tình huống. Hẳn là vận bẹo chi trùng còn có thôi hóa hiệu quả hay sao? A Ngẹo đem tâm tư chìm vào Elfan trong cái bóng, xác định Elfan trong thời gian ngắn hẳn là lại còn không xảy ra vấn đề, xem như tạm thời yên tâm. Tiếp tục hướng phía trước đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, khảo nghiệm cũng nhanh đến. A Ngẹo ngẩng đầu, nhìn về phía đường hầm chỗ sâu. Một lần nữa đạp lên đường đi về sau, có lẽ là tợ lạ sợ lời nói sự tình tràn ngập huyền ảo, lại thêm kính vực là bọn hắn lần đầu nghe nói, lời của mọi người hộp cũng có chút nhịn không được mở ra. Chỗ trò chuyện sự tình cơ bản quay chung quanh tại lạm tợ lạ sở, kẻ cắp thời gian cùng tính vực bên trên. Đang bị hỏi thăm thời điểm, Ang thỉnh thoảng sẽ về vài câu, nhưng phần lớn thời gian còn là vẫn trầm tư. Lần này, hắn ngược lại không phải vì Elfan mà trầm tư, mà là đang suy nghĩ, nên như thế nào phân phối. Mục thần song mặt. Hắn đối với mục thần song mặt là có một chút khát vọng, nhưng cái này khát vọng chủ yếu là giới hạn trong hắn tương lai nếu như muốn nghiên cứu kính vực, tiến vào trong kính thế giới cần dùng đến mặt nạ đến liên hệ lạm tợ lạ sở. Cái này kỳ thật xem như một cái không biết đầu đề. Chuyện tương lai, A Ngẹo cũng không nhất định có thể nói rõ được. Nếu như hắn không có ý định nghiên cứu kính vực, cái kia muốn tới mặt nạ cũng vô dụng. Mà lại, hắn cũng không nhất định phải được đến mặt nạ, chỉ cần làm cái ước định, đến lúc đó tìm được mặt nạ người mượn một chút, A Ngẹo cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng, đây chỉ là áng ý nguyện cá nhân, những người khác nghĩ như thế nào, ai lại muốn cái mặt nạ này, khả năng còn cần tiến một bước thảo luận. A Ngẹo ho khan hai tiếng, đánh gậy đám người nói chuyện phiếm, nói điểm đứng đắn sự tình đi, mục thần xong mặt, các ngươi ai có muốn? Dừng một chút, A Ngẹo đơn độc nhìn về phía cây ổ, ngươi đối với mục thần xong mặt, có ý tưởng sao? A Ngẹo sở dĩ hội đơn độc hỏi thăm cây ổ, là bởi vì ở đây phân đều lợi ích lời nói, đại khái liền chia bốn phe cánh, đồ ạ cất trận, A Ngẹo riêng phần mình một phe cánh, ủy cùng Hắc Bá tức một phe cánh, cây ổ một phe cánh. Trong đó trước ba phe cánh, đều có chính thức vũ sư, cho nên tại phân phối lợi ích thời điểm, khiêm nhường cái gì, cơ bản sẽ không xuất hiện. Không hứng thú liền trực tiếp tự tuyển, có hứng thú liền sẽ nói đi ra, sau đó lại tiến hành tiến một bước thảo luận phân phối. Chỉ có cây ổ, hắn một thân một mình trận doanh, mà lại làm học đồ, hắn cũng không dám đi tranh đoạt, nhất là đối mặt mấy vị chính thức vũ sư, cho nên có rất lớn xác suất hội khiêm lượng. Cho nên, A Ngẹo mới có thể đơn độc hỏi thăm cậy ổ. Chìa khóa bản thân liền là ngươi, ngươi dưới đất đường thủy có muốn đồ vật đều không cần có gánh vác. A Ngẹo, ta nghĩ, A Hệ Sộp các hạ cũng sẽ không để đồ đệ của mình bị khi dễ. A Ngẹo câu nói này, nhìn như nói A Hệ Sộp hội cho cậy ổ chỗ dựa, trên thực tế biểu đạt ý tứ là hắn hội cho cậy ổ chỗ dựa. Cái này đã là A Ngẹo cho cậy ổ hứa hẹn, cũng là cậy ổ bản thân nên được. Không có cậy ổ tình báo cùng bản vẽ, trận này thám hiểm căn bản cũng không khả năng thành hàng. Cậy ổ cũng nghe hiểu A Ngẹo trong lời nói ý hàm, hướng A Ngẹo ném đi một cái ánh mắt cảm kích, sau đó mới nói, mục thần xong mặt, nếu quả thật cùng mục thần gia tộc liên quan, ta cầm sẽ chỉ trở thành tai họa. Ta cũng không có khả năng một mực đi theo đạo sư bên người, để đạo sư đến bảo hộ ta, bởi vì ta có con đường của ta, đạo sư cũng có đạo sư đường. Cho nên, ta đối với nó không có biện pháp. A Ngẹo cũng đồng ý cậu ý nghĩ, cái này kỳ thật chính là mang ngọc có tội. Bất quá, A Ngẹo còn là cho cậu cơ hội, cũng là bởi vì cậu nếu như lựa chọn đi theo A Hệ Sộp bên người, cái kia cầm mặt nạ cũng không sao. Nhưng cậu rất rõ ràng con đường của mình, ngược lại là Ang suy nghĩ nhiều. Tây Ổ cự tuyệt về sau, liền đến phiên những người khác. Đồ ạ Kết là trước hết nhất biểu lộ ra muốn ý nguyện người, A Ngẹo đối với này không ngoài ý muốn, gật gật đầu ghi lại. Sau đó, A Ngẹo nhìn về phía Uy. Uy liếc nhìn một bên hưng phấn Đồ ạ Kết, chần chờ một chút, nói, ta cũng muốn. Ang không biết Uy là ôm cái gì tâm tình muốn, nhưng không quan trọng. Dù sao Uy phía sau có nọa gia tộc chỗ dựa, mục thần song mặt thật cùng mục thần gia tộc có quan hệ, có Hắc Bá tức tại, không chỉ có sẽ không lỗ, rất có thể sẽ còn kiếm một bút. Hỏi xong Uy, Ang kỳ thật cũng không cần phải hỏi Hắc Bá tước, bởi vì Uy được đến, cùng Hắc Bá tước được đến không hề khác gì nhau. Chỉ là, để tỏ lòng công bằng, đi một cái quy trình, Ang còn là nhìn về phía Hắc Bá tước. Hắc Bá tước xì khẽ một tiếng, muốn tới làm gì dùng? A Nghèo sững sờ, đang nghĩ hỏi thăm có ý tứ gì lúc, mới phát hiện Hắc Bá Tước là chính đối bị nói. Hắn câu này tra hỏi, cũng là đối với bị nói. Uy miệng ngập ngừng, tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải, sau một hồi khá lâu, mới nghẹn ra một câu, ta cảm thấy mặt nạ này hẳn là rất hữu dụng, có thể nghiên cứu một chút vật liệu cái gì, nói không chừng tương lai còn có thể cùng Mục Thần gia tộc làm trao đổi. Hắc Bá Tước trầm giọng nói, đây là ngươi nên cân nhắc sự tình sao? Uy trầm mặc không nói, hắn nói tới lý do, đích xác không phải hắn hiện tại cần cân nhắc. Thật muốn cân nhắc, cũng nên là nhà mình đại nhân đến cân nhắc. Hắc Bá Tước, ngươi đơn giản có hai loại ý nghĩ, một là cùng đồ ạ kẻ tranh, hai là giống như đồ ạ kẻ nóng lòng không đợi được. Một bên không có lên tiếng cũng yên lặng chúng đạn đồ Akes, trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không dám ở trước mặt Hắc Bá Tước chửi bậy, chỉ có thể ngượng ngùng nói, vì quả nhiên đem ta để ở trong lòng đâu. Vì không cao hứng trận nhìn đồ Akes liếc mắt, nhìn về phía Hắc Bá Tước lúc, lại lập tức thu hồi biểu lộ, ngoan ngoãn nghiêm đứng vững. Chương 2788, mặt nạ thuộc về 2, chương 2788, mặt nạ thuộc về 2, Hắc Bá Tước, đến mà vô dụng, lại tâm niệm sở hệ, ngươi cho rằng cái này đối ngươi là tốt là xấu? Vì còn chưa mở miệng trả lời, Hắc Bá Tước liền quay đầu đối với A Nghèo nói, hắn không cần, ta cũng không cần. Bất quá, nếu quả thật chính là Mục Thần thần trang một trong, tốt nhất cũng đừng cho đồ Akes, hắn có thể ngăn cản không nổi Mục Thần gia tộc những lao gia hỏa kia. Đồ Akes khóc không ra nước mắt, làm sao lại nâng lên ta rồi? Hắc Bá Tước ý nghĩ hắn tự nhiên biết, bất quá, hắn cũng nghĩ rất mở, coi như thật đối phó không được Mục Thần gia tộc, hắn có thể vụng trộm tìm nguồn tiêu thụ bán a. Hắn tại sao trùng phiên chợ kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không phải trắng kinh doanh, vụng trộm con đường nhưng có rất nhiều. Đồ Akes nghĩ như vậy thời điểm, Hắc Bá Tước tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, nếu như ngươi muốn tìm con đường bán đi, ngươi có tin hay không, Mục Thần gia tộc nhất định có biện pháp tìm tới ngươi. Tiếp xuống bọn hắn sẽ dùng tận thủ đoạn, hãy mở miệng của ngươi. Chân môn thuật cũng không có tác dụng, bọn hắn càng tin tưởng tẩy não chi thuật, theo trong đầu óc ngươi tự mình đưa ra ký ức. Cụ thể như thế nào thao tác, cùng cuối cùng ngươi rơi vào hạ trạng, ta đoán, ngươi sẽ không muốn biết. Đồ Akes muốn nói gì phản bác, nhưng đối mặt Hắc Bá Tước dạng này quyền uy hắn cái này sợi cỏ thật có thể dựa vào tự mình con đường trốn được Mục Thần gia tộc truy tung sao? Đồ Akes suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không có cách nào. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ cái mặt nạ này? Đồ Akes ở trong lòng xoắn xuýt thời điểm, A Nghèo lúc này mở miệng, kỳ thật, Hắc Bá Tước đại nhân không cần lo lắng điều này. A Nghèo nói đến đây dừng lại thật lâu. Hắc Bá Tước xoang mũi xùy ra một đạo khí, hình như có sở ngộ, cũng đúng, nếu như hắn đi Huyễn Ma đảo, những vấn đề này cũng là không cần lo lắng. Hắc Bá Tước, cứ như vậy đi, ta cùng ủy đều từ bỏ mặt nạ. Mặt nạ giao cho ngươi cùng Đồ Akes phân phối. Hắc Bá Tước trực tiếp làm quyết định sau cùng, cũng giúp ủy cho an bài rõ ràng. Không phải Hắc Bá Tước đối với Mục Thần song mặt không có hứng thú, thực tế là bọn hắn có thể tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục bồi tiếp cùng đi còn sót lại. Hắc Bá Tước cũng đã cảm thấy chiếm đại tiện nghi, nơi này thu hoạch những vật khác, nếu là còn muốn chia lên một bút, mặt của hắn để vào đâu? Nếu như không có ngoại nhân, cái kia chiếm tiện nghi cũng không có gì. Thế nhưng là áng tại cái này, A Nghèo đứng sau lưng thế nhưng là dùn cùng Sander, nếu là bọn họ hai biết chuyện hôm nay, dùn mặt ngoài khẳng định vẫn là cười tủm tỉm, nhưng trong lời nói tàng đao, âm dương quái khí làm miễn cũng được, mà Sander liền không cần phải nói, cái thằng này tuyệt đối không nói hai lời liền mở ác ngộng phân thân đánh tới. Cho nên, cho dù là vì mặt mũi, Hắc Bá Tước cũng sẽ không cần, càng sẽ không để ý đi lấy. Đã những người khác cự tuyệt, như vậy thuộc về tự nhiên do Ảng cùng Đồ Ả Kết quyết định. Đồ Ả Kết vừa rồi cũng nghe tới Hắc Bá Tước lời nói, nếu như hắn đứng sau lưng Huyễn Ma đảo, đích xác không ngờ nguy hiểm, nhưng là, hắn coi như thật muốn đi theo A Nghèo một đoạn thời gian, hắn cũng không lớn nghị trưởng kỳ lưu tại dã man hang động. Dù sao, hắn còn có chữ thập tử quán. Đồ Ả Kết do dự thời điểm, đã thấy Ảng trực tiếp đem Mục Thần song mặt ném cho hắn. Đồ Ả Kết sửng sốt một chút, nhìn tả hữu tay hai cái khác biệt hộp, lúc đầu trong đầu suy nghĩ đồ vật chớp mắt không thấy. Hắn nghi hoặc nhìn A Nghèo, ngươi không muốn? A Nghèo, ta không nói không muốn, ta chỉ là đem ta cái kia một phần gửi tại chỗ ngươi. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới, nếu như tương lai ta đột nhiên lại nghĩ nghiên cứu kính vực, ta còn muốn theo ngươi nơi đó cầm về. Đồ Akes, vậy ngươi bây giờ liền cầm một cái đi qua chẳng phải được rồi? A Nghèo hai tay vào ngực, cười híp mắt nói, khoai lang bằng tay, đương nhiên là một người cầm tương đối tốt. Đồ Akes, uy nhìn xem Đồ Akes cái kia như bị sét đánh giật mình lang bộ dáng, thư lạnh một tiếng, còn là giống như trước đây, cùng rắn run đốc. Đối mặt ủy trao phúng, Đồ Akes phảng phất đã có cơ bắp ký ức vô ý thức trả lời, rắn run cũng không đốc. Uy hừ hừ cười lạnh, là không đốc, nhưng không có con mắt, thấy không rõ thế giới, liền sẽ làm một chút ngu xuẩn hành vi. Thì như, đem cái đuôi của mình xem như địch nhân, cho một bụng gặm. Đồ Akes, ngươi là nói ta gieo gió gặt bão? Uy, ta cũng không có nói, tự ngươi nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có hay không can đảm đem Mục Thần song mặt cho chạy tới trên thị trường đi, ta nhất định sẽ tiếp tục chú ý. Đồ Akes không lời nào để nói, hắn hiện tại thật đúng là không dám đem mặt nạ chạy ra đi, thậm chí liền sáng cho ngoại nhân khoe khoang một chút cũng không dám. Hắn giống như có chút rõ ràng A Nghèo nói tới khoai lang bỏng tay là có ý gì, cũng mơ hồ rõ ràng Hắc Bá Tước nói tới nhớ mãi không quên, tâm tâm sở hệ, lại đến mà vô dụng ý tứ. Hắn đến cùng là kiếm được, còn là thua thiệt rồi. Không nói đến là kiếm là thua thiệt, Đồ Akes luôn có một loại giống như lại bị Ảng hô ảo giác. Nhưng là, linh cảm lại không nhắc nhở. Là bởi vì linh cảm từ sáng sớm liền đứng đến Ảng phía bên kia sao? Đồ Akes ở trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không nói gì, đem trên tay hai cái hộp thu vào trong không gian. Phân phối xong Mục Thần sau mặt, đám người hứng thú nói chuyện vẫn như cũ không có tiêu, tiếp tục ở trong tâm linh dây buộc trò chuyện. Bất quá, Gần đây lấy nói nhiều cùng yêu tranh cãi xưng đồ Akes, lại là trầm mặc. Đại khái, còn xa vào tại phức tạp tâm tư bên trong. Kỳ thật, ta còn rất để ý lạm tợ lạ sở đối với cậu lời khen tạo. Uy nhìn về phía cậu, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Sau khi biết chân tướng, còn dự định tiếp tục vì tàn hồn kia hoàn thành chấp nhiệm. Cậu ố trầm mặc một lát, mới nói, ta không biết. Ta càng để ý nàng nói tới mối quan hệ. Cậu ố mờ mịt nhìn qua không biết cuối cùng phương xa, nhỏ giọng lầm bầm nói, hán, cái kia bám vào ở trên người ta tàn hồn, thật là ta trở thành siêu phàm giả trợ lực sao? Nàng nói tới mối quan hệ, là thật sao? Cái vấn đề này, lấy bị tầm mắt, cũng vô pháp trả lời. Chỉ có thể an ủi, chỉ cần không thẹn lương tâm, mối quan hệ không mối quan hệ, không cần để ý kéo. Tây Ô do dự nói, nhưng nếu như ta trở thành thiên phú giả nguyên nhân, thật sự có công lao của hắn, ta tỷ lệ lớn còn là chọn hoàn thành hắn chấp nhiệm. Nói đến đây lúc, Tây Ô thấp giọng từ lẩm bẩm, kỳ thật ta đến bây giờ cũng không biết, thăm dò di tích là hắn chấp nhiệm, vẫn là của ta chấp nhiệm. Đến cùng là bởi vì hắn nhìn ra ta hướng tới không biết yếu kỳ, mà lựa chọn ta, còn là lựa chọn ta về sau, ảnh hưởng ta đối với không biết thăm dò. Uy, loại vấn đề này chính là gà đẻ trứng còn là trứng sinh gà vấn đề, không cần thiết quá mức để ý. Uy sau khi nói xong, lại thật lâu không có chờ đến Tây Ô hồi âm. Nghi hoặc hướng sau lưng nhìn lại, thình lình phát hiện Tây Ổ đã không ở sau lưng. Hắn phảng phất bốc hơi, theo trong đội ngũ biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 2789, quỷ tư, 1, chương 2789, quỷ tư, 1, Tây Ổ không thấy. Uy quay đầu, lo lắng hướng mọi người nói, nhưng đồ ạ kết cùng Hắc Bá tức đều trầm mặc không nói, dù cho hắn lớn tiếng kêu to cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Uy muốn hướng Á Nghèo cầu cứu, nhưng tập trung nhìn vào, mới phát hiện không chỉ Tây Ổ biến mất, Á Nghèo cũng không thấy. Siêu Duy đại nhân, Tây Ổ. Uy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không khỏi liền lui mấy bước. Ngươi đừng kinh ngạc như vậy, ta biết bọn hắn không thấy. Đồ ạ kẹt rốt cục lấy lại tinh thần, quay đầu đối với Uy nói. Uy còn là một mặt một bước, bọn hắn làm sao đột nhiên liền không thấy rồi? Xảy ra chuyện gì? Đồ ạ kẹt cũng không có việc gì, chính là cái ổ giống như không cẩn thận dẫm lên một cái chuồng chó rơi vào trong. À nghẹo thấy thế, cũng đi theo nhảy vào đi. Uy, sau đó thì sao? Đồ ạ kẹt gật gật đầu, không có sau đó a, cứ như vậy. Uy kiềm chế lửa giận phảng phất nháy mắt bị nhen lửa, dạng này còn gọi không có việc gì? Ngươi nói cho ta, cái bên này nơi nào có chuồng chó? Đang kêu gào đến cuối cùng lúc, Uy thanh âm đột nhiên chậm lại, lầu bầu nói, chuồng chó. Ngươi nói chuồng chó? Ý của ngươi là Uno? Lớn tiếng như vậy làm gì? Đồ ạ kết móc móc lỗ tai, không phải Uno, hẳn là một mắt tam bảo một cái trong đó. Ta vừa rồi cũng cẩn thận suy nghĩ qua, nếu là Uno ba đứa hài tử, dựa theo trí giả chúa tể lời nói, hẳn là sẽ không giết chết Tàng Nghèo mới đúng. Uy biểu lộ lại cũng không nhẹ nhõm, y nguyên trịnh trọng nói, dù sao chính là không xác định. Trí giả chúa tể lời nói, không dám xác định, một mắt gia tộc tính cách cũng không dám xác định. Nếu quả thật động thủ làm sao bây giờ? Đồ Akes, thật động thủ, ta nghĩ Á Nghèo sẽ không có sự tình. Cái kia cậy ổ đâu? Đồ Akes, cậy ổ nha, liền tự cầu phúc đi. Nghe tới Đồ Akes như thế không chịu trách nhiệm lời nói, Uy lửa giận lại bắt đầu đi lên tăng gọn. Đúng lúc này, Hắc Ba tức thanh âm truyền đến, không cần lo lắng, cùng trước đó chuồng chó không giống, lần này ta cũng không có cảm giác được ác ý cùng nguy hiểm. Hắc Ba tức trước đây một mực tại chuồng chó phụ cận có khứu giác định vị, cho nên hắn đối với những này chuồng chó cảm giác so những người khác càng nhạy cảm. Mặc dù hắn đối với lần này xuất hiện chuồng chó đến cùng là đại bảo còn là nhị bảo không cách nào phán đoán, nhưng có hay không ác ý cùng sát ý, hắn còn là phán đoán được. Mà lại, Tây Ổ rơi xuống chuồng chó thời điểm, Á Nghèo đều có thể kịp thời phát hiện cũng đi theo vào, Hắc Ba tức như thế nào lại không có phát hiện. Hắc Ba tức không cùng đi vào nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn biết rõ, muốn không tổn thương Uno dưới tình huống, thông qua Uno ngăn cản, đánh giá chỉ có dựa vào ma năng trận phương pháp đến giải quyết. Mà ở đây cũng chỉ có Á Nghèo có thể làm đến, hắn theo vào chuồng chó rất có thể chế tạo áp lực cùng gánh vác, còn không bằng Á Nghèo một người đi. Đoạn này trong lúc đó Á Nghèo làm tất cả sự tình, tất cả quyết định, Hắc Ba tức đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng tin tưởng ngươi lấy Á Nghèo năng lực là có thể hoàn mỹ xử lý việc này. Cho nên, hiện tại bọn hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ cần chờ đợi là đủ. Cùng lúc đó, A Nghèo cùng Tây Ố đang đứng ở một phương đen nhánh trong không gian. Tây Ố nhìn chung quanh, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ kỹ chính mình rõ ràng rơi vào một cái rất nhỏ động, cũng không có cảm giác đến chạm đất, làm sao liền xuất hiện ở đây rồi? Mảnh không gian này nhìn qua vẫn còn lớn, tứ phương đều là vách tường, không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ thì vết, cũng không có cửa sổ. Không có ánh sáng, tựa như một cái hắc ám tử lao. Trọng yếu nhất chính là, Tây Ô phát hiện tinh thần lực của mình không cách nào xuất thể, cũng chính là nói, hắn không cách nào thông qua tinh thần lực thị giác xem xét ẩn tàng trong bóng đêm những cái kia góc chết. Mà Tây Ô cũng không có học qua cái khác mở ra năng lượng thị giác phương pháp, cái này khiến hắn có chút rụt rè. Tương đương nói, Tây Ô bây giờ có thể phát huy được tác dụng chỉ có mắt thường, mà mắt thường là dễ dàng nhất gặp lửa gạt. Nếu như Tây Ô một người tại cái này, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu hoảng hốt cùng mê mang. Bất quá, may mắn là Siêu Duy đại nhân cũng ở bên cạnh, cái này khiến Tây Ô tâm hơi yên ổn chút. Đại nhân, nơi này là một mắt đại bảo hoặc là một mắt nhị bảo trong bụng. A Nghèo bên này đáp trả cậy ồ, vụ trộm lại là phân phó eo phan hướng về chung quanh khuyết tán cái bóng của mình. A Nghèo tinh thần lực cũng bị áp chế, bất quá áp chế cường độ có hạn, thật muốn cưỡng ép phá vỡ vẫn là có thể. Bất quá, A Nghèo tại nơi chưa biết, hội so thường ngày càng cẩn thận cùng cẩn thận. Tinh thần lực của hắn cũng không cường đại, nếu như bị cố ý nhằm vào hội ở vào rất bị động vị trí. Cho nên, A Ngheo đem chính mình thị giác cùng Elfan thị giác liền cùng một chỗ, Elfan con mắt nhìn thấy là thuần túy năng lượng tầm nhìn, có thể rõ ràng cảm thấy được chung quanh tất cả chi tiết. Có thể nói, Elfan hoàn toàn có thể thay thế Ang tinh thần lực, thậm chí càng thêm cường đại. Nếu như Elfan không có xảy ra vấn đề lời nói, Ang sợ rằng sẽ càng yên tâm hơn. Ang nghẹo lắc đầu, đem Elfan khả năng có ý thức khôi phục tình huống tạm thời đặt tại một bên, cẩn thận quan sát đến tứ phương tình huống. Trước đó dùng mắt thường xem xét, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh trống rỗng, nhưng tại Elfan trong thị giác, Ang nghẹo nhìn thấy đứng sững tại cách đó không xa một đoàn hắc ám. Kia là một đoàn thuần túy mà không ngừng bành trướng cùng co vào hắc ám, tựa như là một cái tận lực kiềm chế sương mù không lan tràn sương mù biến cầu, chỉ là nơi này sương mù biến thành như lửa cháy chập chờn hắc ám. Nếu như chỉ là một đoàn hắc ám biến cầu, Ang tỷ lệ lớn là trước chú ý, sau đó tiếp tục xem xét địa phương khác có cơ quan hay không hoặc là đường ra. Nhưng cái này hắc ám viên cầu hơi có chút không giống. Ang cảm thấy được hắc ám viên cầu nội bộ cảm xúc, loại tâm tình này rất phức tạp, nhưng cũng không có thuần túy ác ý. Nếu như dùng nhân cách hóa Bibon, tựa như là một cái trong ngày thường ổn trọng thân sĩ, đột nhiên phát hiện trước mắt mình bày biện một cái để hắn hiếu kỳ không biết vật phẩm, không dám trực tiếp đụng vào, mà là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Chợt nghe đi lên không có cái gì không đúng địa phương, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, vị này ổn trọng thân sĩ chỗ quan sát không biết vật phẩm là ai. Ang cùng Tây Ô. Ở trong mắt đối phương, hắn cùng Tây Ô bất quá là một cái vật phẩm, mà không biết cũng chỉ là mang ý nghĩa, có giá trị hoặc là vô giá trị. Cho dù đối phương không có lộ ra ác ý, nhưng loại này đem sinh mệnh coi là vật phẩm coi thường thái độ, nhưng thật ra là so ác ý mang cho người ta xung kích cảm giác muôn lớn hơn. Tạm thời không nói đối phương thế giới quan cùng giá trị quan, đơn thuần liền cái này hắc ám viên cầu đến nói, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là trí giả chúa tể nói tới Uno tam tử một trong. Chúng ta tại trong bụng của nó. Cái kia. Chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Tây Ổ vô ý thức hướng Ảng càng tới gần một điểm. A Nghèo, cái này liền muốn hỏi một chút chủ nhân nơi này, mời chúng ta tới đây là ý gì? Chủ nhân nơi này là nói một mắt đại bảo cùng một mắt nhị bảo sao? Tây Ổ nhìn quanh một chút bốn phía, cũng không nhìn thấy có người thân ảnh. A Nghèo gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, nơi này là một mắt đại bảo thể nội. A Nghèo nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía hắc ám viên cầu vị trí, muốn tâm sự sao? Ta nên tiếp tục xưng hô ngươi là một mắt đại bảo, còn là ngươi hy vọng ta xưng hô ngươi tên khác? Chương 2789, quỷ tử 2, chương 2789, quỷ tử 2. Tây Ổ thuận A Nghèo nói chuyện phương hướng nhìn lại, không thấy gì cả, nhưng hắn tin tưởng A Nghèo phán đoán, cũng gắt gao nhìn chằm chằm cái phương hướng này. Tại Tây Ổ nhìn chằm chằm hơn phân nửa phút sau, rốt cục cái kia hắc ám viên cầu chậm rãi từ năng lượng tầm nhìn hiện ra bóng lượng. Chỉ là một cái bóng, cũng không có chân chính xuất hiện tại vật chất giới, nó vẫn như cũng là tại năng lượng thị giác. Nhìn thấy đạo này bóng lượng, A Nghèo nhưng thật ra là có chút kinh ngạc, đối phương rõ ràng biết rằng có thể nhìn thấy hắn, nhưng vẫn là nguyện ý hiện thân, này bằng với là phối hợp Tây Ổ. Vì một cái học đồ còn tốn hao khí lực sáng tạo một cái vật chất giới hình chiếu, nói cứng lời nói, đây cũng là một loại nho nhỏ thành ý. Hắc ám viên cầu hiện ra hình chiếu về sau, cũng rất nhân tính hóa cho chính mình ăn một con mắt cùng một cái mở miệng nói chuyện miệng. Con mắt là hình bầu dục, trong trắng mắt chiếm cứ chín thành, đôi mắt thì là đen nhánh một cái đố nhỏ, miệng thì chiếm viên cầu tỷ lệ 1/2, có thể nhìn thấy bên trong hai cây trắng nếu lồi ra răng nanh. Cho dù biết con mắt cùng miệng chỉ là đối phương mô phỏng đi ra, nhưng hình tượng này thực tế rất giống hàng tại 3D bắt bên trong nhìn thấy cái nào đó phim hoạt hình hình tượng. Á Ảng nghèo nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, hoặc là ngươi hy vọng ta bảo ngươi quỷ tư. A Nghèo đột nhiên nói ra câu nói này, đem hắc ám viên cầu hiện thân yếu ớt bầu không khí trực tiếp cho đánh vỡ. Quỷ tư, đây là nhân loại các ngươi đối với chúng ta nhất tộc xưng hô. Đạo thanh âm này là theo hắc ám viên cầu bên trong phát ra tới, so Ảng tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều. Hắn coi là đối phương coi như lên tiếng cũng là lão niên cẩn thận, nhưng kỳ thật hắn thanh âm là trẻ tuổi lại ôn trọng. Không đúng, thần nữ miệng hạ nói qua, ba huynh đệ chúng ta là độc nhất vô nhị, nhân loại không có khả năng đối với chúng ta có phổ biến tên. Mặc dù chỉ là phổ thông câu trần thuật, nhưng trong lời nói lại mang đối với Ảng Nghèo chất vấn. A Nghèo chứng chặt đàng hoàng giải thích nói, quỷ tư là một loại linh thể sinh vật, cùng ngươi hiện tại thể hiện ra ngoại hình hơi có chút tương tự. Cho nên, ta coi là một mắt đại bảo nội hạch phía dưới, ẩn dấu chính là một cái linh thể sinh vật. Hắc ám viên cầu híp híp mắt, tựa hồ đang phán đoán A Nghèo lời nói phải chăng là thật. Vài giây sau, hắc ám viên cầu thấp giọng nói, thật giả thành phần đều có, ta không thích đoán cái kia bộ phận là thật, cái kia bộ phận là giả. A Nghèo sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, hắc ám viên cầu còn có trực tiếp phán đoán ngôn ngữ thật giả công năng. Rõ ràng, không có một chút cùng loại chân ngôn thuật ba động. Không đúng. Bọn hắn lúc này ngay tại một mắt đại bảo thể nội, đối phương nếu như muốn thi thuật tìm kiếm, thật đúng là không nhất định có thể phát giác được. Nghĩ đến đây, Ang hơi chỉnh trọng chút, xem ra đang nói chuyện thời điểm, như không cần thiết, tận lực muốn tránh quá mức minh sắc dùng từ. Được rồi, tên trong mắt của ta không trọng yếu, ngươi có thể gọi ta một mắt đại bảo, ngươi muốn cứ gọi ta quỷ tư cũng có thể. Dừng một chút, hắc ám viên cầu lại bổ sung một câu, bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như lúc này đổi thành nhị bảo lời nói, ngươi chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Ang nghẹo, nó hội giết ta. Một mắt đại bảo, không. Nó sẽ dùng các loại phương pháp để ngươi không thoải mái. Thí dụ như, đưa ngươi xấu mặt hình ảnh, chiếu rọi đến có ngươi khí tức trải qua, lại không có người ra vào trên mặt kính. Vô luận ngươi là có hay không tại Nam Vực, hoặc là đi thế giới khác, nó đều có biện pháp định vị khí tức của ngươi. A Nghèo. Trước đó trí giả chúa tể đối với một mắt nhị bảo đánh giá là thần bí cùng thâm trầm, năng lực cũng cực kỳ cường đại. Bây giờ xem ra, cũng đúng là như thế, so với trên sinh lý tử vong, nhị bảo đã học xong để người tính xã hội tử vong. Hơn nữa, còn là lớn truy sát thức tính xã hội tử vong, dù cho chạy trốn tới thế giới khác, cũng ngăn không được nó truy tung. Thần bí, thâm trầm. Bây giờ còn muốn thêm một cái cố chấp. Cùng các ngươi hòa bình nói một chút, bản thân cái này cũng là ta mong muốn, nhưng ngươi có thể đại biểu toàn bộ tiểu đội, đại biểu những cái kia nọa hậu nhân. Một mắt đại bảo một lần nữa trở về đến chính đề. A nghèo, đương nhiên có thể. Đã ta xuất hiện ở đây, kia liền đại biểu ta có thể đại biểu những người khác. Không tin, quỷ tư ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ta vị này học đồ. Một mắt đại bảo dừng lại đại khái 2 giây, đại khái là không nghĩ tới ảng thật hội gọi nó quỷ tư. Mà trước đó, nó cũng đã nói tên gọi là gì cũng bó tay, hiện tại cũng không tốt đem lời nói thu hồi lại, chỉ có thể xem như không có nghe được. Ngươi nói chính là nói thật, ta tán đồng. Nhưng cùng ngươi nói chuyện trước đó, ta cần ngươi trả lời ta một vấn đề. A nghèo, ngươi muốn hỏi ta, ta vì cái gì biết ngươi là một mắt đại bảo? Một mắt đại bảo biểu lộ phức tạp, thật lâu mới nói. Là. A nghèo, trí giả chúa tể đã từng nói, Uno ba đứa hải tử tính cách từng cái khác biệt, thông qua tính cách cơ bản liền có thể phán đoán các ngươi cụ thể là ai. Một mắt đại bảo rất muốn hỏi, nhưng trước đó ta lời nói cũng còn không nói, ngươi là làm sao đoán được chúng ta tính cách? Bất quá, một mắt đại bảo còn chưa mở miệng hỏi thăm, A nghèo tựa hồ sớm có dự đoán, trực tiếp trả lời, một mắt tiểu bảo, không chịu nổi tính cách, sẽ không đem chúng ta kéo vào nơi này chỉ xem xét mà thật lâu không nói. Một mắt nhị bảo, mặc dù không hiểu rõ lắm hắn hành động, nhưng lấy trí giả chúa tể miêu tả, nó muốn quan sát khẳng định hội đang âm thầm quan sát, mà không phải lưu ở trong cái không gian này, chờ lấy chúng ta phát hiện. Bài trừ trở lên hai vị, cái kia chỉ còn lại một mắt đại bảo, cũng chính là quỷ tư ngươi. A nghèo dừng một chút, mà lại, trước đây trí giả chúa tể cũng đã nói, ngươi đáp ứng giúp ta đưa ra thương nhân sám ký ức, mặc dù hết thể muốn tại vượt qua Uno một cửa ải kia về sau tài năng thành hàng, nhưng khoảng cách trí giả chúa tể đại điện càng gần, ta thì càng đang nghĩ, chúng ta sắp đối mặt Uno, quỷ tư cũng nên xuất hiện. Có cái này trước thời hạn chuẩn bị, cho nên khi ngươi xuất hiện, cũng coi là trong dự liệu. Áng cho ra lý do, một mắt đại bảo phán đoán là thật. Bất quá, nó cũng không biết chính là, áng nghèo mặc dù lý do đều là thật, cũng không có đem tất cả lý do đều nói toàn. Liên thí dụ như nói, áng phán đoán một mắt đại bảo thân phận chứng cứ xác thực, kỳ thật bắt nguồn từ siêu cảm giác, điểm này hắn là hoàn toàn không có nâng lên. Một mắt đại bảo, câu trả lời của ngươi là thật, ta tiếp nhận đáp án của ngươi. Như vậy hiện tại, chúng ta có thể hòa bình nói chuyện. Áng nghèo, chờ một chút. Một mắt đại bảo nghi hoặc nhìn áng nghèo, cần nói không phải áng nghèo nói ra sao, làm sao đột nhiên tiêu dừng. Áng nghèo, ta vừa rồi cũng trả lời vấn đề của ngươi, vì công bằng lý do, ngươi có phải hay không cũng nên trả lời ta một vấn đề. Một mắt đại bảo không nói gì, chỉ là dùng cái kia độc nhãn ra hiệu áng nghèo hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm hắn? Áng chỉ cậy ổ. Rõ ràng nhiều người như vậy đi cùng một chỗ, nhưng một mắt đại bảo lựa chọn lôi đi người lại là cậy ổ. Nếu không phải áng kịp thời phát hiện đi theo vào, cậy ổ hiện tại tình huống gì đều rất khó liệu. Cho nên, áng nghèo muốn biết, vì sao một mắt đại bảo hội lựa chọn thứ nhất cậy ổ. Tấu chương xong, chương 2790, khế ước cùng phối hợp, 1, chương 2790, khế ước cùng phối hợp, 1, vì cái gì lựa chọn hắn a? Cũng không phải không có nguyên nhân. Một mắt đại bảo từ trong bóng tối rỗi ra hai cái móng vuốt, ngăn chặn chính mình tròn trịa cái cằm, tựa hồ đang suy tư nên dùng dạng gì tìm từ đến tự thuật. Nhưng mà, nó lại không chú ý tới, áng khi nhìn đến nó hai cái móng vuốt về sau, biểu lộ trở nên càng cổ quái. Trước đó vẫn chỉ là quỷ tư, hiện tại hoàn toàn có thể xưng là quỷ tư thông. Muốn không, chờ chút lại vì nó đổi một cái tên. A nghèo nghiêm túc suy tư lên đổi tên tính khả thi đến. Sau một lúc lâu, một mắt đại bảo trước hồi quá thần, nó do dự chốc lát nói, ta lựa chọn hắn, là bởi vì trên người hắn có phá diệt hương vị, trên người ngươi cũng có. Trên người ngươi chất lượng tựa hồ cao hơn, mà hắn, mặc dù chất lượng không bằng ngươi, nhưng là cả người đều bị phá diệt khí tức trô vây quanh. Phá diệt khí tức? A nghèo nhất thời không để ý tới giải đây là ý gì. Cùng quỷ tư thông câu thông tốt nửa thiên hậu, mới hiểu được nó cái gọi là phá diệt chi lực, kỳ thật chỉ là không gian chi lực. Đối với trong kính sinh vật đến nói, kính vực bên trong sinh sinh diệt diệt mặc dù thấy nhiều, nhưng chúng nó còn là rất không thích loại này mặt kính vỡ vụn lúc sinh ra khí tức, bởi vì mỗi một lần mặt kính vỡ vụn đều mang ý nghĩa bọn chúng nhất định phải tìm kiếm mới sinh tồn khu vực. Kính vực sinh tồn khu vực vốn là thưa thớt, hơn nữa còn có cường đại trong kính sinh vật chiếm cứ lấy, muốn tìm được phù hợp sinh tồn khu vực không phải dễ dàng như vậy. Đây cũng là trong kính sinh vật không thích phá diệt chi lực nguyên nhân. Bất quá, quỷ tư thông đối với phá diệt chi lực hỉ ác không quá mẫn cảm, bởi vì nó chủ yếu sinh hoạt địa phương còn là hiện thực. Nhưng mẫu thân Uno cho ba đứa hải tử giảng thuật qua đã từng kính vực bên trong phát sinh sự tình. Uno sinh ra ban đầu cũng là một cái chán ghét phá diệt khí tức trong kính sinh vật. Bây giờ mặc dù tại thần nữ miệng hạ dưới sự trợ giúp đi tới hiện thực, thậm chí chính mình cũng có được không gian chi lực, nhưng nó vẫn như cũ không quá ưa thích phá diệt khí tức. Tại mẫu thân dưới sự ảnh hưởng, quỷ tư thông đối với phá diệt khí tức cũng hơi không thích. Mà quỷ tư thông bắt cái ổ nguyên nhân chính là tại trong một đám người, liền trên người hắn phá diệt khí tức cũng chính là không gian chi lực tràn ngập tại toàn thân cao thấp. Gần đây không thích phá diệt khí tức quỷ tư thông, trực tiếp lựa chọn đem cái ổ bắt vào. Nguyên bản hắn kỳ thật phải bắt một người, chỉ là cậu khí tức, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm, để nó khó mà coi nhẹ, dứt khoát lựa chọn cậy ổ. Đến nỗi vì sao muốn bắt một người? Quỷ tư thông giải thích là, ta không phải bắt hắn, ta chỉ là mời hắn đến chỗ của ta làm khách. A nghèo đối với lời giải thích này phản ứng, chỉ có cười nạo một tiếng. Mời được trong bụng của ngươi làm khách? Trong bụng của ngươi có đồ vật gì có thể chiêu đãi khách nhân? Chứ hắc ám còn là hắc ám, thậm chí liền tinh thần lực đều không có cách nào xuất thể, vé mời hệ dư là tới làm khách, vẫn là để hắn trải nghiệm giam lại phòng tối. nói ngay thẳng chút, mời, chỉ là cho lừa mang lên một cái đường hoàng tên tuổi. Quỷ Tư Thông còn là lo lắng bọn hắn tại qua Uno một cửa hải kia thời điểm, đối với nó mâu thân xuống nặng tay, dứt khoát trước hết lừa một con tin làm áp chế, lấy tên đẹp mời làm khách. Dạng này, có con tin nơi tay, à nghèo bọn người tại đối phó Uno thời điểm, hẳn là sẽ càng chú ý càng cẩn thận một điểm. Dựa theo Quỷ Tư Thông giảng pháp chính là, một chút cũng không thể thương tổn Uno. Chỉ cần tổn thương Uno một sợi lông, thầy ố liền sẽ theo mời tới làm khách, biến thành bị giết con tin. Trước đó trí giả chúa tể nói qua, Uno ba đứa hải tử đều đem mẫu thân nhìn rất nặng, lúc đó Áng còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại đến xem, thật đúng là như thế. Áng sau khi cảm khái, đối diện một mắt đại bảo ngập ngừng một hồi lâu, vẫn là hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi vì cái gì lại gọi ta Quỷ Tư Thông? Không phải nói Quỷ Tư sao? Bởi vì Quỷ Tư không có tay, có tay gọi là Quỷ Tư Thông. Áng nghèo nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía một mắt đại bảo hai cái móng vuốt nhỏ, ngay sau đó nói, lại nói, ngươi không phải không quan tâm tên gọi là gì à? Một mắt đại bảo, ta là không quan tâm danh tự, nhưng ngươi cũng không thể trước một giây một cái, về sau một giây lại một cái à? Dài tay liền gọi là Quỷ Tư Thông, cái kia dài chân, dài cổ, đã mọc cánh, chẳng lẽ còn có cái khác danh tự? A nghèo gật gật đầu, lại lắc đầu, Quỷ Tư sẽ không dài cổ cùng mọc cánh, nhưng nếu như dài chân, lại dài lỗ thai cùng cái đuôi, kia liền có thể xưng là cánh quỷ. A nghèo chứng chặt đàng hoàng miêu tả, vì để cho chính mình nói lời nói càng có thể tin, còn dùng huyễn thuật mô phỏng Quỷ Tư một loạt tiến hóa hình thái. Huyễn thuật gia trì, lại thêm một mắt đại bảo từ đầu đến cuối không có phát giác A nghèo nói láo. Còn có huyễn tượng bên trong Quỷ Tư cùng Quỷ Tư Thông đích sắc cùng nó rất giống, trừ nó chỉ có một con mắt bên ngoài, cái khác cơ hồ giống nhau như lúc. Như thế đến xem, A nghèo đột nhiên đổi tên, cũng không phải không có chút nào nguyên do. Chỉ cần không phải bắn tên không đích, một mắt đại bảo cũng là có thể tiếp nhận lý do này. Bất quá, liền Quỷ Tư cái này một loạt biến hóa, một mắt đại bảo vẫn cảm thấy cảnh quỷ càng uy vũ một chút. Nghĩ đến đây, nó lại theo Hắc Cám Viên cầu lý trưởng ra lỗ hai, vươn hai chân, đến nôi cái đuôi, dù sao nó cũng sẽ không đưa lưng về phía những người khác, có hay không cũng không đáng kể. Cứ như vậy, một mắt đại bảo ngay trước mặt Áng tiến hóa xong rồi. Cảnh quỷ. Mặc dù là chỉ có một con mắt cảnh quỷ. Ta không thích danh tự đổi tới đổi lui, ngươi hoặc là gọi ta một mắt đại bảo, hoặc là gọi ta. Cảnh quỷ, đúng, cảnh quỷ. Một mắt đại bảo nghiêm trọng tuyên bố. Áng nghẹo nhìn xem trước mắt cảnh quỷ đột nhiên cảm thấy ra hỏa này giống như có chút khờ à, thế mà nhanh như vậy liền tiếp nhận người khác cho thiết lập. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, một mắt đại bảo là Uno tam tử bên trong, ổn trọng nhất cũng nhất thông tình đạt lý, cho dù có chút tính toán của mình, có thể ra phát điểm cũng không xấu. Chính là bởi vì nó thông tình đạt lý, cho nên khi nó xác định ạ nghèo lấy tên không phải làm loạn, cũng không có trêu chọc ý tứ, là từ nội tâm chỗ sâu thật sự rõ ràng đều đi ra. Như vậy nó liền nguyện ý đi lắng nghe, đi thích ứng cùng đi tìm hiểu. Ngay thẳng chút mà nói, hết thể nguyên do hay là bởi vì ạ ở vào trong bụng của nó có thể xác định ạ nghèo nói không có nói láo, đã không có nói láo, vậy hắn liền nguyện ý đi làm giao lưu cùng thử nghiệm. Áng à khi trầm mặc một lát, gật gật đầu, được rồi, cảnh quỷ. Cảnh quỷ, hiện tại vấn đề hòa nhau, nên nói chuyện rồi. Ạ nghèo, có thể, cảnh quỷ. Cảnh quỷ, mặc dù ta cho phép ngươi gọi ta cảnh quỷ, nhưng ngươi cũng không cần thiết mỗi câu lời nói đằng sau đều đi theo cái tên này. A nghèo, ta biết, cảnh quỷ. Cảnh quỷ trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ đang điều chỉnh tâm tình, nửa ngày về sau, mới mở miệng nói, mặc dù ngươi tiến đến là một cái ngoài ý muốn, nhưng đã ngươi có thể đại biểu ngươi tiểu đội tới làm chủ, vậy ta liền bất cùng các ngươi những người khác chu toàn công phu. Ta hy vọng các ngươi không nên thương tổn mẫu thân của ta. A nghèo, cái này trước đó trí giả chúa tể cùng chúng ta trò chuyện lên qua, ta cũng đã đáp ứng. Cảnh quỷ cũng biết rằng không có nói sai, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Chương 2790, khế ước cùng phối hợp 2, chương 2790, khế ước cùng phối hợp 2, chỉ là đáp ứng còn chưa đủ. A nghèo nhíu nhíu mày, vậy ngươi còn hy vọng chúng ta làm cái gì? Liệt kê một cái không tổn thương Uno khế ước. Cảnh quỷ gật gật đầu, một mặt tán thành mà nói, cái này có thể có. A nghèo tức giận nói, bày ra một tấm không tổn thương Uno khế ước đương nhiên không có vấn đề, nhưng là, cái này điều khoản ngươi nói cho ta làm sao liệt? Phải biết, chúng ta vô hại hại nó chi ý, nhưng nó lại làm chúng ta bị tổn thất chi tâm. Cho nên, muốn để chúng ta liệt khế ước, tối thiểu ngươi cần nói cho chúng ta biết, làm sao có thể không đụng tới nó, liền có thể bình yên vô sự đến trí giả chúa tể đại điện. Cảnh quỷ, cái này ta không có cách nào cam đoan. Ngươi cũng không thể bảo đảm, ngươi để chúng ta như thế nào cam đoan không tổn thương đến Uno. Cảnh quỷ, các ngươi nếu như tổn thương đến mẫu thân, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng nếu như các ngươi có thể làm đến không tổn thương mẫu thân, các ngươi liền có thể bình yên vô sự sống sót, mà lại, ta cũng có thể trợ giúp ngươi theo kính vực đem thương nhân sáng ký ức lấy ra. Đây chính là cam đoan. A nghèo, cái này không phải cái gì cam đoan, cái này quá a chính là uy hiếp. Nếu như là trước đây không biết cảnh quỷ tính cách cùng làm A nghèo, lúc này tỷ lệ lớn hội về đối một câu ngươi thật sự cho rằng các ngươi nhất định có thể giết chết ta, sau đó bày một chút át chủ bài, ngăn hách một chút. Nhưng cảnh quỷ dù sao có chút gở, mẫu thân Uno lại là vậy ngược của nó, cứng đối cứng hậu quả có thể là tăng lên mâu thuẫn. Lúc đầu A nghèo là muốn cùng cảnh quỷ nói chuyện Uno một chút năng lực cơ chế, mâu thuẫn tăng lên lời nói, khẳng định đảm không thành. Cho nên, A quyết định coi nhẹ cảnh quỷ trong giọng nói uy hiếp, mà là đổi đề tài, ta có thể đại biểu tiểu đội chúng ta cùng ngươi ký kết khế ước, nhưng ta cần biết Uno năng lực. Tối thiểu ngươi muốn nói cho ta biết Uno năng lực có cái gì, chúng ta tài năng tại lần tránh đồng thời, không tổn thương đến nàng. Thế nhưng là, năng lực thuộc về bí mật, mẫu thân để chúng ta không thể nói cho ngoại nhân. Cảnh quỷ lúc nói lời này, biểu lộ rất là khó, bởi vì A Nghẹo lời nói cũng không sai, không hiểu rõ Uno năng lực, như thế nào đi lần tránh đâu. Nhưng mẫu thân lại không cho phép bọn hắn tiết ra ngoài năng lực, cái này liền để nó có chút xoắn xuýt. Cảnh Quỷ trầm tư một lát, dư quang đột nhiên bay tới cậu trên thân. Đúng rồi, hắn không phải có phá diệt chi lực à, các ngươi có thể dùng phá diệt chi lực lách qua mẫu thân, trực tiếp đến đại điện. A Nghẹo nhún nhún vai, ta cũng nghĩ qua cùng loại phương pháp, bất quá ngươi hưng phấn người kia không đồng ý. Vô luận A Nghẹo nói thế nào, trí giả chúa tể đều có các loại lý do từ chối, mặc kệ là diễn kịch còn là vì cho A Đạn Nghị mặt mũi. Dù sao bọn hắn chính là muốn kinh lịch Uno cửa này khảo nghiệm. Cảnh Quỷ hơi chút trầm tư cũng minh bạch trí người chúa tể cân nhắc, trí giả chúa tể dù sao cũng không muốn cùng thần nữ miệng hạ trực tiếp trở mặt, cho nên Uno cửa này nhất định phải làm cho A Nghẹo bọn người qua một lần, liền xem như diễn cũng muốn diễn nguyên bộ. Nhưng mẫu thân là thần nữ miệng hạ trung thực tín đồ, tuyệt đối sẽ không phối hợp diễn kịch, sẽ chỉ dùng hết toàn lực đi chấp hành miệng hạ nhiệm vụ, cái này liền thành vấn đề khó khăn. Tại không phối hợp dưới tình huống, bọn hắn nên như thế nào không tổn thương mẫu thân, lại có thể thuận lợi đến trí giả đại điện. Cảnh Quỷ nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên làm như thế nào. Muốn không dứt khoát để Tiểu Bảo tới. Tiểu Bảo nếu như gặp phải A Nghẹo loại này không ầm ĩ không náo liền cùng ngươi bày sự thật người giảng đạo lý, căn bản không nghe, trực tiếp chơi xấu, sẽ không phân rõ phải trái, cũng sẽ không có nhiều phiền não như vậy. Cảnh Quỷ liền Tiểu Bảo đều nhớ thương, có thể thấy được, nó cũng là thật không có cách nào. A Nghẹo đại khái cũng nhìn ra Cảnh Quỷ xoắn xuýt cùng khó xử, nghĩ nghĩ, chủ động cho ra một cái đề nghị, đã Uno để các ngươi giữ bí mật năng lực, vậy có phải mang ý nghĩa các ngươi kỳ thật kế thừa Uno năng lực. Cảnh Quỷ gật gật đầu, xem như thế đi. Mẫu thân hội năng lực, ta phần lớn đều có thể sao chép, chỉ là quy mô lớn nhỏ khác nhau. A Nghẹo, đã ngươi có được Uno năng lực, cái kia không ngại từ ngươi để thay thế mẫu thân ngươi, mô phỏng Uno tư duy, ở trên đường đánh lén chúng ta cũng có thể dựa vào cái này tìm kiếm phá vòng vây phương pháp. A Nghẹo trước đó để trí giả chúa tể tìm đến một mắt gia tộc, chính là muốn thông qua một mắt gia tộc đến mô phỏng phá vây. Ngươi hẳn phải biết, đây cũng không phải một hợp lý công bằng khế ước. A Nghẹo dừng một chút, bất quá, nếu như chúng ta có thể thuận lợi tìm tới phá vây phương pháp, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết cái này không quá hợp lý khế ước. Đây đã là chúng ta cuối cùng nội bộ. A Nghẹo tỏ thái độ về sau, Cảnh Quỷ suy tư một chút, cuối cùng là gật đầu đồng ý cái này đích xác là một cái rất nội bộ, cũng rất điều hòa phương án giải quyết. Đã song phương đều nói định, Cảnh Quỷ cũng không tiếp tục đem bọn hắn nuốt phòng tối lý do, chủ động mở cửa, để A Nghẹo lui ra ngoài. A Nghẹo rời đi thời điểm, thuận đường cũng đem cậu cũng mang về ngoại giới. Cảnh Quỷ vốn là muốn để cậu làm con tin, có thể nghĩ đến A Nghẹo nói tới, nếu có phá vây biện pháp liền sẽ ký kết khế ước. Mà khế ước là so con tin càng bảo hiểm thủ đoạn, mang đi, liền mang đi đi. A Nghẹo cùng cậu theo chuồng chó bên trong đi ra thời điểm, cách bọn họ biến mất cũng chỉ 5-6 phút. Nhìn thấy bọn hắn bình an trở về, Uy rốt cục thở dài một hơi. Không đợi đám người hỏi thăm, A Nghẹo chủ động mở miệng nói, là Cảnh Quỷ, chính là một mắt đại bảo. Đô Akes, Cảnh Quỷ là cái quỷ gì? A Nghẹo, những này không trọng yếu, ta cùng một mắt đại bảo đã thương lượng xong, chờ chút nó hội lấy Uno năng lực đến đánh lén chúng ta. Ta hội tại trận này đánh lén chúng, tận lực tìm kiếm được phá vòng vây phương pháp. A Nghẹo nói đơn giản một chút trước đây tại Cảnh Quỷ thể nội phát sinh sự tình, cũng đem khế ước tình huống nói ra. Dù sao, khế ước liên lụy là tất cả mọi người, mà không phải hắn một người. Đám người đối với A Nghẹo quyết định không có dị nghị, mặc dù Đồ A Kết chửi bậy một mắt đại bảo liệt ra khế ước quá không công bằng, nhưng cũng liền tại ngoài miệng niệm niệm thôi. So với điều ước không công bằng, hắn kỳ thật càng để ý là, nói cách khác, chờ chút nó hội đến đánh lén. Sẽ chỉ đánh lén ngươi sao? Đồ A Kết nhìn về phía A Nghẹo. A Nghẹo, ý của ngươi là, ngươi chỉ muốn xem kịch? Đồ A Kết sờ sờ cái cằm, cũng không phải không được, chính là đơn độc xem kịch có chút nhàm chán, để tôi dùng lưu ảnh thạch đem toàn bộ hành trình quay xuống tốt hơn. A Nghẹo thản nhiên nói, dạng này cũng không hoàn mỹ, muốn không ta lại chế tác một cái ảnh hộp. Đồ A Kết nắm đấm vỗ tay một cái, dạng này đương nhiên tốt nhất. A Nghẹo cười lạnh hai tiếng, không có nói tiếp. Đồ A Kết lần này tựa hồ mới cảm giác được bầu không khí ngưng kết, quay đầu nhìn cười lạnh A Nghẹo, luôn cảm giác xương sống lưng một trận lạnh. Ta nói đùa đâu, trò đùa đâu, ha ha ha. Đồ A Kết lùi lại mấy bước, có chút lúng túng nói, A Nghẹo, ngươi nói đùa. Ta nhưng không có nói đùa, ảnh hộp ta nhất định sẽ thật tốt chế tác. Ta vừa rồi mới từ Cảnh Quỷ nơi đó biết được, nhị bảo có một chút rất thú vị thủ đoạn, ta cảm thấy dùng hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt. Nhị bảo, một mắt nhị bảo, thủ đoạn gì? A Nghẹo nhìn thật sâu Đồ A Kết liếc mắt, về sau ngươi liền biết. Tại A Nghẹo nói ra lời này lúc, Đồ A Kết còn một mặt một bước, nhưng là một bên tấu lại là sắc mặt tái nhợt. Đại nhân nói chính là nhị bảo thủ đoạn, đây chẳng phải là? Tây Ốn nuốt nghẹn một chút nước bọt, không dám tiếp tục nghĩ. Tấu chương xong, chương 2791, toàn quân bị diệt. Một, chương 2791, toàn quân bị diệt. Một, Cảnh Quỷ đánh lén so trong tưởng tượng đến còn muốn càng nhanh. A Nghẹo vốn là nói, bọn hắn tiếp tục đi tới, ở trên đường Cảnh Quỷ có thể tùy thời đối với bọn hắn tiến hành đánh lén, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn còn đang khi nói chuyện, Cảnh Quỷ đánh lén liền đã đến. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, mặt đất phút chốc mở ra một cái lỗ. Ở vào cửa hang phía trên ủy cùng Tây Ổ, không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, liền rơi hướng trong động. A Nghẹo cùng Đồ A Kết đều ngay lập tức kịp phản ứng, bọn hắn một người một cái, A Nghẹo chuẩn bị giữ chặt Tây Ổ, Đồ A Kết thì giữ chặt ủy, ý đồ đem bọn hắn theo trong động kéo trở về. Nhưng là, thất bại. Mà mặt đất cửa hang cũng không có khép lại, vẫn như cũ lặng lặng mở, căn bản nhìn không ra nó mới nuốt hết hai người. A Nghẹo cùng Đồ A Kết lẫn nhau dò xét liếc mắt, sau đó làm ra cùng một cái động tác, cúi đầu nhìn một chút chính mình tay. bọn hắn rất xác định, trước đó bắt lấy ủy cùng tẩy ổ, cũng không biết vì sao, bắt bọn hắn lại tay đột nhiên không có sức lực. Loại cảm giác này tựa như là mất máu quá nhiều về sau, xuất hiện thiếu máu tình trạng, hai tay bất lực lại như nhũn ra, dù cho siết chặt nắm đấm đều không lấy sức nổi. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn cho dù bắt lấy ủy cùng tẩy ổ, nhưng vẫn là không có đem bọn hắn kéo trở về. Nhưng kỳ quái chính là, tại ủy cùng tẩy ổ rơi vào trong động về sau, trên tay bọn họ sức lực giống như lại khôi phục rồi. Đồ ạ kẹt vừa đi vừa về bảy trưởng cung bắc quyền, xác định không có vấn đề gì, ánh mắt sâu kín nhìn về phía mặt đất cái kia như cũng không có biến mất cửa hang. Sẽ không phải là cái này động dở cho quỷ a? Đồ ạ kẹt bay đầu đối với A Nghèo nói, ngươi thử một chút dùng năng lượng tính chất phương pháp ngăn chặn ta, ta đi cái này trước động thử một chút. A Nghèo không chần chờ, trực tiếp theo lòng bàn tay duỗi ra mấy đạo huyễn chi, buộc tại đồ ạ kẹt bên hông. Xác nhận kiên cố lại khó mà tránh thoát về sau, đồ ạ kẹt từng bước một đi hướng hầm ngầm trước, hít thở sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí trước nô ra tay. Bất quá, không đợi đồ ạ kẹt tiến hành sơ bộ thăm dò, hầm ngầm không có chút nào dự đoán nháy mắt mở rộng. Mở rộng phạm vi vừa lúc có thể đem đồ ạ kẹt vị trí cho vây quanh. Mà đồ ạ kẹt lúc trước hoàn toàn không có cảm giác được bất cứ dị thường nào ba động, đợi đến phát hiện hai chân đã treo lơ lửng giữa trời thời điểm, cả người liền bắt đầu rơi xuống. Đồ ạ kẹt ý đồ phóng ra tinh thần lực, không có hiệu quả. Lại ý đồ dùng ma lực ngăn chặn thân thể treo lơ lửng giữa trời, không có hiệu quả. Đồ ạ kẹt thậm chí nghĩ kích hoạt huyết mạch đến cưỡng ép đột phá ràng buộc, nhưng hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch lại vô luận như thế nào đều kích hoạt không được. Tựa như là huyết mạch tiến vào ngủ say, chính mình tất cả năng lực đều không có hiệu quả. Đồ ạ kẹt chỉ có thể gửi hy vọng ở A Nghèo buộc tại bên hông hắn huyễn chi. Nhưng mà huyễn chi tựa như không tồn tại, theo đồ ạ kẹt cùng một chỗ hướng phía dưới rơi, căn bản không có một điểm sức lôi kéo. Đồ ạ kẹt chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình khoảng cách cửa hang càng ngày càng xa. Cuối cùng triệt để rơi xuống tiến vào vực sâu. Đồ ạ kẹt rơi xuống về sau, trôi nổi ở giữa không trung hắc bá tức quay đầu dùng lỗ mũi đối với A Nghèo, là năng lực vô hiệu hóa. A Nghèo trầm tư một lát, lắc đầu, ta có thể cảm giác được huyễn chi không có bị phá hư, nhưng là tựa như trước đó tay của ta, một khi ở vào cửa hang phía trên, toàn bộ sức lực biến mất hầu như không còn. A Nghèo lời nói, để Hắc Bá tức nghĩ đến trước đây trí giả chúa tể đối với Uno năng lực miêu tả. Uno nuốt hết phi thường đặc thù, không nhìn tất cả phòng ngự, chỉ cần ngươi ở vào nó nuốt hết phạm vi, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Mà bây giờ, một mắt đại bảo mô phỏng Uno năng lực cũng đạt tới cùng loại hiệu quả. Dù cho là được xưng là cùng giai mạnh nhất phe huyết mạch vũ sư, tại cái kia cửa hàng phía trên đều không thể chống đỡ một chút nào. Loại năng lực này cố nhiên rất đặc thù cũng rất cường đại, nhưng là càng làm cho bọn hắn để ý là cái này cửa động mở rộng quả thực không có chút nào âm thanh, không có chút nào năng lượng xuất ra. Mà cảnh quỷ hiển nhiên cũng đang nhường, bởi vì cửa hang từ đầu đến cuối đều không có đóng lại. Nếu như nó đóng lại cửa hang, sau đó vô thanh vô tức tại dưới chân bọn hắn mở ra, vậy bọn hắn đừng nói phản kháng, liền thời gian phản ứng đều không có. Trước đó chỉ là nghe trí giả chúa tể nói Uno cửa hang cường đại đến liền hắn cũng không dám bước vào, lúc đó còn không có rõ ràng cảm giác. Bây giờ Uno hải tử cảnh quỷ chỉ là thấp phảng phất mô phỏng một chút Uno cửa hang, bọn hắn liền cơ hồ muốn toàn quân bị diệt. Lúc này bọn hắn rốt cục minh bạch trí người chúa tể nhiều lần cường điệu phải cẩn thận cẩn thận. Chỉ là loại trình độ này vô thanh vô tức, bọn hắn chỉ là chú ý cẩn thận hữu dụng không. Nhìn xem trên mặt đất cái kia không có mảy may khí tức lộ ra ngoài cửa hàng, Hắc Ba tức trầm ngâm nói, lần này để ta tới thử, ngươi chú ý quan sát phiến đá. Dứt lời, Hắc Ba tức cái mũi theo đệm lên trên phiến đá thoát ly, phiến đá thì ung dung bay tới A Nghèo trên tay. A Nghèo lúc này vẫn không rõ Hắc Ba tức ý đồ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phiến đá. Cái này xem xét, lại là phát hiện trên phiến đá hiện hiện to to nhỏ nhỏ năng lượng mạnh lạ. A Nghèo ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ba tức. Hắc Ba tức, ta đối với ma năng trận không quen thuộc, nhưng ta đem kể bên này lại điệu bên trong gánh chịu năng lượng mạch lạc đều thời gian thực hiện ra tại trên phiến đá. Loại này thuật pháp gọi là địa mạch ghi chép, loại này ghi chép có đại địa chi lực trèo trống, sẽ không bởi vì ta xảy ra chuyện mà biến mất. Ngươi muốn thời khắc chú ý trên phiến đá địa mạch biến hóa, tốt nhất kết hợp chung quanh ma năng trận tình huống làm phán đoán. Nếu như phương pháp kia vô dụng, cũng không cần một trí, chúng ta có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Có lẽ là việc quan hệ còn sót lại, Hắc Ba tức tại di tích thăm dò lúc độ tham dự rõ ràng so trước đó cao hơn rất nhiều. Dùng địa mạch ghi chép phương pháp phụ trợ A Nghèo đi làm ma năng trận năng lượng đi hướng phán đoán, lấy này đến tìm kiếm phá giải hầm ngầm phương pháp, cái này hiển nhiên là Hắc Bá tức nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Mà phải hoàn thành một bước này, tất nhiên cần phải có người trước xúc động hầm ngầm, những người khác đã rơi vào hầm ngầm, cho nên Hắc Bá tức dự định tự mình đến. Đại nhân, chờ một chút. Mắt thấy Hắc Bá tức sắp tiến vào cửa hàng, A Nghèo đội vàng kêu lên. Không có làm bất kỳ giải thích nào, A Nghèo cầm phiến đá, bắt đầu cùng chung quanh ma năng trận tiến hành so sánh. So sánh về sau, lại lấy ra một cái trận bàn, đưa vào ma năng trận một chỗ năng lượng điểm tụ. Trên phiến đá năng lượng mạch lạc lập tức xuất hiện biến hóa. Nhìn xem trên phiến đá hình ảnh, A Nghèo suy nghĩ một lát, cầm ra điêu bút tại trống không trên phiến đá khắc họa từng đạo dẫn dắt ma văn. Dùng bên ngoài tiếp trận bàn làm dẫn dắt, là vì tiến thêm một bước quan sát ma năng trận biến hóa. Đồng thời, A Nghèo cũng muốn làm một cái thí nghiệm. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau, A Nghèo lúc này mới đối Hắc Bá tức nói, "Được rồi." Hắc Bá tức không biết A Nghèo làm cái gì, nhưng hắn tin tưởng A Nghèo có phán đoán của mình. Hắc Bá tức cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp cho chính mình bộ cả một cái đại địa lực trường, liền nhảy đến hầm ngầm trên không. Hắc Ba tức thiết lập đưa đại địa lực trường, là lấy tăng cường lực kéo làm chủ. Chương 2791, toàn quân bị diệt 2. Chương 2791, toàn quân bị diệt 2. Đã hầm ngầm muốn đem người kéo xuống, cái kia đại địa lực trường lực kéo liền có thể đem người kéo về mặt đất. lấy hắc bá tức năng lực thả ra đại địa lực trường hiệu quả khẳng định so phổ thông đại địa vu sư mạnh hơn rất nhiều, tuyệt đối đạt tới chân chi cấp. Dù cho hắn tiến vào đại địa lực trường, nếu là không có eo phan hỗ trợ, hắn cũng sẽ bị lực kéo áp chế. Thế nhưng là làm hắc bá tức đi tới hầm ngầm trên không lúc, cái kia cường đại đến có thể để hắn không cách nào động đậy đại địa lực trường, lại một chút tác dụng cũng không có tạo được. Dù cho mạnh như hắc bá tước, cũng từ giữa không trung rơi xuống. A nghèo thấy thế, lập tức cầm lấy phiến đá, bắt đầu quan sát đến trung quanh năng lượng mạch lạc đi hướng. Nhìn xem trên phiến đá ghi chép, A nghèo nhíu mày, đại địa lực trường nguyên bản năng lượng lưu động cực lớn, thế nhưng là khi nó hạch tâm, cũng chính là hắc bá tước, đi tới cửa động vị trí chỗ lúc, đại địa lực trường năng lượng mạch lạc quỷ dị biến mất. Là mạch lạc biến mất, mà không phải năng lượng biến mất. Năng lượng vẫn như cũ tại, nhưng mất đi mạch lạc, tựa như là lệnh quỹ đạo không trung xe buýt, sẽ chỉ không có kết cấu gì rơi xuống. Chính là bởi vì hầm ngầm cái này gần như chơi xấu năng lực, để Á Nghèo lông mày nhíu chặt. Không có đại địa lực trường bảo hộ, Hắc Ba tức không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào trong hầm ngầm. Á Nghèo thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, cẩn thận quan sát đến trên phiến đá năng lượng mạch lạc đi hướng, lại thỉnh thoảng đứng người lên, đi tới bên ngoài tiếp trận bán phụ cận, một lần nữa cầm lấy điêu bút khắc họa. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng sau 3 phút, Á Nghèo đứng người lên, không chút do dự, thả người nhảy lên, nhảy vào trong hầm ngầm. Theo mắt tối sầm lại, Á Nghèo cảm giác chính mình xuất hiện 2 giây mất trọng lượng, đợi đến đứng đúng lúc, hắn đã xuất hiện lần nữa tại cảnh quỷ thể nội. Cũng chính là cái kia đen nhánh trong không gian. Cái không gian này vẫn như cũ đen nhánh không thay đổi, nhưng là, cùng trước đó Áng cùng Tô ở chỗ này lúc tình huống không giống chính là, trình độ náo nhiệt lại là lật một phen. Hoặc là nói, chỉ cần có đồ ạ kẻ tồn tại địa phương, liền thiếu đi không được cổ nào. Cảnh quỷ à, ngươi xem một chút nơi này, một mảnh đen kịt, ngươi liền không nghĩ tới trang điểm một chút. Treo cái đèn áp tượng, bày một cái đỏ thâm sơn một giá sách, lại làm một cái lò sưởi trong tường cùng nhung thảm, phối hợp mềm mại sofa lớn, bên cạnh nướng bên lò lửa nghỉ ngơi, đọc, không cảm thấy rất hài lòng sao? Cảnh quỷ không nói gì, nhưng là có đồ ạ cái chỗ nói chuyện, liền không thể thiếu bị thanh âm. Uy, nơi này liền cái thông khí cửa sổ đều không có, còn lô hỏa đâu? Ngươi muốn đem người nín chết ta? Đồ ạ cái, cảnh quỷ là năng lượng thể sinh vật, nghẹn bất tử. Uy, nếu như là năng lượng sinh vật, cái kia ngoại giới hầm ngầm tính là gì? Rõ ràng là có vật chất giới thân thể. Chủ đề, đồ ạ cái cùng mị gần như đồng thời nhìn về phía cảnh quỷ, ý tứ là hy vọng cảnh quỷ đến phân xử thử. Nhưng cảnh quỷ cũng không ngu ngốc, rất rõ ràng trước mắt hai người này kẻ sướng người họa, nhìn như lẫn nhau tranh chấp không hạ tìm nó phân xử, bất quá là đang thử thăm dò nó hư thực thôi. Cho nên, cảnh quỷ cũng không nói chuyện, chỉ là lơ lửng ở giữa không trung lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi người cuối cùng đến. Cũng không lâu lắm, cảnh quỷ liền phát giác được A Nghèo khí tức. Mặc dù nó là đang chờ đợi A Nghèo, nhưng thật cảm thấy được A Nghèo đến, cảnh quỷ vẫn là hơi có chút thất vọng. Dù sao, A Nghèo cũng rơi vào hầm ngầm, mang ý nghĩa cái này một nhóm người toàn quân bị diệt. Nếu như không cách nào phá giải, cũng chỉ có thể lựa chọn phá hư. Mà cảnh quỷ không muốn nhất nhìn thấy, chính là phá hư. Cho dù cảnh quỷ tin tưởng mẫu thân thực lực, nhưng đám người này ở trong miệng của trí giả chúa tể, đều không phải hạng người vô danh. Nếu thật là các loại át chủ bài toàn ra, mẫu thân cho dù không chết cũng sẽ thụ thương. Cảnh quỷ là tuyệt đối không muốn nhìn thấy mẫu thân nhận bất cứ thương tổn gì. Nó hiện tại đã ở trong lòng tự hỏi, muốn không đem mẫu thân năng lực mặt bên để lộ ra đi, để bọn hắn đi phân tích. Hay là dứt khoát đem bọn hắn trục xuất tới kính vực, vĩnh viễn trầm luân tại không kính chi hải. Cảnh quỷ đang suy tư thời điểm, Ang xuất hiện đã bị tất cả mọi người nhìn thấy. Đồ ạ Kesbo ý thức liền muốn trêu chọc ngươi cũng tới, nhưng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, cảnh quỷ trước hết một bước mà nói, thất bại rồi. Ang hai tay vào ngực, dựa vào ở trên vách tường, theo kết quả đến xem, toàn bộ đều bị bắt, cái này đích xác xem như thất bại. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Cảnh quỷ nhãn tình sáng lên, úp, ngươi đã có biện pháp rồi. Ang cười cười không trả lời thẳng, mà là quay đầu nhìn về phía một bên khác. Hắn chỗ nhìn phương hướng, không có bất luận kẻ nào, chính là một mặt trống rỗng vách tường. Nhưng là, Ang nghéo lại là đối với cái này không có chút nào một vật vách tường mở miệng nói, là một mắt nhị bảo a. Muốn đi ra gặp một lần sao? Một mắt nhị bảo. Đám người sững sờ, nó cũng tại đây. Đám người nhao nhao hướng Ang chỉ phương hướng nhìn, cũng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Dù cho Hắc Ba Tước trực tiếp lấy năng lượng thị giác đi nhìn, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. A Nghèo là đang lừa gạt. Nhưng nếu như là lừa gạt lời nói, làm sao lại như thế tinh chuẩn đối với một cái phương hướng? A Nghèo ánh mắt liền không có rời đi qua, mang ý nghĩa hắn là thật cho rằng, tại cái phương hướng này có một cái tất cả mọi người không nhìn thấy. Một mắt nhị bảo. Bởi vì không cách nào phán đoán thật giả, đám người nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung cảnh quỷ. Nhưng mà, cảnh quỷ không có lên tiếng, cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng trước một giây cảnh quỷ còn tại cùng A Nghèo nói chuyện, đột nhiên liền không lên tiếng. Điểm này cũng là có mờ ám. Không khí tại trầm ngưng vài giây sau, một đạo so cảnh quỷ càng thêm thanh âm trầm thấp, tại đen nhánh trong không gian vang lên. Ngươi rất nhạy cảm. Ta không thèm để ý ngươi như thế nào phát hiện ta, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn đem ta điểm ra đến? Theo tiếng nói vang lên, một cái màu đen viên cầu xuất hiện tại cái kia mặt cái gì cũng không có vách tường trước. A Nghèo lúc đầu đã nghĩ thoát ra, mới quỷ tư. Nhưng liên tưởng đến cảnh quỷ trước đó đối với nhị bảo miêu tả, hắn còn là nhìn xuống. Bất quá, theo một mắt nhị bảo ra sân câu nói đầu tiên, cũng có thể thấy được nó cùng huynh trưởng hoàn toàn khác biệt. A Nghèo đưa nó điểm ra đến, nhưng thật ra là đang bày tỏ chính mình phát hiện ngươi, là một loại ưu thế quyền chiếm lấy. Nếu như nhị bảo mở miệng hỏi thăm, A Nghèo là làm sao phát hiện nó, quyền nói chuyện cơ bản ngay tại A Nghèo trên tay. Nhưng nhị bảo hỏi lại là không nhìn thẳng A Nghèo phát hiện hắn cảm giác ưu việt, trái lại chiếm trước quyền nói chuyện. Nhìn xem nhị bảo nhìn chăm chú ánh mắt của mình, Áng ở trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên, trí giả chúa tể không có nói sai, một mắt trong gia tộc cần thiết phải chú ý nhất, chính là cái tính cách này thầm trầm một mắt nhị bảo. Áng nghèo, tại một cái đã biết tất cả mọi người trong gian phòng, đột nhiên thêm ra một cái không biết người xa lạ, nói thế nào cũng muốn mở miệng hỏi một chút ta. Một mắt nhị bảo, ngươi kêu lên tên của ta. Ý tứ là, ngươi biết ta là ai, cho nên đây coi như là không biết người xa lạ phạm chủ sao. Áng cười híp mắt nói, tựa như là ta lần thứ nhất nhìn thấy cảnh quỷ lúc, ta đoán ra nó là ai. Đồng dạng, đối với ngươi, ta cũng là đoán. Đúng rồi, cảnh quỷ chính là một mắt đại bảo, ta vì nó lấy danh tự. Ngươi cần ta cũng giúp ngươi lấy một cái sao? Một mắt nhị bảo trầm mặc một lát, không cần, tên của ta. Rất tốt. Áng nghẹo mặt ngoài không lộ vẻ gì, nhưng nội tâm lại là cười thầm, hắn liền biết một mắt nhà tam bảo, đều đối với chính mình danh tự có chút ý kiến. Nhưng dù sao cũng là Uno đồng ý, bọn chúng làm tử bối phận, cũng chỉ có thể nhận. Cũng chính là bởi vì nhìn ra điểm này, cho nên Áng nghẹo mới cố ý như thế sách. Quả nhiên, một mắt nhị bảo đang nói đến chính mình danh tự rất tốt lúc, ngữ điệu đều có chút không kèm được. Thật sao? Kỳ thật ta cũng cảm thấy nhị bảo cái tên này không sai. Áng cười tủm tỉm nói, không biết nhị bảo đột nhiên đi tới chỗ này, cũng là bởi vì bị kia giao cho ngăn chặn nhiệm vụ sao? Tại một mắt nhị bảo bị thân mật xưng là nhị bảo mà tâm tính lớn sập thời điểm, Áng thuận lợi cầm về quyền nói chuyện. Mà một mắt nhị bảo, bởi vì danh tự liên tục phá phòng, cũng không thèm để ý lời gì quyền, chỉ hy vọng Áng nghèo vội vàng đem danh tự cái này một nhóm chủ đề cho mang qua. Tấu chương xong, chương 2792, nhị bảo hiện thân, 1, chương 2792, nhị bảo hiện thân, 1, là ta gọi nhị bảo đến. Lúc này, một mực trầm mặc cảnh quỷ mở miệng, ta mặc dù có thể mô phỏng mẫu thân năng lực, nhưng là bản thân cái này cũng không phải là thiên phú của ta, tại mô phỏng thời điểm là không cách nào làm chuyện khác. Để năng lượng vô hiệu hóa, liền không có cách nào mở rộng cửa hang, mà trương bế cửa động thời điểm, liền không có cách nào làm được năng lượng vô hiệu hóa. Cho nên, ta cần nhị bảo đến phối hợp ta. Cảnh quỷ lời nói, để Áng trong lòng một chút nghi hoặc cũng nhận được giải đáp. Khó trách, ban sơ hắn cùng Tô rất xuống hầm ngầm thời điểm, cũng không có cảm giác năng lượng bị vô hiệu hóa, nhưng khi bọn hắn đi ra về sau, lần thứ hai hầm ngầm mở ra, hầm ngầm phía trên liền xuất hiện năng lượng bị nuốt hết cảm giác. Nguyên lai là bởi vì cảnh quỷ mô phỏng Uno năng lực thời điểm, chỉ có thể mô phỏng một loại. Trước đó cảnh quỷ thuần túy là mở ra cùng khép kín hầm ngầm, không cần để năng lượng vô hiệu hóa, cho nên nó một cái liền có thể giải quyết. Hiện tại lại muốn mở rộng hầm ngầm, lại muốn cho hầm ngầm phía trên thực hiện năng lượng vô hiệu hóa, cần một mắt nhị bảo phối hợp, cho nên nhị bảo mới có thể xuất hiện ở trong này. Đến nỗi nói, vì sao nhị bảo đến về sau lại nút trong bóng tối? Có lẽ là bởi vì hắn tính cách nguyên nhân, so với chính diện đứng đối, nó càng thích trong bóng tối quan sát. Thì ra là thế. Áng hiểu rõ gật đầu. Cảnh quỷ, mặc dù nhị bảo không thèm để ý ngươi là làm sao phát hiện hắn, nhưng ta có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao có thể phát hiện đến nó? Phải biết, Áng hiện tại thế nhưng là tại trong bụng của nó. Mà một mắt nhị bảo, trước đây là tại ngoại giới, bao quát hắn bản thể cũng ở bên ngoài, rõ ràng cách thân thể của mình, Áng nghẹo lại như thế nào tình chuẩn phát hiện nhị bảo. Theo cảnh quỷ vấn đề rơi xuống, một bên một mắt nhị bảo nhìn như không thèm để ý, kỳ thật cũng đang chờ đợi Áng nghẹo trả lời. Một mắt nhị bảo trước đó biểu hiện không quan trọng, chỉ là mặt ngoài, nội tâm vẫn còn có chút hơi để ý Áng nghẹo, cái này à? Áng cố ý dừng một chút, kéo cao đám người hiếu kỳ, mới cười tủm tỉm nói, là bí mật nha. Bị bay một đạo, nhị bảo hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không nói gì thêm. Cảnh quỷ ngược lại là lộ ra vẻ thất vọng, nó kỳ thật rất để ý nhị bảo bị Áng phát hiện chuyện này. Nếu như Áng có thể phát hiện, những người khác có phải là cũng có thể phát hiện, cái kia dòng nước ngầm nếu là có một ngày bị công phá, bọn chúng một mắt nhất tộc chẳng phải là đều bại lộ trong mắt của mọi người. Có lẽ là nhìn ra cảnh quỷ canh cánh trong lòng, lại hoặc là thuần túy chỉ là muốn dương trước ức, vì giảm xuống một chút đối phương đinh giá, Áng tại dừng lại 3-4 giây sau, đột nhiên kích hoạt một chút mắt phải. Lúc đầu mịt mờ lục văn, tại Áng chủ động dưới sự kích phát, bắt đầu sinh động. Một cái kỳ dị mặt nạ hình dáng, tại Áng nghẹo mắt phải phụ cận dần dần thành hình. Đám người kinh nghi nhìn xem một màn này, nhất là cảnh quỷ, Áng ở trong cơ thể mình kích phát năng lượng, nó thế mà hoàn toàn xem không hiểu, đồng thời không có kích phát thiên phú của nó áp chế. Cái kia kỳ dị lục văn, còn có cái kia phát sáng mắt phải, phản phất độc lập tại bên ngoài năng lượng, căn bản không nhận không gian cùng cảnh quỷ thiên phú hạn chế. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Cảnh quỷ muốn cẩn thận quan sát, có thể để hắn có chút thất lạc chính là, Áng chỉ là kích phát một chút mắt phải, để cái kia kỳ dị mặt nạ xuất hiện một sát, liền lại chủ động thu hồi năng lượng. Chỉ có hắn mắt phải bên trong mơ hồ hiện hiện lục văn, tỏ rõ trước đây dị tượng cũng không phải là hư ảo. Áng thu hồi lục văn về sau, đối với cảnh quỷ ý vị thâm trường cười cười. Cảnh quỷ tựa hồ nghĩ đến cái gì, đây chính là ngươi. Bí mật. Áng nghẹo cũng không trả lời, chỉ là duy trì trầm mặc, đồng thời cũng bảo trì thần bí. Cảnh quỷ hình như có sở ngộ, không tiếp tục hỏi tới. Dưới cái nhìn của nó, cơ bản có thể xác định, Áng sở dĩ có thể phát hiện nhị bảo, cũng là bởi vì mắt phải lục văn duyên cớ. Đến nỗi nói mắt phải lục văn là cái gì, cảnh quỷ cảm thấy cũng không trọng yếu. Mỗi người đều có bí mật, bọn chúng có, trí giả chúa tể có, bọn chúng cũng có. Theo Áng nghẹo đồng bạn cái kia ánh mắt kinh ngạc cũng có thể thấy được, Áng nghẹo loại năng lực này hẳn là độc thuộc về hắn một người, tựa như bọn hắn một mắt gia tộc mỗi một cái đều có đặc thù thiên phú, đây là đặc biệt lại chuyên môn. Đã không phải phổ biến lại hiện dùng năng lực, vậy cũng không cần lo lắng quá mức. Thật xuống đất đường thủy bị công phá ngày đó, bọn chúng cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Hắn không dám về ngươi lời nói, là bởi vì hắn biết tại trong thân thể ngươi không thể nói láo. Lúc này, nhị bảo thanh âm truyền đến. Cảnh quỷ nghe xong, cảm thấy cũng có chút đạo lý. A Nghèo nhìn về phía Nhị Bảo, bí mật nếu như nói đi ra, vậy còn gọi bí mật sao? Nhị Bảo, vậy ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Biểu diễn? A Nghèo, ngươi nghĩ lý giải thành biểu diễn cũng có thể, tùy ý, ta chưa hề nói qua đây là bí mật của ta, cũng chưa từng nói qua đây không phải bí mật của ta. Dứt lời, A Nghèo thấy Nhị Bảo còn tràn ngập hoài nghi, tựa hồ chuẩn bị tiếp tục truy vấn, A Nghèo dứt khoát trước thời hạn đánh gãy, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, cũng không đáng kể, dù sao, đây là bí mật của ta. A Nghèo liền kém không nói ra thất lễ hai chữ, bất quá không nói thắng qua nói ra, bởi vì Nhị Bảo có một loại cảm giác, A Nghèo nhìn ánh mắt của hắn tựa như là tại nhìn một cái ngang bướng bướng bình hùng hài tử, mà xem như ngoại nhân, đối với một cái hùng hài tử căn bản không cần thiết đàm lễ nghi. Loại ánh mắt này so nói thẳng còn muốn càng sỉ nhục Nhị Bảo, lại Nhị Bảo còn không tốt nổi giận, bởi vì đối phương từ đầu tới đuôi liền bày ra rộng lượng bộ dáng, ngược lại phụ trợ chính mình cố tình gây sự. Trọng yếu nhất chính là, Đại Bảo tán thành đối phương. Ngay cả mình huynh trưởng đều tán đồng đối phương, nó tại liễu lo không ngừng tranh cái đề tài này, sẽ chỉ lộ ra càng thêm vô lễ. Cho nên, Nhị Bảo trầm mặc lại. Một bên tất cả mọi người chứng kiến lần này nho nhỏ ngôn ngữ giao phòng, bọn hắn cũng nhìn thấy Nhị Bảo cái kia biến ảo biểu lộ, cùng cuối cùng trầm mặc không nói. Bọn hắn đều là sống mấy chục năm trên trăm năm người, như thế nào nhìn không ra trong này môn đạo. Rằng ngay thẳng chút, chính là Nhị Bảo nghĩ quá nhiều, cho nên mới sẽ cảm giác trong lòng khó chịu. Mà cảnh quỷ chỉ nhìn bên ngoài chữ, thì sẽ cảm thấy hết thảy đều phi thường hợp lý. Có đôi khi nghĩ quá nhiều, ngược lại là phiền não. Tại kinh lịch một trận sóng gió nho nhỏ về sau, cảnh quỷ một lần nữa đem vấn đề kéo về quỹ đạo, ngươi thật sự có đầu mối rồi. A Nghèo gật gật đầu, xem như có một chút, nếu như ngươi cùng Nhị Bảo phối hợp, thật có thể đạt tới các ngươi mâu thân Uno trình độ. Ta hẳn là có nắm chắc, tại không thương tổn đến Uno dưới tình huống, đi hướng trí giả chúa tể đại điện. Cảnh quỷ cùng Nhị Bảo lẫn nhau dò xét liếc mắt, nó vẫn có chút không thể tin được, nhanh như vậy à tìm tới phương pháp phá giải. Ngươi xác định? A Nghèo nhún nhún vai, không xác định. Ta không phải đang hỏi a, ngươi cùng Nhị Bảo phối hợp, thật đạt tới Uno trình độ sao? Cảnh quỷ gật gật đầu, mặc dù cửa hàng lớn nhỏ so với mâu thân nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cái khác năng lực đều cùng mâu thân đồng đạo. A Nghèo, kia liền không sai biệt lắm. A Nghèo dừng một chút, hiện tại hẳn là có thể ký kết cái kia không quá bình đẳng khế ước. Chương 2792, Nhị Bảo hiện thân 2, chương 2792, Nhị Bảo hiện thân 2, mặc dù nói ký kết khế ước đối với cảnh quỷ là chuyện tốt, nhưng nó còn là muốn biết A Nghèo là như thế nào làm được, tốt nhất có thể đánh giá lại một lần. Đối mặt cảnh quỷ thỉnh cầu, A Nghèo cũng đưa ra yêu cầu, nếu như các ngươi có thể làm đến, Uno hướng các ngươi hỏi thăm lúc, các ngươi cũng có thể giúp đỡ che giấu trình độ. Ta ngược lại là có thể nếm thử một lần nữa. A Nghèo kỳ thật cũng muốn lại đánh giá lại một lần, tránh không may xuất hiện, nhưng là, một khi thật đánh giá lại, liền mang ý nghĩa cảnh quỷ cùng Nhị Bảo đều biết hắn làm sao làm được. Cái kia nếu Uno biết được tin tức, hướng bọn chúng hai huynh đệ hỏi thăm, trước thời hạn có chuẩn bị. Cái kia A Nghèo trước mắt suy nghĩ biện pháp, cũng là có thể phá giải. Cho nên, thật muốn biểu thị một lần, A Nghèo cần cảnh quỷ cùng Nhị Bảo trước làm ra cam đoan. Kỳ thật, chính là hắn không tin bọn chúng phần hạnh. Cảnh quỷ rất chắc chắn mà nói, mẫu thân sẽ không hỏi thăm. A Nghèo, vì cái gì khẳng định như vậy? Ngươi là cảm thấy mình mẫu thân không có lòng hiếu kỳ sao? Có lẽ từ mẫu tâm Uno đối với các ngươi lấy mẫu thân tử tế, thiếu nữ tâm cùng tính trẻ con liền không có hiếu kỳ sao? Lùi thêm bước nữa tới nói, Uno đích xác có khả năng không hỏi thăm, nhưng nếu như sau lưng nó bị kia biết, nàng để Uno hỏi thăm đâu? Cảnh quỷ sửng sốt một chút, không biết nên trả lời trước cái gì. Tốt nửa thiên hậu mới nói, ngươi là làm sao biết mẫu thân có thiếu nữ tâm cùng tính trẻ con? A Nghèo, ba thì thân, một cái tự xưng lạm tợ lạ sở. Úc, không đúng, là tên gọi tắt lạm tợ lạ sở nữ nhân cho chúng ta chỗ. Lạm tợ lạ sở, là nàng. Cảnh quỷ cùng Nhị Bảo liếc nhau, nhao nhao rơi vào trầm tư, từ nét mặt của bọn họ xem ra, tựa hồ đối với danh tự này đại biểu tồn tại, có một chút âm thầm sợ hãi. Mấy giây về sau, cảnh quỷ lấy lại tinh thần, không có lại tiếp tục truy vấn lạm tợ lạ sở sự tình, ngược lại giống như là vì tránh hiểm nghi, chủ động lách qua khả năng liên lụy tới vấn đề của nàng, nói, nếu như ngươi rất để ý điểm này, ta có thể tại khế ước bên trong gia nhập điều khoản, sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào, cho dù là mẫu thân cùng trí giả chúa tể cũng sẽ không nói. A Nghèo mặt ngoài gật gật đầu, cùng cảnh quỷ liền khế ước sự tình bắt đầu tiến hành thương lượng. Nhưng trong nội tâm lại là thầm nghĩ, quả nhiên, lạm tợ lạ sở tại kính vực thuộc về rất đặc thù tồn tại, bằng không cảnh quỷ cùng Nhị Bảo cũng không đến nỗi đối với nàng như thế tránh không kịp, dù cho lúc nói chuyện dính đến nàng, đều muốn lách qua. Đáng tiếc chính là, lạm tợ lạ sở đã rời đi, gặp lại đoán chừng không biết là lúc nào sự tình. Cùng cảnh quỷ ký kết khế ước quá trình rất nhanh, nửa đường Nhị Bảo vẫn đang ngó chừng khế ước điều khoản, tựa hồ rất lo lắng bọn hắn tại khế ước bên trong giở trò lừa bịp. Ang có một loại ảo giác, có lẽ cảnh quỷ đem Nhị Bảo tìm đến, càng quan trọng nhân tố, nhưng thật ra là vì giám sát khế ước điều khoản. Bất kể như thế nào, Nhị Bảo cũng không có tại khế ước điều khoản bên trong lấy ra ma bệnh. Tổng thể mà nói, cái này thuộc về không quá công bằng điều khoản, nhưng còn tại bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi. Chỉ ký kết khế ước về sau, bọn hắn cùng cảnh quỷ, Nhị Bảo ở giữa có nhất định ăn ý, không cần lo lắng bị đâm lưng. Ký kết xong khế ước về sau, cảnh quỷ liền đem mọi người thả ra. Bất quá sự tình còn không có kết thúc, cảnh quỷ hội lại một lần nữa đánh lén, nhờ vào đó đến kiểm tra ảng phương pháp đến cùng được hay không đến thông. Đợi đến tất cả mọi người một lần nữa đứng tới mặt đất lúc, Đồ Ạ Kết nhìn về phía A Nghèo, ngươi thật sự có biện pháp rồi. Những người khác cũng tò mò nhìn qua. A Nghèo không có trả lời, mà là cầm lấy hắc bá tức cho phiến đá, bắt đầu quan sát chung quanh năng lượng mạch lạc. Vừa quan sát, một bên còn rất cẩn thận hướng mấy chỗ mạch lạc điểm tụ, cất đặt mấy cái bên ngoài tiếp trận bàn. Lần trước cảnh quỷ đánh lén đến thật nhanh, hắn cũng không dám xác định lần này cảnh quỷ có thể hay không còn tới một bộ này. Vì để tránh cho lật xe, A Nghèo cũng không kịp trả lời những người khác lời nói, mà là bố trí lên bên ngoài tiếp trận bàn, ý đồ cấp tốc tiếp quản phiến khu vực này dòng năng lượng hướng. A Nghèo tốn nửa phút tả hữu bố trí xong phiến khu vực này bên ngoài tiếp trận bàn, mà tại hắn bố trí xong về sau không bao lâu, cảnh quỷ đánh lén rốt cục đến chỉ là lần này, tất cả mọi người trước thời hạn phát hiện. Mặc dù tất cả mọi người đề cao cảnh giác, nhưng sở dĩ tất cả mọi người trước thời hạn phát hiện, không riêng chỉ là cảnh giác nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là hầm ngầm so trước đó nhỏ hơn, mà lại nhỏ hơn quá nhiều. Trước đó hầm ngầm vừa xuất hiện, chính là miệng giếng kích cỡ tương đương, trực tiếp có thể khiến người ta rơi vào. Nhưng bây giờ, hầm ngầm cửa vào ước chừng bàn ăn lớn nhỏ, mặc dù còn đang thông thả bị lớn, nhưng đây cũng là cho người phản ứng thời gian. Hầm ngầm xuất hiện vị trí, còn là ở dưới chân của cậy ổ, không thể không nói, cảnh quỷ cùng nhị bảo đối với cậu thật yêu thâm trầm. Cậy ổ một chân đã tiến vào trong hầm ngầm, mặc dù chỉ có một chân, nhưng toàn thân hắn phảng phất đều đánh mất sức lực, không có cách nào tự chủ đào thoát. Bất quá, cậy ổ mặc dù người không cách nào đào thoát, nhưng ở đây cũng không phải một người. Đồ ạ kết giữ chặt cậy ổ thủ đoạn, nhẹ nhàng kéo một phát, liền kéo ra ngoài. Cùng trước đó không giống chính là, đồ ạ kết tay cũng không có trên mặt đất động phía trên, năng lượng vô hiệu hóa đối với hắn vô dụng, không có đánh mất khí lực dưới tình huống, dễ dàng liền có thể cứu ra cậy ổ. Mà cậy ổ sau khi được cứu ra, cấp tốc thoát đi hầm ngầm phạm vi. Hầm ngầm tựa hồ cũng phát hiện không hợp lý, chậm chạp khép kín tốc độ cũng so trước đó muốn chậm rất nhiều, thuộc về mắt trần có thể thấy khép kín. Khép kín về sau, cảnh quỷ lại một lần chuẩn bị đánh lén. Mà lần này mục tiêu là A Nghèo. Bất quá, A Nghèo một mực đang quan sát địa mạch ghi chép dễ như trở bàn tay liền phát hiện dòng năng lượng hướng xuất hiện biến hóa, tại cảnh quỷ sắp mở ra hầm ngầm trước mắt, hắn trước một bước lui ra phía sau mấy bước. Hầm ngầm mở ra, vẫn như cũng là bàn ăn lớn nhỏ. Đang dãy rủa một hồi lâu, hầm ngầm thật vất vả mở rộng đến kẹo cực lớn nhỏ, mà tốn hao thời gian khoảng chừng nửa phút. Lại nghĩ mở rộng đã rất khó, bởi vì chung quanh năng lượng mạch lạc bị đè xuống. Cuối cùng, cảnh quỷ cùng nhị bảo từ bỏ tiếp tục đánh lén dự định. Cảnh quỷ cùng nhị bảo theo trong địa động bay ra, bọn chúng bay ra ngoài về sau ngay lập tức không có đi nhìn đám người, mà là nhìn bốn phía tản mát bên ngoài tiếp trận bàn. Quả nhiên, là thông qua khống chế ma năng trận đến thực hiện. Nhị bảo thấp giọng nói. Nhị bảo dứt lời, quay đầu nhìn về phía tay cầm phiến đá A Nghèo, lần thứ nhất nói ra khẳng định lời nói, ngươi ma năng trận tạo nghệ rất mạnh. A Nghèo cười nhạt một tiếng, không nói gì, ngược lại là ủy ở bên đắc ý nói, kia là tự nhiên, trí giả chúa tể đều nói qua, chỉ có đại nhân tài có khả năng vô hại thông qua Uno một cửa ải kia. Mặc dù ủy có khuyết đại thành phần, nhưng nhị bảo lại là tán đồng hắn. Nó tới đây cũng là nghĩ nhìn xem cái đội ngũ này đến cùng có hay không năng lực dùng mưu lợi phương pháp vượt qua mẫu thân một cửa ải kia, nếu như là mạnh mẽ xông tới phương pháp, hoặc là cái khác muốn thương tổn đến mẫu thân phương pháp, nhị bảo hội ở trong này liền đối với bọn hắn tiến hành ngăn cản. Nhưng áng nghèo dùng ma năng trận dòng năng lượng từ trước đến nay hạn chế mẫu thân năng lực, đây thật ra là phương pháp tốt nhất. Đồng dạng, đây cũng là khó khăn nhất phương pháp, bởi vì dòng nước ngầm ma năng trận quá mức khổng lồ cũng quá mức to lớn, người bình thường đừng nói mượn dùng ma năng trận chi lực khống chế năng lượng đi hướng, không bị ma năng trận cho hố chết đều tính xong. Ma áng có thể mượn ma năng trận chi lực, liền mang ý nghĩa hắn tại ma năng trận tạo nghệ bên trên, không phải bình thường. Không ở ngoài trí giả chúa tể hội tán thành hắn, đồng thời hướng bọn hắn biểu thị, bọn hắn cái này tiểu đội sẽ không tổn thương đến Uno. Nhị bảo nhìn về phía A Nghèo, loại phương pháp này ta tán thành, bất quá, loại phương pháp này được điểm ngươi cũng hẳn là biết, nó rất khó di động. Bất quá, trí giả chúa tể cũng đã nói, các ngươi đã suy đoán ra mẫu thân vị trí, các ngươi hẳn là có thể nhanh chóng thông qua cái kia đoạn lối rẽ. Nói xong lời cuối cùng, nhị bảo cùng cảnh quỷ gần như đồng thời nói ra miệng, ngươi quải. Tại bọn chúng nơi này, A Nghèo biện pháp là quải, bọn chúng cũng sẽ không lại ngăn cản A Nghèo bọn người tiến lên. Trừ cái đó ra, cảnh quỷ lúc này cũng biểu hiện ra thành ý, chuẩn bị kỹ càng một mặt tân chế tấm gương, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi đem thương nhân sám ký ức lấy ra. Nguyên bản cảnh quỷ là tính toán đợi bọn hắn thông qua mâu thân một cửa ải kia lại thả ra thương nhân sám ký ức, nhưng bây giờ, A Nghèo chứng minh năng lực của mình. Dùng ma năng trận hạn chế năng lượng phương pháp, thông qua mâu thân một cửa ải kia cũng không khó, cho nên nó mới nguyện ý trước thời hạn thả ra thương nhân sám ký ức. Tấu chương xong, chương 2793, mượn lực, 1, chương 2793, mượn lực, 1, tại sao muốn dùng tân chế tấm gương? Đồ ạ kẻ hiếu kỳ hỏi. Tân chế tấm gương trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không liên tiếp đến kính vực. Mà theo ta được biết, các người có biện pháp tiến vào trong kính, cùng theo trong kính cầm lấy đồ vật. Nhị bảo ánh mắt tuần sát mọi người một cái, thông qua chi tiết phán đoán, cuối cùng ngừng ở trên người A Nghèo, còn là người A. Nhị bảo tâm tình hơi có chút phức tạp. Chính như A Nghèo ban sơ cảm thấy được, một mắt trong gia tộc thành viên, cho dù là ổn trọng cảnh quỷ, kỳ thật tại làm cử đi cũng có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, tựa hồ cảm thấy mình hơn người một bậc. Nhị bảo cũng giống như cảnh quỷ, bọn chúng bởi vì rất ít tiếp xúc nhân loại, đối với nhân loại cảm nhận sinh ra một chút thành kiến. Nó không đối nhân loại có bao nhiêu cừu hận, nhưng cũng không quá để mắt nhân loại. Nhưng A Nghèo xuất hiện, lại là để nó thình lình phát hiện, trong nhân loại dù cho thế hệ trẻ tuổi, cũng có loại kia lóa mắt như ánh nắng tồn tại. Dù cho là nhị bảo cũng phải thừa nhận, A Nghèo trên thân có chút đặc chất cùng năng lực, đều đạt tới nó khó mà với tới độ cao. Mà hắn còn trẻ như vậy. Nhị bảo suy nghĩ phủ du, chỉ ở trong chớp mắt, rất nhanh liền thu liễm lại cảm xúc, tiếp tục nói, tóm lại, thương nhân sám ký ức chỉ cần thả tại tân chế trong gương, hắn liền có thể tùy thời đem thương nhân sám ký ức lôi ra đến. Nếu không, thả ở bên ngoài sẽ chỉ theo gió tiêu tán. Đơn giản đến nói, chính là tân chế tạo tấm gương, không có lập tức cùng kính vực tương liên, đoạn này trong lúc đó trong mặt gương không gian là độc lập với kính vực tồn tại. Xem như tương đối an toàn một cái trong kính không gian, sẽ không bị trong kính sinh vật xâm nhập, cũng sẽ không tao ngộ quy tắc phá diệt nguy hiểm, khuyết điểm duy nhất chính là rất yếu đuối, không thể thừa nhận bất luận cái gì thực thể vật chất. Bất quá, thương nhân xám ký ức cũng không tính vật chất, thả tại cái này độc lập trong kính không gian, không cần lo lắng gặp nguy hiểm. A Ngẹo lại có thể tùy thời lấy ra, tương đương nói, cho thương nhân xám ký ức đổi một cái an toàn nhà. Mà tân chế một chiếc gương cũng không khó, thậm chí đều không cần chuyên môn luyện chế, tùy tiện cầm một cái có phản quang tinh thể, trực tiếp gọn một mặt, liền có thể trở thành mặt kính. Tiếp xuống, cảnh quỷ tiến vào mảnh vỡ bên trong kính vực, Áng thì cầm ra một khối tròn tinh, theo bên cạnh bộ cắt một mặt, lại dính lấy bột bạc rèn luyện một lát, liền trở thành một mặt mới tấm gương. Chế tác tốt tấm gương về sau, Áng chỉ cần chờ đợi cảnh quỷ đem thương nhân sáng ký ức mang ra là đủ. Ở trong quá trình chờ đợi, Áng nghẹo nhìn về phía nơi xa nhị bảo. Ngươi thật không cần ta giúp ngươi lấy cái danh tự sao? Một mắt nhị bảo cười lạnh một tiếng, ta khen ngợi ngươi, không có nghĩa là ngươi có tư cách đối với tên của ta khoa tay múa chân. Áng nghẹo nhún nhún vai, mình cũng không có khoa tay múa chân, chẳng qua là cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Về sau hỏi vì sao đổi tên, chẳng phải có thể toàn đẩy đến trên người mình sao? Bất quá, đối phương không lĩnh tỉnh, cũng được. Rất nhanh, cảnh quỷ liền khóa chặt đến thương nhân xám ký ức, phát ra tín hiệu về sau, A Ngẹo đem tay thăm dò vào tàn tạ trong thấu kính. Trước đây, A Ngẹo cũng đem tay thăm dò vào qua cái này mảnh vỡ, nhưng là cái gì cũng không có sở đến. Nhưng lúc này đây, hắn lại cảm giác rõ rệt lòng bàn tay của mình nhiều một chút đồ vật. Không có trọng lượng, cũng không có xúc cảm, tựa như là không khí, nhưng A Ngẹo lại thật sự rõ ràng xác định nó tồn tại. Mà lại, theo nó cảm giác tồn tại từng bước gia tăng, một chút hình ảnh tựa hồ ở trước mắt A Ngẹo hiện hiện. Trong tấm hình nhân vật chính tất cả đều là thương nhân xám, hắn đứng tại vừa mới thiêu hủy phế tích trước lặng im không nói, hắn ngồi liệt trên mặt đất, trong ngực ôm một cái mang theo mặt nạ nữ thi, hắn ngồi tại phấn nhung dưới cây, dựa vào một cái mộ bia từng ngụm uống rượu. Những hình ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng A Ngẹo lại có thể cảm giác được, theo lần lượt mất đi, thương nhân xám cảm xúc theo đầy ngập nhiệt tình, bắt đầu dần dần trở nên lạnh lùng. Cùng lúc đó, thực lực của hắn mặc dù không có quá lớn biến hóa, nhưng lại càng ngày càng tiếp cận đầu kia tất cả vu sư khát vọng đã lâu chân trì chi lộ. A Ngẹo hiện tại có chút rõ ràng vì sao thương nhân sáng muốn như thế cầm về ký ức, bởi vì những ký ức này cũng mang ý nghĩa cùng chân chi đồng hành. Chỉ là cầm về ký ức thương nhân sáng có lẽ liền không còn là như vậy ôn hòa nho nhã bộ dáng. Chỉ dùng mấy giây, A Ngẹo liền đem thương nhân sáng ký ức thuận lợi chuyển tới tân chế trong gương. A Ngẹo cầm lấy tấm gương, có thể thấy rõ ràng trước đó tại mảnh vỡ bên trong hình dáng đã chuyển rời đến tân chế trên mặt kính. Thương nhân sáng cái bóng lặng lặng đứng vững, giống như hắn mỗi một lần mất đi lúc như vậy luôn cuống lại đau thương. Người khác ký ức chỉ là người khác, không muốn thử đối với trong trí nhớ người sinh ra bất kỳ tâm tình gì, cái này sẽ chỉ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Đột nhiên, bên hai chuyển đến cảnh quỷ thanh âm. A Ngẹo ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cảnh quỷ không biết lúc nào đã theo kính vực rời đi, trở lại hiện thực. Giờ phút này chính trôi nổi tại hắn ngay phía trước. Đây là chúa tể đại nhân nói lời, ta cảm thấy đối với ngươi hẳn là cũng hữu dụng. Cảnh quỷ chững chạc đàng hoàng nói. A Ngẹo cười cười, cảm ơn, đích xác rất hữu dụng. Mặc dù A Ngẹo cũng không có bị thương nhân xám ký ức ảnh hưởng, nhưng cảnh quỷ nhắc nhở cũng không phải hoàn toàn không cần. Xa và ở trong trí nhớ người khác, bị người khác cảm xúc ảnh hưởng, là một loại rẻ tiền nhất cộng tình. Loại này cộng tình, trừ bản thân cảm động, không có cái khác dùng. Trước đây, A Ngẹo sở dĩ hội lâm vào trầm tư, không phải là bởi vì thương nhân xám ký ức có bao nhiêu cảm động, mà là đang suy tư một vấn đề, thương nhân xám đi con đường, là vô tình con đường, còn là mất đi con đường. Nhìn như vô tình, kỳ thật chỉ là bởi vì một đường mất đi. Đến cùng là loại nào, để hắn càng gần sát chân chi đâu? Nếu như là mất đi cái kia một lần nữa đến về cái ký ức này, đối với hắn mà nói là tốt, còn là xấu đâu? Chính là bởi vì A Ngẹo cũng vừa lúc kẹt tại ngưỡng cửa này bên trên, cho nên hắn mới có thể bởi vì những ký ức này mà lâm vào suy nghĩ. Chân chi lộ, tựa như là thâm viên ác ma thức tỉnh, là một loại thuế biến. Mặc dù tại tăng lên trên lực lượng, không có ác ma thức tỉnh như vậy khủng bố, nhưng nó lại đặt vững con đường tương lai cơ sở. Một khi hành chi sai lầm, hoặc là không thích hợp chính mình, cái kia muốn lại quay đầu liền rất khó. Thương nhân xám ký ức giao cho ngươi, ta cùng nhị bảo liền đi trước. Hy vọng ngươi không muốn vi phạm khế ước. Cảnh quỷ bay tới nhị bảo bên người, cùng nhị bảo cùng một chỗ chậm rãi chìm vào trong đất. Chờ một chút. A Ngẹo mở miệng gọi bọn hắn lại. Cảnh quỷ nghi hoặc nhìn về phía A Ngẹo. A Ngẹo, ta còn có một vấn đề, các ngươi như biết, lần này các ngươi mâu thân lại phải những cái nào thì thân đến. Cái vấn đề này vẫn tương đối trọng yếu, nếu như đến chỉ là một cái thi thân, cái kia ngược lại là tốt ứng đối. Nếu như là nhiều cái thi thân, bọn hắn khả năng liền muốn càng cẩn thận một chút. Cảnh quỷ liếc nhìn một mắt nhị bảo, thấy cái sau không có phản ứng gì, liền nói, không biết. Bất quá, hẳn là sẽ không là tính trẻ con. Nói cách khác, hoặc là thiếu nữ tâm cùng từ mâu tâm thứ nhất, hoặc chính là hai cái cùng đi. A Ngẹo gật gật đầu, được rồi, ta rõ ràng. Chương 2793, mượn lực 2, chương 2793, mượn lực 2, cảnh quỷ không tiếp tục đáp lời, cùng nhị bảo chìm vào dưới mặt đất. Đợi đến cảnh quỷ cùng nhị bảo rời đi, Áng thì bắt đầu thu hồi trên mặt đất bên ngoài tiếp trận bàn, đồng thời suy nghĩ lên, nếu như thiếu nữ tâm Uno cùng từ mâu tâm Uno đồng thời đến, làm như thế nào ứng đối. Ước chừng nửa phút, Áng nghèo rốt cục dẹp xong bên ngoài tiếp trận bàn. Nhìn xem Áng từng cái đem trận bàn thu vào không gian, đồ ạ cái hình như có đăm chiêu nói, ngươi có nghĩ qua, chờ chút nếu như dùng những này trận bàn đối phó Uno về sau, làm sao thu về trận bàn sao? A Ngẹo liếc nhìn đồ Akes, lơ đang nói, tại sao muốn thu về? Doakes, cho nên ngươi cũng không cần sao. A nghèo, ngươi cảm thấy chúng ta có thời gian trở về thu trận bàn sao? Bố trí trận bàn tốc độ có thể rất nhanh, nhưng thu về trận bàn nhưng là muốn thiết lập lại ma năng trận năng lượng thiết điểm, tốc độ hội chậm rất nhiều, tựa như lần này, hắn thu về trận bàn liền dùng nửa phút. Đối mặt Uno lúc, đừng nói nửa phút, nhiều cái một giây hai giây đều có khả năng tổn thất nhân viên. Cho nên, A ngươi khẳng định là không có cách nào thu về trận bàn. Đây cũng không phải là xa xỉ, cái này thuộc về cần thiết tốn hao. Đồ ạ kết mặc dù cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng nghĩ đến những này trận bàn giá trị, liền cảm giác một trận thì đau. Nếu như ngươi giao đấu bản có hứng thú, chờ đi Huyễn Ma đảo, ta có thể dạy ngươi làm trận bàn. Ân, vừa bạn ta còn thiếu cái trợ thủ. A nghèo đuốt cằm nói. Đồ ạ kết vốn đang đau lòng biểu lộ, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, cả người ngốc trệ chất phác, đem chính mình ngụy trang thành người gỗ, ngoại giới thanh âm gì đều nghe không được. A nghèo mặc dù nhìn ra đồ ạ kết nội tâm đối với đi theo chính mình còn là rất bại xích, nhưng tối thiểu so ban sơ lúc ấy kêu là tự do vô giá muốn hòa hoãn rất nhiều. A ngươi không có lại hướng đổ ạ kẹt trong lòng cắm tiễn, mà là đứng người lên, hơi rỗi lưng một cái, sau đó đem trên tay phiến đá ném còn cho Hắc Bá Tước. Hắc Bá Tước, không cần sao? A nghèo gật gật đầu, đại nhân ghi chép địa mạch, cho ta trợ giúp rất lớn, cũng là ta lần này có thể thuận lợi tìm kiếm được điểm đột phá nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, tạm thời là không cần. Giống dòng nước ngầm khổng lồ như vậy ma năng trận, hắn kết cấu cùng logic nghiêm mật trình độ rất cao. Tựa như là giải đề, chỉ cần biết mấy cái cần thiết điều kiện, suy luận ra tương ứng quy luật, không phải một việc khó. Có thể nói, phiến đá là neo điểm. Mà ma năng trận thì là biến ảo đề mặt, chỉ cần meo điểm là cố định, đề mặt như gì biến hóa, cuối cùng có thể tìm kiếm được quy luật đi phá giải. Đương nhiên, A nghèo nơi này nói tới ma năng trận cũng không phải là chỉ toàn bộ dòng nước ngầm ma năng trận, mà là đơn chỉ ma năng trận năng lượng tiết điểm. Bởi vì hắn ngăn chặn cảnh quỷ cùng nhị bảo biện pháp, chỉ dính đến ma năng trận một bộ phận năng lượng tiết điểm. Hắc Ba Tước, cũng chỉ có ngươi mới có thể nói như vậy. Theo A không phải việc khó, nhưng đối với chín thành chín vu sư mà nói, đây đều là một đầu cơ hồ không thể vượt qua là trời. Tựa như là Hắc Ba Tước, hắn cho dù có thể vẽ cái gọi là địa mạch nhưng như thế nào thông qua những ghi chép này đến đạt thành mục đích, hắn cũng là vô kế khả thi. Thậm chí, cho đến bây giờ, Hắc Ba Tước cũng không biết A nghèo là như thế nào làm được. Hắc Ba Tước không phải một cái tự kiềm chế mặt mũi mà không muốn xuống hỏi người, đã không hiểu, vậy hắn liền trực tiếp đem nghi hoặc hỏi lên. A nghèo lúc đầu cũng chuẩn bị giải thích nguyên lý, để tránh cho thật gặp được Uno lúc đám người hội bối rối, bây giờ Hắc Ba Tước nói ra, hắn cũng nhân cơ hội này đem biện pháp của mình nói ra. Chí giả chúa tể trước đây nói qua, Uno nuốt hết, bỏ qua tất cả phòng ngự, chỉ cần ở vào bị nó nuốt hết trong phạm vi, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Mà vừa rồi, cảnh quỷ cùng nhị bảo phối hợp với nhau, mô phỏng Uno nuốt hết, chứng minh điểm này. A nghèo nói đến đây lúc, tất cả mọi người nghĩ đến lúc trước tình huống, bọn hắn chỉ cần đứng sững trên mặt đất động phía trên, liền mất đi tất cả sức lực, năng lượng cũng vô pháp điều động, hoàn toàn thành mặc người chém giết châu ngựa. Coi như hầm ngầm chỉ có to bằng miệng chén, chỉ cần thân thể bọn hắn một bộ phận giẫm lên trên, đều sẽ dẫn đến toàn thân mất đi khống chế. Có thể thấy được, loại này cái gọi là nuốt hết năng lực cường đại đến mức nào. Năng lực cường đại như thế, A nghèo là như thế nào phá giải đây này? Đáp án là, mượn lực. Thông qua Hắc Bá Tước đại nhân cho ta mượn phiến đá, ta nhìn thấy chung quanh trong đại địa năng lượng mạch lạc, ta phát hiện một điểm, nuốt hết năng lực mạnh hơn, nhưng chung quanh đại địa năng lượng mạch lạc vẫn như cũ cân bằng như trước, không có nhận nó ảnh hưởng. Đây có nghĩa là, nuốt hết năng lực vẫn như cũ mạnh bất quá toàn bộ dòng nước ngầm ma năng trận mang đến lực áp chế. Nói cách khác, loại năng lực này tại không có đề phòng ngoại giới có thể xưng vô giải. Nhưng ở trong này, lại bị khổng lồ ma năng trận cho áp chế gắt gao. Tại đạt được cái kết luận này về sau, như vậy phá giải hầm ngầm phương pháp liền rất đơn giản, chỉ cần mượn lực là đủ. Mượn ai lực? Tự nhiên là ma năng trận lực. A nghèo nói đơn giản, nhưng mọi người đều biết, tựa như Hắc Ba Tước trước đây nói tới, cũng liền A nghèo chính mình cảm thấy đơn giản. Bọn hắn nghe một chút nguyên lý, sau đó làm một chút bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, liền có thể. Đến nỗi nói thật muốn học được, không có khả năng. Bọn hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Thông qua quan sát, ta xác định một điểm, cảnh quỷ cùng nhị bảo chỗ mở ra hầm ngầm, cho dù có nhiều chỗ trải qua ma năng trận bên trong dòng năng lượng hướng đường ống, nhưng loại này đường ống sẽ không vượt qua nhất định số lượng. Bởi vì ma năng trận có dự bị đường ống năng lượng, cho nên bọn chúng cắt đứt mấy đầu là không có vấn đề. Có lẽ ba đầu, năm đầu chính là cực hạn, lại nhiều lời nói, đường ống năng lượng ngăn chặn tất nhiên hội dẫn đến phản vệ, liền biến thành toàn bộ ma năng trận chuyển xuống áp lực. Đối mặt toàn bộ ma năng trận áp chế, hầm ngầm tất nhiên chịu ảnh hưởng. Mà ta chỉ cần thông qua bên ngoài tiếp trận bàn, tiếp quản một phiến khu vực này năng lượng mạch lạc, liền có thể tùy ý điều động dòng năng lượng hướng vị trí. Một khi bọn chúng xuất hiện, chỉ cần đem đại lượng dòng năng lượng hướng hầm ngầm nơi vị trí di động, liền có thể ngăn chặn hầm ngầm chưng bế. Trước đó, bọn chúng hầm ngầm khó mà mở ra, kỳ thật chính là nhận ma năng trận áp chế, dẫn đến năng lực của bọn nó bị ngăn trở. A nghèo đem biện pháp của mình sau khi nói xong, đám người nghe được liên tục gật gật đầu. Phương pháp đích xác rất đơn giản, A nghèo mấy câu liền có thể giải thích xong. Thật là phải hoàn thành lời nói, kia là 10 cái bọn hắn, 100 cái bọn hắn cộng lại đều không có cách nào. Cho nên, nghe một chút nguyên lý cũng liền thôi. Nghe xong A nghèo tự thuật về sau, Đồ Ả Kết có chút hiếu kỳ mà hỏi, dựa theo lời ngươi nói, 3, 5 đầu chính là cực hạn, vậy ngươi vừa rồi điều động bao nhiêu đầu năng lượng mạch lạc đi áp chế bọn chúng hầm ngầm? Hơn 20 đầu đi. A nghèo dừng một chút, kỳ thật hơn 20 đầu chỉ là hai cái bên ngoài tiếp trận bàn dung lượng. Bằng vào ta vừa rồi bày ra trận bàn số lượng, ta kỳ thật có thể điều động hơn 100 đầu năng lượng mạch lạc. Sở dĩ không có toàn bộ điều động là bởi vì A tại làm dung lượng hạn cuối kiểm tra, mà chuẩn bị thêm một chút trận bàn thì là vì để phòng bất nhất. Huống chi, cảnh quỷ là cảnh quỷ, Uno là Uno, lượng cấp bản thân khác biệt, cho nên không cần thiết toàn lực ứng phó. Tấu chương xong, chương 2794, chặn giết, 1, chương 2794, chặn giết, 1, Á Nghèo lời nói, để đám người đã là đau lòng, lại là an tâm. Đau lòng chính là, mỗi chuẩn bị thêm một cái bên ngoài tiếp trận bàn, chính là lãng phí một cái bên ngoài tiếp trận bàn. Mà một cái trận bàn, cho dù đơn giá không cao, nhưng cộng lại tổng ngạch cũng rất đắt. Đương nhiên, trong đó đau lòng nhất đại khái chính là đồ Arkes. Làm lang thang vũ sư, trải qua mới biết được khốn cùng là đáng sợ cỡ nào. Mà Cao mặc dù cũng coi là lang thang vũ sư, nhưng hắn còn không có tấn thăng chính thức vũ sư, học đồ chi tiêu lấy hắn một tay không gian kỹ thuật, chừng có dư. Bất quá đau lòng sau khi, an tâm lại là càng nhiều. Áng cân nhắc rất toàn diện, tha rằng chuẩn bị thêm, cũng sẽ không ít chuẩn bị. Dạng này, chỉ ít bọn hắn đối với tiếp xuống lộ trình, hơi có một chút lòng tin. Một lần nữa lên đường về sau, tất cả mọi người ăn ý không nói thêm gì nữa, coi như thật muốn giao lưu, cũng là âm thầm dùng tâm linh dây buộc đơn độc giao lưu. Bởi vì nơi này khoảng cách lối rẽ đã không xa, Áng Nghèo một mực đang quan sát chung quanh ma năng trận năng lượng đi hướng, bọn hắn nói chuyện rất có thể quấy rầy đến hắn. Một đường trầm mặc, lại đi ước chừng 2 phút đồng hồ tả hữu. Áng Nghèo lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhanh chóng cầm suất trận bàn, giống như là tại quăng bay đi bàn, cấp tốc ném đến vị trí ký định. Đồng thời, Áng ở trong tâm linh dây buộc cũng kêu lên, đến, chuẩn bị phá vây. Áng Nghèo dứt lời trước mắt, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, chuẩn bị lên ra tốc chi thuật, đồng thời tốc linh cũng vì đám người tăng phúc phong lực. Làm sao lại đến nhanh như vậy? Nơi này không phải còn không có nhìn thấy đường rẽ sao? Còn có rảnh rỗi nhàn nói chuyện không hề nghi ngờ là đồ Arkes, bất quá đồ Arkes kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hai chân huyết mạch đã bắt đầu kích hoạt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy huyết quang bốn phía. Nói không chừng là thiếu nữ tâm cùng từ mẫu tâm cùng đi. Áng Nghèo trả lời, nếu như là Uno hai cái thì thân đồng thời đến, vậy thì có khả năng một cái tại chỗ ngã ba, một cái tại địa phương khác đợi săn. Cũng chính là bởi vì cân nhắc đến loại tình huống này, Áng Nghèo mới có thể một đường cẩn thận như vậy, coi như không tới lối rẽ, cũng ở trong lòng không ngừng tính toán chung quanh năng lượng tiết điểm. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là đúng. Ân, không đúng. Không cần như vậy cảnh giác, là ta. Một cái mọc ra lỗ tai, hai tay hai chân đều đủ hắc ám sinh vật từ dưới đất chui ra. Không hề nghi ngờ, vị này chính là trước đây cùng bọn hắn ký kết khế ước cảnh quỷ. Bởi vì có khế ước tướng hệ, cho nên thân phận của cảnh quỷ là không thể nghi ngờ. Bất quá, mặc dù trước mắt chính là cảnh quỷ, nhưng mọi người cũng không có lập tức thư giãn xuống tới. Ai biết Áng Nghèo nói tới hai cái thì thân một trước một sau giáp công có phải là thật hay không? Nếu quả thật hai cái thì thân xuất động, kéo cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị phá vây, là bọn hắn tiếp xuống nhất định phải làm. Làm sao ngươi tới rồi? Áng Nghèo cũng không có thu hồi trận bàn, nghi hoặc nhìn cảnh quỷ. Cảnh quỷ, ta thu được một đầu tình báo, tới thông báo các ngươi. Dừng một chút, cảnh quỷ nhìn chung quanh bố trí trận bàn, có chút cảm khái nói, xem ra ngươi trước đó là đối với ta cùng nhị bảo nhường, khống chế ma năng trận tốc độ rất nhanh, lực áp chế cũng so trước đó mạnh hơn rất nhiều, ta thế mà liền cửa hàng đều không có cách nào triển khai, chỉ có thể lấy tinh thần thể hiện thân. Cảm khái dù cảm khái, nhưng cảnh quỷ vẫn là rất vui vẻ, đây có nghĩa là Áng Nghèo đối mặt mẫu thân lúc, cơ bản không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Một đầu tình báo. Cái gì tình báo? Áng Nghèo nghi ngờ nói. Ngay tại trước đó, mẫu thân liên hệ chúng ta. Một đạo hơi lãnh đạm thanh âm theo bên cạnh vang lên, đám người quay đầu xem xét, không biết lúc nào, một mắt nhị bảo cũng hiện thân. Lúc này, nói chuyện chính là nhị bảo. Áng Nghèo lặng lặng nhìn về phía nhị bảo, chờ đợi câu sau của nó. Nhị bảo thản nhiên nói, mẫu thân để ta cùng cảnh quỷ đến chặn đường các ngươi. Cảnh quỷ, làm sao ngươi cũng gọi ta cảnh quỷ? Nhị bảo liếc chính mình huynh trưởng liếc mắt, ta nhìn ngươi thật thích xưng hô này, liền ngoại hình cũng không nguyện ý đổi. Cảnh quỷ, cái này không thể so chúng ta nguyên bản ngoại hình xem được không? Trọng yếu nhất chính là, cảnh quỷ cảm thấy hiện tại ngoại hình, tại một mắt trong gia tộc, nhất là giống như là một cái huynh trưởng bộ dáng, khí phái mà lại bí vũ. Cho nên, nó nguyện ý duy trì dạng này ngoại hình. Nhị bảo hư lạnh một tiếng, thấp giọng nói thầm, bị tẩy não còn không tự biết. Không lại để ý cảnh quỷ, nhị bảo quay đầu nhìn về phía Áng Nghèo, vẹn vẹn cái này một cái tình báo, cũng không đáng giá chúng ta cố ý đến thông báo ngươi. Nhưng những tin tình báo này bên trong có một chút nghi hoặc, ta rất muốn đạt được giải thích khó hiểu. Đồ ạ cái sao mày, tình báo này có cái gì nghi hoặc? Không phải liền là Uno để chính mình hai đứa bé đến chặn đường bọn hắn à, điểm này trí giả chúa tể đều từng đề cập tới. Nhị bảo, ta trước phụ tặng một cái tình báo cho các ngươi, mẫu thân lần này lại phái từ mẫu tâm đến, còn lại thì thân cũng đều có việc cần hoàn thành, sẽ không xuất hiện. Cái này một cái tình báo ngược lại là rất hữu dụng, nếu như đến chỉ có từ mẫu tâm lời nói, vậy nó sẽ chỉ tại châu ngã ba đánh lén bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn chỉ ít tại đến châu ngã ba trước đó, có thể không cần như vậy căng cứng tiếng lòng. Nhị bảo đang nói xong tình báo này về sau, trầm mặc một lát, quay đầu nhìn thẳng Áng Nghèo, ngươi làm cái gì? Áng Nghèo bị hỏi mộng, a, ta làm cái gì? Những người khác cũng tò mò nhìn về phía Áng Nghèo, Áng trên đường đi đều cùng với bọn họ, hắn có thể làm cái gì? Nhị bảo, ta cùng cảnh quỷ trước kia cũng bị an bài qua, ngăn chặn tiến về còn sót lại người. Nhưng mẫu thân cho tới bây giờ đều không có để chúng ta từng hạ xuống tử thủ, chỉ là để chúng ta đem người tới ném vào không kính chi hải, tẩy đi ký ức, một lần nữa là người. Nhưng các ngươi khác biệt, mẫu thân để chúng ta hết sức chặn đường các ngươi, cũng đem các ngươi ném vào không kính chi hải. Đồ Arkes, cái này không còn sao? Nhị bảo liếc đồ Arkes liếc mắt, cười lạnh nói, nhưng lần này, mẫu thân nhiều lời hai câu nói. Câu nói đầu tiên, nếu như thực tế không cách nào bắt người sống, kia liền hạ tử thủ. Đây cũng không phải là chặn đường, mà là chặn đánh, chặn giết. Đến nỗi, câu nói thứ hai. Nhị bảo lần nữa nhìn về phía A Nghèo, những người khác nếu như không có giết chết cũng không sao, nhưng ngươi, phải chết. Nhị bảo nói hời hợt, nhưng khí thế bên trong để lộ ra không khí, lại là sát ý bừng bừng. Cảnh quỷ hợp thời nói, nhị bảo, chúng ta đã cùng bọn hắn ký kết khế ước, liền không thể đối với bọn hắn động thủ. Nhị bảo, ta sẽ không động thủ, ta chỉ là cần hắn trả lời. Hắn đến cùng làm cái gì? Chặn giết tất cả mọi người. Kỳ thật đều không phải nhị bảo chú ý, bởi vì lần này đoạ hậu duệ đích xác làm được tiền nhân không cách nào đạt tới thành tựu, không chỉ đi đến nơi này, thậm chí còn thuyết phục trí giả chúa tể trợ giúp bọn hắn. Cho nên cái này một nhóm đoạ hậu duệ rất đặc thù, sẽ đưa tới miệng hạ sát tâm là có thể lý giải. Nhưng nhị bảo không hiểu chính là vì sao đơn độc đối với Áng coi trọng như thế. Những người khác thậm chí giết không được đều có thể được rồi, nhưng Áng Nghèo lại là tất sát mục tiêu. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Áng Nghèo đến cùng làm chuyện gì để hắn trở thành mẫu thân cái đinh trong mắt, miệng hạ cái gai trong thịt? Đám người đối với nhị bảo chất vấn kỳ thật cũng tràn đầy nghi hoặc. Chương 2794, chặn giết 2, chương 2794, chặn giết 2, nếu như nhị bảo nói tới sự tình là lần đầu tiên phát sinh, đây cũng là thôi. Nhưng đây cũng không phải là lần thứ nhất, tại trước đó lúc quyết đấu, trí giả chúa tể liền mình xác biểu thị qua, A Nghèo nhất định phải xuất chiến. Đến nỗi nguyên nhân, trí giả chúa tể cũng không biết, chỉ nói đây là nàng ý tứ. Mà bây giờ, A Nghèo lần thứ hai bị nhầm vào. Những người khác mặc dù có thể giết, nhưng cũng có thể thả, nhưng A Nghèo thì là hẳn phải chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì để người sau lưng như thế hận A Nghèo? A Nghèo chính mình cũng rất ngộng, lắc đầu, ta không biết. A Nghèo bày ra trạng thái là ngươi tùy ý dùng chân ngôn thuật hoặc là dùng thể ước để ước thúc hỏi thăm đều có thể. Hắn cũng không biết, chính hắn cũng bị mơ mơ màng màng. Nhị bảo tại cẩn thận quan sát một lát về sau xác định A Nghèo hẳn không có nói dối. Nó trầm ngâm một lát, vậy ngươi lần này tới dòng nước ngầm rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không phải đoá hậu duệ, ngươi đi còn sót lại có mục đích gì? Đã A Nghèo không biết nguyên nhân, nhị bảo dứt khoát quyết định chính mình đến phân tích. Có lẽ có thể thông qua phân tích A Nghèo mục đích đến tìm kiếm ra hắn vì sao không nhận thần nữ miệng hạ chào đón. Chỉ là một trận lâm thời khởi ý nói đi là đi, đến nỗi nói còn sót lại điểm. Ta muốn đi xem. A Nghèo cũng không có kháng cự trả lời, vẫn như cũng là thẳng thắn thái độ, đem ý nghĩ của mình nói ra. Không hề nghi ngờ, những lời này là thật. Ở đây tất cả mọi người, bao quát nhị bảo đều có thể phân tích ra được. Chỉ là, vô luận nhị bảo, Hắc Ba Tức hay là Đồ Akes, kỳ thật trong lòng cũng đều có một chút chút cảm thấy không thích hợp. Có lẽ A Nghèo những lời này là thật, nhưng tại câu nói này phía dưới, có lẽ còn ẩn giấu đi những chuyện khác, mà những này A Nghèo chưa hết chi ngôn mới là lớn nhất trận tướng. Chỉ là những này chưa hết chi ngôn A Nghèo không nói, đám người cũng không tiện truy đến cùng. Bất quá bọn hắn không có ý tứ truy đến cùng, nhưng nhị bảo nhưng không có loại tâm tình này, trực tiếp hỏi, chỉ là muốn đi xem. Ta làm sao liền không tin đâu? Ngươi xác định không có cái khác mục đích, những cái kia giấu giếm ở trong lòng không nguyện ý biểu lộ mục đích? A Nghèo cười cười, lần thứ nhất thừa nhận có, khẳng định là có mục đích, nhưng những này mục đích cũng sẽ không đối với còn sót lại đối địa cống thoát nước tạo thành mảy may tổn thương. Thậm chí ta sẽ không ở trong này, sẽ không trong khoảng thời gian ngắn áp dụng mục đích này. Đối với ta mà nói, đây là một cái lâu dài, có dự tính mục đích, mà không phải ngắn hạn lại nhất định phải đạt thành mục đích. Các ngươi có thể lý giải thành, đây là ta con đường trưởng thành. Cùng ai cũng không có quan hệ, chỉ cùng chính ta có quan hệ. Cũng sẽ không tổn hại đến dưới đất đường thủy bất cứ sinh vật nào, bao quát mẹ của ngươi Uno, cùng Uno phía sau cái tiên nàng. A Nghèo biểu đạt rất thành khẩn, nhưng vẫn không có đem bí mật nói ra. Bất quá, những này liền đầy đủ. Nhị bảo cũng không phải nhất định phải thăm dò A Nghèo bí mật, nó lo lắng nhất còn là A Nghèo hội đối với mâu thân tạo thành nguy hiểm. Cho dù đã ký kết khế ước, nhưng phần này khế ước càng nhiều hơn chính là ước thúc trực tiếp nguy hại, nếu như là gián tiếp đâu. A Nghèo nếu là đối dòng nước ngầm tạo thành nguy hiểm, đối với vị kia thần nữ miệng hạ tạo thành nguy hại, lan đến gần mẹ của mình đâu. Cái này cũng không vi phạm khế ước, nhưng vẫn là sẽ để cho mẫu thân thụ thương. Cho nên, nhị bảo mới nhất định phải hỏi rõ ràng. A Nghèo tựa hồ cũng nhìn ra nhị bảo để ý nhất cái gì, cho nên, hắn chỗ sách đi tới toàn bộ đều sẽ mang lên Uno, minh xác nói cho nhị bảo, vô luận là gián tiếp còn là trực tiếp, hắn cũng sẽ không chủ động đối với nơi này bất cứ sinh vật nào sinh ra nguy hại. Lời nói đều nói đến đây cái tình trạng, nhị bảo cũng biết tiếp tục liền cái đề tài này hỏi tiếp, khẳng định không có đoạt được. Bất quá nó cũng không có lập tức từ bỏ, mà là đổi một loại tra hỏi phương thức. Ta tán thành ngươi lý do thoái thác, ta cũng tin tưởng ngươi cũng không biết thần nữ miệng hạ vì sao như thế hận ngươi. Nhị bảo trừng trừng nhìn chằm chằm A Nghèo hai mắt, nhưng ngươi liền một điểm suy đoán đều không có sao? A Nghèo trầm tư một lát, suy đoán khẳng định là có, bất quá suy đoán của ta cùng ta mục đích tới nơi này có chút quan hệ. Tựa như ta trước đó nói, ta mục đích tới nơi này cũng đích xác không đơn thuần, nhưng ta mục đích cùng lập tức thậm chí nói tương lai dòng nước ngầm đều không có bất cứ quan hệ nào. Nếu quả thật cùng nơi này không có quan hệ, vậy tại sao sẽ gặp phải đặc thù đối đãi? Không đợi A Nghèo nói chuyện, Đồ A Kết trước một bước thầm nói, ngươi cái này không lại trở lại nguyên điểm sao? Hắn nói không sai, chúng ta tới đây là lâm thời khởi ý, hắn cũng đích xác không có chuyện trước chuẩn bị, tiến vào nơi này về sau hắn cũng cùng chúng ta một mực cùng một chỗ, chúng ta cũng rất tò mò vì sao chỉ có hắn bị đặc thù đối đãi. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn nói chính là nói thật, hắn không biết là không biết. Liền cái nhìn của ta, khả năng duy nhất không phải nguyên nhân gì khác, cũng là bởi vì hắn người này. Đồ A Kết lời nói hấp dẫn nhị bảo chú ý, có ý tứ gì? Có lẽ nàng chính là nhìn hắn khó chịu, lại hoặc là nàng hiểu lầm hắn là ai, hoặc là cùng ai có quan hệ, chính là muốn giết hắn. Bởi vì Đồ A Kết chen vào nói, đem cái này đơn độc nói chuyện biến thành một cái phát biểu hội. Cảnh quỷ trước đó không nói chuyện, lúc này cũng mở miệng nói, có phải hay không là lúc trước hắn đắc tội qua thần nữ miện hạ? Đồ ạ kết chỉ vào A Nghèo mặt, ta nếu là nói cho ngươi, gia hỏa này liền 20 tuổi cũng chưa tới, ngươi sẽ tin sao? A Nghèo lạnh lùng liếc xéo Đồ ạ kết liếc mắt, cái sau ngón tay chậm rãi đốn lượng, không còn dám chỉ vào A Nghèo. Bất quá, Đồ ạ kết lời nói này lại là để một mắt nhị bảo cùng cảnh quỷ đều rơi vào trầm mặc. Bọn chúng thật đúng là không nhìn ra Ang trẻ tuổi như vậy, lấy tuổi của bọn nó đến làm so sánh, Ang quả thực liền cùng mới sinh hải nhi số tuổi đồng dạng. Vừa nghĩ như thế, giống như cũng có chút quá hà khắc rồi. Còn trẻ như vậy vũ sư, làm sao có thể đắc tội thần nữ miện hạ? Có lẽ, tựa như Đồ ạ kết nói tới, đây thật ra là một cái hiểu lầm. Ang nghèo giải thích, nhị bảo cùng cảnh quỷ đều ôm chặt hoài nghi, nhưng Đồ ạ kết một trận đại náo, lại là để bọn hắn theo hoài nghi Ang nghèo, biến thành bản thân hoài nghi. Ang nghèo đại khái cũng không nghĩ tới điểm này. Bất quá, Đồ ạ kết nhìn qua là tại mù lẫn vào, nhưng hắn lý do thoái thác bên trong, kỳ thật có một câu, vừa lúc là Ang không muốn nói suy đoán. Có lẽ nàng hiểu lầm Ang nghèo là ai, hoặc là cùng ai có quan hệ, cho nên muốn giết Ang nghèo. Ang nghèo là thật đối với chính mình vì sao bị đặc thù đối đãi, hoàn toàn không có khái niệm, hắn duy nhất ý nghĩ, khả năng chính là kính chi ma thần bên trong một nam một nữ là đối lập. Người nam kia, trước đó tại quyết đấu lúc, thông qua trong hư không ma vật, hướng hắn truyền đạt qua một chút thiện ý, có lẽ chính là bởi vậy, bị cái kia nữ, cũng chính là A Đạn Nịt phát hiện, cho nên đối với hắn sinh ra ác ý, có bây giờ truy sát. Bất quá, đây cũng chỉ là Áng nghèo suy đoán, mà lại, cái suy đoán này Áng chính mình cũng cảm thấy logic không tự nhất quán. Bởi vì, người nam kia liên hệ chính mình trước đó, A Đạn Nịt liền đã đối với hắn có đặc thù đối đãi. Quyết đấu lúc hắn nhất định phải lên trận đây chính là một cái đặc thù đối đãi. Cho nên, cái suy đoán này thứ tự trước sau cũng không đúng. Là A Đạn Nịt trước đối với hắn đặc thù đối đãi, mới có đằng sau người nam kia liên hệ chính mình. Nhưng trừ cái suy đoán này, Áng không có cái khác suy đoán, hắn đến bây giờ còn làm mộng. Hắn bất quá chỉ là đến nhìn xem còn sót lại, vì về sau đi hiểm giới còn sót lại làm chuẩn bị. Làm sao liền biến thành toàn dân công bị đây? Đấu chương xong, chương 2795, tính trẻ con chi biện, 1, chương 2795, tính trẻ con chi biện, 1, bởi vì Đồ ạ kết mấy câu nói, cảnh quỷ cùng nhị bảo tựa hồ cũng tiếp nhận Áng nghèo lý do thoái thác, không còn liền cái vấn đề này truy đến cùng xuống dưới. Bất quá, bọn chúng tới đây cũng không chỉ vẹn vẹn là hỏi cái vấn đề này. Còn có một cái để bọn chúng càng để ý sự tình. Nhị bảo, ngươi cùng tính trẻ con đánh qua đối mặt rồi. Ngươi là nói tính trẻ con Luno. Thấy nhị bảo gật đầu, Áng trực tiếp lắc đầu, ta chưa từng gặp qua. Đồ ạ kết cũng ở bên hát đệm, nếu như ngươi nói điểm thời gian, là chúng ta đi tới dòng nước ngầm về sau, vậy hắn hẳn là chưa thấy qua cái gọi là tính trẻ con Luno, ta nói qua, hắn trên cơ bản là cùng chúng ta cùng một chỗ. Bất quá, nếu như ngươi nói chính là trước kia, vậy ta cũng không biết. Nhị bảo mặc dù có chút không kiên nhẫn Đồ ạ kết hát đệm, nhưng vẫn là không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm A nghèo, dùng âm trầm ngựa khi nói, tính trẻ con nói, ngươi đem ngón tay của nó cho bẻ gãy. Bẻ gãy ngón tay. A ngưng sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mặc dù chúng ta ký kết khế ước, nhưng nếu như ngươi thật đem tính trẻ con ngón tay bẻ gãy, khế ước cũng tương đương là một tờ giấy lộn. Nhị bảo lạnh lùng nói. Nhị bảo lời nói mang nồng đậm uy hiếp ý tứ, mà lần này, cảnh quỷ cũng không có mở miệng ngăn cản, có thể thấy được bọn chúng là thật đối với tính trẻ con ngón tay bị bẻ gãy, tràn ngập phẫn nộ. Đám người ngay từ đầu cũng không cho rằng Áng nghèo sẽ làm loại sự tình này, nhưng nhìn thấy Áng nghèo rơi vào trầm tư, trong lòng không khỏi lộ bột nhảy một cái. Mặc dù Đồ ạ kết một bực nói, từ trước đến nay đến dưới đất đường thủy về sau, bọn hắn cùng Áng nghèo là cùng một chỗ, nhưng Áng nghèo cũng có đơn độc hành động thời điểm. Thí dụ như nói ở bên ngoài huyền ngục chi thê khu làm việc, cũng chính là che kín vu mục quỷ địa phương, Áng từng đơn độc một người rời đi. Nói không chừng thật là có khả năng tại đoạn thời gian kia, Áng nghèo bẻ gãy tính trẻ con ngón tay. Cho dù Áng nghèo về sau trực tiếp qua, nhưng trực tiếp cũng không phải là chân thực, chỉ là Áng nghèo dùng huyễn tượng mô phỏng, ai biết chân chính chân tướng đâu. Tại mọi người cũng có chút chần chờ thời điểm, Áng nghèo rốt cục ngẩng đầu. Ta giống như biết ngươi nói tới ai. Áng nghèo vừa nói, một bên giơ tay lên, chống giống một điểm. Không khí tựa như là biến thành mặt nước, nổi lên từng vòng gợn sóng. Theo gợn sóng khuyết tán cùng biến mất, Áng trước mặt trống rỗng xuất hiện một đạo huyễn tượng, hoặc là nói, huyễn tượng màn hình. Bởi vì huyễn tượng chủ thể chính là một mặt bằng phẳng tấm gương, mặt kính trung tâm có một hàng phát sáng chữ bằng máu, rời đi nơi này, hoặc là vĩnh viễn cho ngươi thẻ tạm trú. Áng chế tạo cái này huyễn tượng về sau, cùng Hắc Bá tức liếc nhau một cái, sau đó mới nhìn hướng Nhị Bảo, đây là tính trẻ con Uno Liu. Làm một mắt Nhị Bảo nhìn thấy huyễn tượng bên trên cái kia phát sáng chữ bằng máu về sau, con mắt đông nhiên chừng một cái, căm tức nhìn Áng nghèo, quả nhiên, ngươi thật làm. Cảnh quỷ lúc này cũng bay tới Nhị Bảo bên người. Toàn thân tản ra u lanh khí tức, nhìn về phía Áng ánh mắt nhiều hơn mấy phần lãnh túc chi ý, mắt thấy bầu không khí hướng cứng nhắc phương hướng đi đến, Áng thở thật dài một tiếng, là tính trẻ con Uno nói cho các người, ta bẻ gãy ngón tay của nó sao? Nhị bảo, thế nào, ngươi còn dự định tranh luận? Áng nghèo nhún nhún vai, ta làm gì tranh luận, sự thật liền bày ở trong này. Ngươi cảm thấy, lưu lại câu này chữa bằng máu tính trẻ con Uno, là tại đau buồn mình bị ta bẻ gãy ngón tay, còn là diệu võ dương ai đối với ta tiến hành uy hiếp. Mặc dù câu nói này xem như câu có vấn đề, nhưng các ngươi làm hiểu rõ nhất Uno tồn tại, hẳn là rõ ràng nó trong lời này ý tứ a. Cũng hẳn là nhìn ra được, nó lưu lại câu nói này lúc cảm xúc là cái gì sao? Áng cảm thấy mình không cần giải thích, cái này sắp xếp chữ bằng máu liền bày ở trong này. Nếu quả thật chính là hắn bẻ gãy tính trẻ con Uno ngón tay, nó lưu câu nói này làm cái gì? Biểu hiện chính mình kỳ thật chỉ là ngoài mạnh trong yếu sao? Đương nhiên, nếu như nhị bảo cùng cảnh bị hoàn toàn mặc kệ chân tướng, chỉ cần là mẫu thân Uno nói, dù cho Hoang Nôn cũng tin tưởng lời nói, cái kia lại tranh luận cũng không có ý nghĩa. Mà đổi thành một bên, Nhị Bảo cùng Cảnh Quỷ lại là lâm vào trong suy tư. Trên thực tế, Nhị Bảo cùng Cảnh Quỷ một cái thâm trầm một cái ổn trọng, bọn chúng đối đãi sự tình liền so Tiểu Bảo muốn lý trí nhiều. Cho nên, làm tính trẻ con nói ra sau chuyện này, bọn chúng cho dù phẫn nộ, thế nhưng không có lập tức liền tin tưởng tính trẻ con. Bởi vì tính trẻ con một bên dương dương đắc ý nói mình đem Ảng cho xua đuổi đi, lại ủy khuất nói mình ngón tay bị bẻ gãy. Cái này trước sau cảm xúc tương phản quá lớn, thực tế để người khó mà lập tức liền tin tưởng nó. Nếu như đổi lại thiếu nữ Tâm cùng Từ Mẫu Tâm đến nói lời nói này, bọn chúng hội không chút do dự tin tưởng. Nhưng tính trẻ con lời nói, hắn tính cách đặc thù chính là ngang bướng, nói một cách khác chính là đã gấu lại ngây thơ. Cho nên là có khả năng nói láo, mà lại nó cũng có nói láo tiền qua. Nguyên nhân chính là này, bọn chúng mặc dù ôm chặt hướng tính trẻ con báo thù ý nghĩ này đến, nhưng chúng nó cũng cần nghe một chút Ả Nghèo lý do thoái thác. Mà Ả Nghèo nói lời, dù cho không có nói rõ, chỉ là bày ra cái này sắp xếp chữa bằng máu, nhưng cũng vừa lúc cho thấy việc này hệ tâm. Mà cái này hệ tâm cũng là bọn chúng trước đó đối mặt tính trẻ con lúc cảm thấy chỗ không đúng, lại được ý lại bị quất, làm sao lại đồng thời xuất hiện hai loại không chút nào muốn làm cảm xúc? Bọn chúng thực tế không nghĩ ra, không hề nghi ngờ, cái này sắp xếp chữa bằng máu khẳng định là tính trẻ con biết. Bởi vì loại này muốn khoe khoang chính mình hiểu chuyện lại còn khoe khoang văn học tạo nghệ, chỉ có thể là tính trẻ con làm. Cũng không thể nghi ngờ, lấy bọn hắn lý giải, tính trẻ con khẳng định là đang uy hiếp Hà Nghèo. Mà lại, theo chữ bằng máu chiếu rọi ở trên mặt kính, liền có thể biết, tính trẻ con tại viết chữ trước đó, ngón út liền khẳng định đã đoạn mất, nếu không nơi nào đến máu. Trước bị Hà Nghèo đoạn mất chỉ, sau đó còn dùng máu ở trên mặt kính lưu lại cái này sắp xếp đối với Hà Nghèo uy hiếp, cái này giống như là tính trẻ con sẽ làm sự tình sao? Không giống. Tính trẻ con nếu quả thật bị cắt đứt ngón tay, phản ứng đầu tiên khẳng định là công kích. Nếu như công kích không thành tựu chạy trốn tố cáo, tính trẻ con tại kính vực có thể tùy tâm sở dục di động, hoàn toàn có thể ở trong thời gian rất ngắn tìm tới giúp đỡ, tựa như nó lần này vì truyền đạt miệng hạ ý chỉ, nhanh như vậy tìm đến bọn chúng đồng dạng. Mà tính trẻ con cũng không có làm như vậy, đã không có công kích, cũng không có kịp thời tố cáo. Cho nên, cơ bản có thể xác định, tính trẻ con lúc đó cũng không có cảm thấy mình bị uy quất. Theo chữ bằng máu giọng nói kia đến xem, càng giống là tính trẻ con vì uy hiếp Hà Nghèo, chính mình gãy tay chỉ, ở trên mặt kính lưu chữ. Mặc dù tự mình hại mình nghe vào giống như có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng loại chuyện này cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Lúc trước Từ Mẫu Tâm để tính trẻ con dạy bảo Tiểu Bảo biết chữ lúc, tính trẻ con lúc đầu thật vất vả mới tạo dựng tốt một cái tay, trực tiếp bị nàng bẻ gãy hai ngón tay, trong vòng rỉ ra máu, tại mặt đất viết chữ dạy bảo Tiểu Bảo. Dựa theo tính trẻ con thuyết pháp, dạng này mới có thể để Tiểu Bảo vĩnh viễn nhớ, sẽ không quên. Chương 2795, tính trẻ con chi biện 2, chương 2795, tính trẻ con chi biện 2, mà Tiểu Bảo cũng thật như tính trẻ con nói tới như vậy, đối với cái kia một đường khóa vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Chỉ là, mỗi lần hồi tưởng lại đều sẽ sắc mặt trắng bệnh, dọa đến run lẩy bẩy. Như thế một liên tưởng, Nhị Bảo cùng Cảnh Quỷ lẫn nhau dò xét liếc mắt, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Bất quá cái suy đoán này có chính xác không, còn cần A Nghèo đến chứng thực. Đã ngươi không thừa nhận là ngươi làm, cái kia tính trẻ con ngón tay là làm sao đoạn? Cảnh Quỷ thanh âm có chút hòa hoãn, hướng A Nghèo hỏi. Chính nó bẻ gãy. A Nghèo thản nhiên nói, còn có, đừng quên nó tại trong kính, mà ta tại kính bên ngoài, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ tiến vào kính vực đi đối phó nó sao? Nhị Bảo cùng Cảnh Quỷ lúc này cơ bản đã tin A Nghèo lời nói, bởi vì cái này cũng phù hợp bọn chúng phỏng đoán. A Nghèo cũng theo siêu trong cảm giác, phát giác được Nhị Bảo cùng Cảnh Quỷ đoán chừng đã đoán ra đại khái tình huống. Bất quá, coi như bọn chúng đoán được một bộ phận tình huống, tính trẻ con ngón tay cũng vẫn là đoán mất, mà lại, nguyên nhân cũng đích xác cùng A Nghèo có chút quan hệ. A Nghèo ngược lại là rất muốn biết, Cảnh Quỷ cùng Nhị Bảo tại biết tất cả chân tướng về sau, hội lựa chọn thế nào. Vẫn như cũng đem chịu tội, quái ở trên đầu chính mình. Còn là nói, thẹn quá hóa giận. Hoặc là như vậy không giải quyết được gì. A Nghèo có thể cảm thấy được, hai bọn nó tâm tình đều rất phức tạp, đoán chừng chính là tại suy nghĩ lấy nên như thế nào kết thúc. Tại Nhị Bảo cùng Cảnh Quỷ tự định giá thời điểm, A Nghèo cũng ở trong tâm linh dây buộc hướng đám người làm ra cảnh cáo. Nếu quả thật đàm phán không thành, bọn hắn khả năng còn là cần cùng Uno cái này hai hải tử qua một trận. Mà trước đây, trí giả chúa tể minh xác nói qua, bọn hắn thật muốn chiến đấu, đối mặt Uno khả năng đều so đối mặt cái này hai anh em muốn may mắn. Lại trí giả chúa tể thừa nhận, chính hắn cũng không nguyện ý đối mặt nó hai. Theo cái này có thể biết, Nhị Bảo cùng Cảnh Quỷ nhất định có đặc thù gì thủ đoạn. Loại thủ đoạn này có lẽ cùng Uno nuốt hết, trừ phi có khắc chế biện pháp, nếu không chính là vô giải. Cho nên, thật muốn đánh lời nói, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Thôi có gì bất bình thường kình, Đồ Ả Kết nhất định phải mở ra vị diện đường hẻm, chuẩn bị mang đám người chạy trốn. Vì cái gì lại là ta tới mở vị diện đường hẻm? Đồ Ả Kết cho mày. Nếu quả thật bởi vì chuyện này mà bị ép rời đi, thi pháp vật liệu ta hội trả cho ngươi. A Nghèo nói. Nghe tới A Nghèo muốn báo tiêu, Đồ Ả Kết lúc này mới giãn ra lông mày. Bất quá, đối với A Nghèo lời nói, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nói như vậy, ngươi cùng tính trẻ con thật đúng là gặp mặt qua, chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Chuyện này ta biết. Hắc Bá Tước thanh âm ở trong tâm linh dây buộc vang lên. Đồ Ả Kết kinh ngạc nhìn về phía Hắc Bá Tước. Hắc Bá Tước nếu như biết, vậy hắn liền nên biết à? A Nghèo còn có đơn độc hành động thời điểm, Hắc Bá Tước có thể từ đầu đến cuối không hề đơn độc hành động qua. A Nghèo, hai tầng cuối cùng, kính trang điểm. A Nghèo điểm ra đến về sau, đám người bỗng dưng hiểu rõ. Nếu như là nơi đó lời nói, cũng thực sự có khả năng. Bọn hắn nhớ kỹ lúc kia, A Nghèo cùng Hắc Bá Tước là cuối cùng đi ra. Nói như vậy, trong gian phòng đó kính trang điểm kỳ thật chính là Á Nghèo bây giờ tại huyễn tượng bên trong hiện ra cái này mặt kính. Hắc Ba Tước, chuyện này đích xác sai không ở Á Nghèo, là cái kia tính trẻ con Uno chủ động khiêu khích, lại Á Nghèo nói tới cũng là chân thực. Dù cho Hắc Ba Tước không chứng thực, đám người kỳ thật cũng tin tưởng Á Nghèo, bởi vì bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Á Nghèo cùng Hắc Ba Tước mặc dù là cuối cùng đi ra, có thể ra đến chênh lệch thời gian cũng không dài. Trong gian phòng đó cũng không có bất luận cái gì chiến đấu ba động chuyển tới. Nếu như Á Nghèo thật muốn làm cái gì, bọn hắn khẳng định cảm giác được. Nói như vậy, là tính trẻ con tại Vu Hàm Á Nghèo. Đồ Ả Kẻ vô cảm, quay đầu nhìn về phía Huy, Huy, nếu như mẹ của ngươi nói xấu cái nào đó trong sạch người, ngươi làm nhi tử là giúp ai? Huy dò xét mắt Hắc Ba Tước, yên lặng nói, mẫu thân của ta sẽ không nói xấu trong sạch người, sẽ chỉ nói xấu ta. Đồ Ả Kẻ, à đúng, ta giống như nhớ kỹ ngươi nói qua, ngươi bởi vậy bị nhà mình đại nhân cho giáo huấn qua rất nhiều lần. Huy lần nữa nghiêng mắt nhìn Hắc Ba Tước liếc mắt, không dám nói nữa. Đồ Ả Kẻ lại nhìn về phía Tây Ổ, ngươi đây. Tây Ổ cứng nhắc cười cười, nói quanh con nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, rất nhanh Tây Ổ liền không cần trả lời. Bởi vì đối diện nhị bảo cùng cảnh quỷ, tại suy nghĩ nửa thiên hậu rốt cục lên tiếng. Nhị bảo dẫn đầu lên tiếng, bất quá thái độ của nó cũng không làm sao tốt, chỉ là lưu lại một câu, tình báo đã nói cho các người, nghi hoặc ta cũng có giải, ta liền đi trước. Dứt lời, nhị bảo có chút bất mãn chừng cảnh quỷ liếc mắt, tựa hồ để cảnh quỷ đi theo chính mình cùng đi, nhưng cảnh quỷ lại phảng phất không thấy được. Nhị bảo chỉ có thể bất đắc dĩ một người rời đi, tiến vào dưới mặt đất, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. À Nghèo dù cho không có thông qua siêu cảm giác, chỉ là từ chúng quanh trận bàn năng lượng cảm ứng, đều có thể xác định nhị bảo là thật đi. Nhị bảo sau khi đi, còn lại cảnh quỷ có một loại quỷ đơn ảnh con ảo giác. Cảnh quỷ nhẹ nhàng tăng háng một cái, hơi hóa giải một chút trong lòng xấu hổ. Sau đó một mặt ấy náy nhìn về phía A Nghèo, tình huống cụ thể chúng ta đã biết, chuyện này là tính trẻ con không đúng, ta ở đây thay nó xin lỗi ngươi. Sau khi nhị bảo rời đi, cảnh quỷ lựa chọn xin lỗi, kỳ thật cũng không vượt quá A Nghèo dự kiến. Cơ bản có thể xác định, cảnh quỷ hẳn là chủ trương xin lỗi, mà nhị bảo đại khái là nghĩ không giải quyết được gì. Bọn chúng từ đầu đến cuối không có đàm phán xong, nhị bảo dứt khoát phối hợp đi, chỉ có cảnh quỷ lưu lại hướng A Nghèo xin lỗi. Mặc kệ cái này nói xin lỗi là thực tình hoặc là giả ý, nhưng nhị bảo cùng cảnh quỷ lựa chọn kỳ thật đều không phải cùng A Nghèo đối kháng chính diện. Điểm này ngược lại có chút ngoài ý liệu của hắn. Trước đây trí giả chúa tể một mực phụ lên Uno ba đứa hải tử càng thân cận mẫu thân, để hắn một trận đem mẹ bảo nhãn hiệu thiếp trên đầu bọn chúng. Hiện tại xem ra giống như cùng tưởng tượng cũng không giống, là bởi vì tính trẻ con nguyên nhân sao? A Nghèo đột nhiên hỏi. Cảnh quỷ sửng sốt một chút, không có phản ứng có ý tứ gì. A Nghèo, ý của ta là nếu như đổi lại là từ mẫu tâm hoặc là thiếu nữ tâm, các ngươi sẽ làm không giống lựa chọn a? Cảnh quỷ trầm mặc không nói. Bất quá, nó trầm mặc cũng coi là một loại đáp lại. Xem ra, đích thật là bởi vì tính trẻ con Uno nguyên nhân. Cho dù, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó cũng là mẹ của bọn nó, nhưng cảnh quỷ cùng nhị bảo một mực gọi thẳng nó vì tính trẻ con, chưa hề xưng qua mẫu thân. Cũng có thể thấy được đến, tính trẻ con có lẽ ở trong lòng bọn họ địa vị cũng rất cao, nhưng tuyệt đối so ra kém từ mẫu tâm cùng thiếu nữ tâm. Ta rõ ràng. À Nghèo nhún nhún vai, kỳ thật ngươi cũng không cần xin lỗi, vốn là lập trường không nhất trí. Bất quá ngươi xin lỗi, ta cũng tiếp nhận. Cảnh quỷ thật sâu liếc nhìn A Nghèo, bất kể như thế nào, là chúng ta hiểu là ngươi. Hy vọng các ngươi có thể thuận lợi theo còn sót lại trở về. Cảnh quỷ dứt lời, lần nữa hướng A Nghèo gật gật đầu, liền chìm vào dưới mặt đất. Tấu chương xong, chương 2796, dị số 1, chương 2796, dị số 1, lúc này đi rồi. Đồ Ả Kết trong miệng một trận nói thầm, một trận xin lỗi nhưng không có bồi thường sao? Tại sao muốn để ý bồi thường đâu? A Nghèo nói khẽ, kỳ thật có đôi khi, chỉ nói xin lỗi mà không bồi thường, ta ngược lại là càng thích đâu. Đồ Ả Kết nghiêng mắt nhìn A Nghèo liếc mắt, tức giận, bởi vì để ý bồi thường, cho nên để ý nó vì cái gì không bồi thường. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không ở ngoài là, không bồi thường có đôi khi thu hoạch được ngược lại càng nhiều. Loại này tâm lý học bên trên đánh cờ lý luận. Nhưng theo góc độ của ta xuất phát, thực tế phương diện bên trên chính là muốn lập tức bồi thường, mới có thể được đến thỏa mãn. Ai mà thèm điểm kia trên tâm lý thua thiệt ta? Đồ Ả Kết cũng không ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng A Nghèo là càng quan tâm thua thiệt mà không phải hòa nhau người. Loại này không thể nói không đúng, chỉ có thể nói thích hợp trong túi có thừa lương, lại lương thực dư còn rất nhiều người. Đối với Đồ Ả Kết loại này thường xuyên giật gấu vá vai người, còn là càng để ý trước mắt lợi ích. A Nghèo cũng rõ ràng tình huống khác biệt, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên cũng khác biệt, không có cái gì phân đúng sai. Cho nên, hắn cũng không cùng Đồ Ả Kết tranh luận, chỉ là chậm rãi thu trên mặt đất trở bàn, đồng thời giảng thuật lên đám người chuyện quan tâm nhất, hắn là như thế nào gặp được tính trẻ con Uno, cùng cái kia trong thời gian thật ngắn, đến cùng xảy ra chuyện gì. Toàn bộ mưu trí quá trình, đại khái chính là đột nhiên tao ngộ, sau đó bị uy hiếp, về sau phát hiện đối phương là cái ngu ngơ. A Nghèo giảng thuật xong sau, nhún nhún vai, lúc ấy ta cũng không biết nó chính là Uno tính trẻ con, chỉ cảm thấy gia hỏa này có phải là đầu óc có bệnh, tại sao lại tự mình hại mình, còn dùng chính mình máu, viết một câu hoàn toàn không có uy hiếp cảm giác lại tràn ngập sai lầm ngữ pháp chữ bằng máu. Nếu không phải một mắt nhị bảo đột nhiên nâng lên, ta đều nhanh quên có một màn này. Nói đến đây lúc, A Nghèo cũng thu về xong tất cả bên ngoài tiếp trở bàn, đứng người lên ra hiệu nói, nên đi, lần tiếp theo đối mặt hẳn là từ mẫu tâm Uno. Nó cách chúng ta không xa, đoán chừng rất nhanh liền hội cảm thấy được chúng ta tồn tại. Tính trẻ con Uno sự tình, xem như một khúc nhạc dạo ngắn, đối với bọn hắn mà nói khảo nghiệm chân chính sẽ là từ mẫu tâm Uno. Vị này cơ bản có thể nói là Uno hoàn toàn thể, thực lực đoán chừng cũng là ba bên trong thì thân cường đại nhất. Quan trọng nhất là, từ mẫu tâm Uno đoán chừng là cảnh quỷ cùng nhị bảo quan tâm nhất. Tính trẻ con Uno bị hao tổn, bọn chúng có thể lý tính đối đãi, cũng cho tạ lỗi. Nhưng nếu như đổi lại từ mẫu tâm bị thương tổn, tỷ lệ lớn liền không giống. Bất quá, như thế nào vòng qua từ mẫu tâm Uno, bọn hắn đã có kế sách, cho nên cũng là không hoảng hốt. À nghèo lo lắng hơn, còn là trí giả đại điện về sau con đường kia. Vị kia hướng hắn truyền lời người, nói tới anh linh đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cái này vẫn như cũng là ẩn số. Đám người lần nữa xuất phát, lần này, ánh mắt của bọn hắn liền không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Dựa theo áng nghèo thuyết pháp, thông qua ma năng trận dòng năng lượng từ trước đến nay nhìn, bọn hắn khoảng cách từ mẫu tâm Uno càng ngày càng gần, có lẽ chỗ ngã ba liền sẽ tại cách đó không xa, thậm chí phía trước bất kỳ một cái nào châu ngoặt đều có khả năng hội có từ mẫu tâm mai phục. Nguyên nhân chính là này, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, dù sao đối mặt thế nhưng là một vị liền thần kỳ ma thu ở nơi nào đều chưa từng có ghi lại siêu phạm sinh vật. Nhưng trên thực tế, áng nghèo mặt ngoài trịnh trọng càng nhiều hơn chính là giả vờ, hắn gái gọi là thông qua ma năng trận dòng năng lượng hướng xác định khoảng cách từ mẫu tâm Uno khoảng cách, cũng là giả. Ma năng trận dòng năng lượng hướng nói rõ không là cái gì, sở dĩ có thể phán đoán khoảng cách chỗ ngã ba càng ngày càng gần, thuần túy là bởi vì hắn đi qua đầu kia chỗ ngã ba. Cũng bởi vì áng nghèo biết chỗ ngã ba ở nơi nào, cho nên hắn cũng không hoảng, mà lại hắn đã sớm ở trong lòng tính toán qua, thích hợp nhất phóng thích trận bàn điểm thời gian, là trận bàn an trí vị. Có thể nói, so với trước đó hai lần cảnh quỷ đột nhiên xuất hiện mà đội vàng bày ra trận bàn, lần này áng hội càng thêm có nắm chắc. Dù sao, cảnh quỷ tập kích chẳng khác gì là gì đó cọc, mà từ mâu tâm Uno là một cái cố định cọc, lại là một cái đã biết vị trí cố định cọc. Hoàn toàn có thể trước thời hạn dự định vị trí, tới làm đến gia tăng nắm chắc tính. Bất quá những này đều khó mà nói ra miệng, cho nên áng hay là muốn cùng đám người bày ra vẻ trịnh trọng, đồng thời làm ra cho mày như đang trầm tư tính toán thần sắc. Trên thực tế, áng cái gọi là trầm tư, bất quá là ở trong đầu đang không ngừng mô phỏng các loại khả năng phát sinh tình huống, cùng tại tất cả khả năng phát sinh tình huống bên trong tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, lấy cái điểm cân bằng này làm tiêu chuẩn, đến bố trí bên ngoài tiếp trận bàn. Nói cách khác, ưu hóa bên ngoài tiếp trận bàn bày ra tọa độ. Đây là trước đó bị cảnh quỷ tập kích lúc, áng tuyệt đối không dám làm. Sợ chậm một giây liền sẽ để hầm ngầm bị lớn. Nhưng đối mặt Uno lúc, lại là có thể thử nghiệm đi ưu hóa, đạt tới hiệu quả tốt nhất. Lại đi ước chừng chừng 100m, phía trước ánh sáng càng ngày càng mở, tựa như là đèn đuốc bị không biết hắc ám ăn mòn. Liền ngay cả chung quanh lúc đầu bằng phẳng vết tường, cũng bắt đầu xuất hiện mấp mô dấu vết. Trong không khí còn truyền ra cổ xưa mục nát vị. Đường rẽ có thể muốn đến, phải cẩn thận. Áng ở trong tâm linh dây buộc lần nữa cho ra cảnh cáo, mà trước mắt chứng kiến hết thảy cũng đích xác để đám người bắt đầu cẩn thận chỉnh trọng lên. Trên thực tế, áng nghẹo lại là biết, chỗ ngã ba còn cách một đoạn. Cảnh vật chung quanh một biến, hẳn là cùng Uno không có quan hệ gì, bất quá hoàn cảnh biến hóa lại là để áng càng thêm an tâm một chút. Bởi vì điểm giới bên trong tình huống bên này, đại khái bên trên cũng là như thế. Mà điểm giới chiếu rọi rất có thể là vạn năm trước nạ giả cụ thành, cho nên vạn năm trước nơi này liền đã xuất hiện tàn tạ rồi. Có lẽ, đầu này hành lang tại vạn năm trước phát sinh qua cái gì? Áng cẩn thận quan sát một chút, mặc dù mặt tường xuất hiện tàn tạ, nhưng ma năng trận vẫn như cũ hoàn hảo không việc gì, cái này khiến hắn hơi an tâm chút. Nếu như ngay cả ma năng trận đều xảy ra vấn đề, vậy kế tiếp còn có thể hay không tiến lên liền khó nói. Càng đi về phía trước, trung quanh đèn đuốc càng ngày càng ảm đạm. Trước đó còn là đèn đuốc sáng trưng lối đi rộng rãi, hiện tại ngược lại là có điểm giống trong mộ địa mộ đạo, chật hẹp lại âm u mà cái này chật chội hoàn cảnh, đối với Uno loại này có thể chế tạo phạm vi lớn, khoảng cách dài lại gần như vô giải hầm ngầm siêu phàm sinh mệnh đến nói, là tương đối có lợi. Chật chội mang ý nghĩa khó mà ẩn nút, hẹp dài mang ý nghĩa chạy trốn cũng chỉ có thể thuận nhỏ bé đường, mà lại, nơi này cũng không có cái khác đường hầm chạy trốn, hoàn toàn phù hợp Uno năng lực. Chỉ cần Uno biến mất dưới đất, yên lặng chờ đợi người đi tới, liền có thể tùy tiện nuốt hết. Coi như Uno tránh dưới đất bị phát hiện cũng không quan hệ, bởi vì nơi này có lại chỉ có một con đường, ngươi hoặc là quay đầu, hoặc là liền tiếp tục hướng phía trước. Hướng về phía trước mang ý nghĩa tất bị nuốt hết. Đường rút lui cũng không phải tuyệt đối an toàn, bởi vì đường rút lui có rất dài một đoạn cũng là chật hẹp lại không đường rẽ, Uno coi như truy đuổi cũng rất nhẹ nhàng, không cần lo lắng địch nhân hội đào tẩu. Chương 2796, dị số 2, chương 2796, dị số 2, Uno tính toán rất tốt, trên thực tế nơi này cũng đích thật là tốt nhất săn bắn địa điểm. Nhưng nó hết lần này tới lần khác gặp được chính là một cái hiểu ma năng trận, lại áng nghèo ma năng trận học được từ mặt gạ dẹt mật thất, còn là hiểm giới chuyên cung cấp gia cường phiên bản. Mà chung quanh đây ma năng trận, bao quát còn sót lại ma năng trận, tất cả đều là mặt gạ dẹt bố trí. Cho nên, Uno đây cũng là vừa lúc va vào tấm sắt. Làm đèn đuốc cảm đạm đến cơ hồ khiến hai bên tường ảnh kéo dài vì âm u ô lưới thời điểm, độ ạ cái đột nhiên ở trong tâm linh dây buộc nói khẽ, các ngươi có hay không cảm thấy, phía trước có điểm không thích hợp. Áng tự nhiên biết phía trước không thích hợp, bởi vì phía trước cái kia chỗ tối tăm có một cái chỗ ngoặt đi qua chính là Uno chỗ mai phục đường rẽ. Áng nghèo vốn còn nghĩ muốn hay không lấy thêm ma năng trận bên trong dòng năng lượng hướng làm lấy cớ, nói cho đám người hắn đã phát hiện Uno vị trí. Hiện tại xem ra, hẳn là không cần. Đồ ạ cái tranh cãi hoặc là miệng này thời điểm, đám người có thể không nhìn hắn, nhưng khi hắn mở miệng cảnh báo lúc, không có người sẽ làm thành nói đùa. Trên đường đi, mọi người đã chứng kiến qua hắn linh cảm đến cỡ nào cường hãn, cho nên hắn một khi bắt đầu cảnh báo, mỗi người đều trở nên cẩn thận. Vì tại tâm linh dây buộc hỏi, có thể hay không phía trước chính là lối rẽ. Đồ ạ kết không có cách nào phán đoán phải chăng vì lối rẽ, nhưng hắn cảm giác mi tâm có một cỗ cảm giác áp bách, càng là đi lên phía trước, loại này cảm giác áp bách càng lớn. Làm ngưng trọng không khí bao phủ đám người lúc, Á Nghèo rốt cục mở miệng nói, "Ủy suy đoán có thể là thật, phía trước có lối rẽ khả năng rất lớn." Dừng một chút, Á Nghèo tiếp tục nói, "Nếu như lối rẽ thật ở phía trước, liền muốn chú ý, Uno khả năng đã phát hiện chúng ta." Đối với Á Nghèo phán đoán, đám người cũng là tương đối tin tưởng, bởi vì không khí xung quanh đích sắc càng ngày càng kỳ dị. Ảm đạm nguồn sáng cũng sẽ không để bọn hắn sợ hãi, nhưng loại kia thấm vào trong xương cốt ý lạnh, lại là để đám người toàn thân hơi tê tê. Đây không phải cái gì tốt báo hiệu. Chính như Á Nghèo nói tới, Uno nếu như ngay tại phía trước, vậy nó khẳng định đã chú ý tới bọn hắn. Có lẽ, chung quanh cái kia quỷ dị ý lạnh, chính là Uno nhìn chăm chú bọn hắn mà đưa đến. Đến nỗi nói, vì sao đến bây giờ Uno cũng không có động tác, đoán chừng là chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Dù sao con đường phía trước cứ như vậy một đầu, nó hoàn toàn có thể không phí sức khí ôm cây đợi thỏ. Mặc kệ Uno phải chăng ở phía trước, lúc này tâm lý mọi người áp lực đã kéo căng, bộ pháp cũng bắt đầu nặng nề cùng chậm dần. Bất quá, loại này chậm dần bộ pháp cũng không có nghĩa là bọn hắn sợ hãi, mà là một loại tụ lực. Được sự nhắc nhở của A Nghèo, bọn hắn đã bắt đầu ở trong không gian tư duy tạo dựng lên các loại tăng phúc tốc độ ảo thuật, thuật pháp. Chỉ đợi biến cố cả đời, A Nghèo ném ra trận bàn, bọn hắn liền sẽ không chút do dự bộc phát tất cả sức lực, xông qua lối rẽ. Một bên khác, tại một tòa rộng lớn tảng đá đại điện lệnh góc chỗ, lò sưởi trong tường hỏa diễm mang đến một điểm hơi mang, trí giả chúa tể biến thành thiếu niên hề bại nằm tại mềm mại da lông trên mặt thảm. Bên cạnh hắn, đặt vào một bản lật ra, lại phản gõ tại trên mặt thảm sách, tựa hồ trước đây đang xem sách. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía lò sưởi trong tường phía trên một cái có tinh mỹ khung văn hình bầu dục trên gương đồng. Trong gương đồng, một cái mái tóc màu trắng bạc chiếm cứ mặt kính hơn phân nửa thiếu nữ, đang dùng cặp kia không tình cảm chút nào đạm mạc dị đồng, cách mặt kính cùng trí giả chúa tể đối mặt. Nếu như Á Nghèo bọn người tại cái này, nhất định có thể lập tức nhận ra, cái này tóc bạc dị đồng thiếu nữ chính là trước đây cùng bọn hắn gặp mặt qua. Lạm tợ lạ sờ. Lời tên ý ở. Louis D. Chí giả chúa tể, cho nên, ngươi cũng không có cho A Nghèo lời khen tặng. Lạm tợ lạ sờ thản nhiên nói, nếu như ngươi nói A Nghèo là thiếu niên tóc vàng kia, ta đích xác không có. Đối với Lạm tợ lạ sờ điểm ra A Nghèo là tóc vàng, mà không phải tóc đỏ, chí giả chúa tể ngược lại là không có kinh ngạc. Bởi vì hắn ở trên sách chân luôn nhìn qua A Nghèo nguyên trạng chính là mái tóc dài và nóng. Là nguyên nhân gì, ngươi biết không? Chí giả chúa tể hỏi. Lạm tợ lạ sờ tựa hồ có chút chần chờ, trầm tư một lát về sau, còn là trả lời, căn cứ chính hắn nói tới, có thể là một kiện bị kẻ cắp thời gian quà tặng luyện kim đạo cụ, che lấp mối quan hệ. Chí giả chúa tể nghe tới tên kẻ cắp thời gian lúc, hơi nhíu lông mày, bất quá hắn cũng không có liền Lạm tợ lạ sờ nói tới làm ra đánh giá, mà là hỏi ngược lại, ngươi tin không? Lạm tợ lạ sờ, bình thường mà nói, ta sẽ không cho một cái không xác định đáp án định tính, bất quá nếu là chí giả yêu cầu, vậy ta chỉ có thể nói cái nhìn của ta. Ta cho rằng đáp án này khả năng vượt qua năm thành. Chí giả chúa tể, nói cách khác, ngươi tỷ lệ lớn còn là tin. Lạm tợ lạ sờ do dự một chút, xem như thế đi. Đã ngươi tin, vậy ta liền sẽ không tin. Chí giả chúa tể đột nhiên nở nụ cười, dùng một loại trêu chọc thức ngựa khí nói ra lần này phản nghịch chi ngôn. Lạm tợ lạ sờ, vì cái gì? Chí giả chúa tể, bởi vì ta từ trước đến nay bất công số ít người. Lạm tợ lạ sờ hừ nhẹ một tiếng, đối với lý do này cũng không tin tưởng, bất quá nàng cũng không tiếp tục hỏi, mà chỉ nói, lần này lời khen tặng vẫn chưa thành công, cho nên, chí giả ân tình chỉ có thể lần sau lại hồi báo. Mặc dù chỉ có A Nghèo một người không thành công, nhưng đối với Lạm Tợ Lạ Sở mà nói, một người không thành công chẳng khác nào thất bại. Nếu như trí giả không có chuyện gì khác, ta trước hết rời đi. Trí giả chúa tể gật gật đầu, bản thể của ngươi còn tốt chứ? Lạm Tợ Lạ Sở thân ảnh dần dần biến mất tại trong gương đồng, tại sắp biến mất trước, thanh âm của nàng truyền ra, bản thể còn cần ngủ say. Tiếng nói vừa ra, Lạm Tợ Lạ Sở hoàn toàn biến mất không thấy. Trí giả chúa tể lặng lặng nhìn chăm chú gương đồng, hồi lâu sau, vừa rồi nhẹ nhàng lắc đầu, đem liên quan tới Lạm Tợ Lạ Sở bản thể chi niệm vung ở một bên. Không cách nào ở trên mặt kính chiếu dọi ra lời khen tặng người, A Nghèo. Ha ha, thú vị. Chí giả chúa tể nhẹ giọng cười. Hắn để Lạm Tợ Lạ Sở đi cho đám người lời khen tặng, đích thật là có tiến một bước thăm dò đám người thân phận ý tứ. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, cường đại như Lạm Tợ Lạ Sở loại tồn tại này, thế mà cũng không có nhô ra A Nghèo nội tình. Đối với này, chí giả chúa tể kỳ thật cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy càng thú vị. Nói thật, chí giả chúa tể kỳ thật cảm thấy lần này Nọa Hậu Duệ, cùng trước kia tới đây Nọa Hậu Duệ không có gì sai biệt. Cho dù vị kia vọng tưởng đăng lâm cao vị kẻ đi quá giới hạn cũng tới, nhưng tại còn xuất lại, hắn lại có thể làm gì chứ? Ngược lại áng cái ngoài ý muốn này, để trí giả chúa tể rất có hứng thú. Thậm chí vị kia thần nữ miện hạ cũng chủ động đem hắn coi là lớn nhất uy hiếp. Cả người hắn trên thân phảng phất đều bao phủ mê vụ. Mà bây giờ, Lạm Tợ Lạ Sở lời nói, để trí giả chúa tể càng thêm cảm thấy A Nghèo là cái dị số. Nếu như là tại cái khác sự tình bên trên, trí giả chúa tể cũng không thích dị số, bởi vì dị số thường thường sẽ đem lúc đầu cố định sự tình mang hướng không biết phương hướng. Nhưng tại còn xuất lại sự tình bên trên, hắn mừng rỡ tại ảng cái này dị số xuất hiện. Bởi vì, còn sót lại nếu như không có biến số, tại vị kia khống chế phía dưới, vậy nó vĩnh viễn sẽ là còn sót lại. Mà từ trần tình không phòng tơ, có lẽ cũng vĩnh viễn sẽ không trở lại. Tấu chương xong, chương 2797, đặc thù cá thể, 1, chương 2797, đặc thù cá thể, 1, trí giả chúa tể cũng không cầu Á Nghèo mang đến kinh hỉ, chỉ cần có thể mang đến cải biến cho dù là hướng xấu cải biến, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Bây giờ còn sót lại, bây giờ vị kia thần nữ miện hạ, còn có được hôm nay chính mình, tựa như là đã cố định trục vòng, bên trong hóa nghiêm trọng. Lấy hắn năng lực, cho dù có thể khiêu động cái này trục vòng, hắn cũng không thể lại ra. Bởi vì quy củ cùng hứa hẹn. Cho nên, nếu có ngoại nhân có thể khiêu động cái này trục vòng, coi như không phải hướng tốt phương hướng đi, trí giả chúa tể tin tưởng lấy chính mình nữ tính, cũng năng lực xoay chuyển tình thế. Kết quả xấu nhất cũng chính là thiết lập lại trong cái này hóa nghiêm trọng trục vòng, mà thiết lập lại mang ý nghĩa hết thảy bắt đầu lại từ đầu, lần nữa tiến hành lựa chọn lúc, trí giả chúa tể có lòng tin đi đánh vỡ trong cái này hóa hệ thống. Trọng yếu nhất chính là, lại bắt đầu lại từ đầu về sau, trí giả chúa tể làm hết thảy, cũng sẽ không xấu cùng thần nữ miệng hạ ước định quy củ, cũng sẽ không dùng bỏ năm đó cùng ô chủ tình hứa hẹn. Cho nên, hắn chờ mong áng nhỏ đến, có thể cho mảnh này trần a gắn đầy ngày xưa thiên địa, mang đến thế giới mới gió. Cùng gió, nhu phong, cho dù là gió lốc, cùng phong đều có thể, chỉ cần có thể thổi tới, chính là một loại thành công. Ngươi hội đi đến một bước kia đâu? Trí giả chúa tể nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt của hắn xa xăm, phảng phất xuyên thấu qua trùng điệp vách ngăn, nhìn chăm chú từng bước một hướng nơi này tiến lên a nghèo. Đột nhiên, lò sưởi trong tường hỏa diễm run rẩy một chút. Trí giả chúa tể thu hồi nhãn thần, nhẹ nhàng nhìn chăm chú hỏa diễm, lông mày cau lại một lát, lại chậm rãi triển khai. Nhắm mắt lại, đám chìm mấy giây, khi hắn lần nữa mở mắt lúc, trong con mắt cảm xúc đã biến mất, lo lắng thần sắc cũng một lần nữa biến trở về ngay từ đầu cái kia vẻ bại thiếu niên bộ dáng. Thần nữ miệng hạ tới, vì sao không hiện thân? Trí giả chúa tể nhìn về phía lò sưởi trong tường phía trên gương đồng. Gương đồng mặt kính trong trẻo, ngay từ đầu cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thẳng đến trí giả chúa tể sau khi mở miệng, gương đồng trên mặt kính mới chậm rãi xuất hiện một bóng người. Từ trên hình dáng đến xem, là cái duyên dáng nguyện chuyển nữ tính. Chỉ là nàng cũng không có hiện ra dung mạo, mà là tùy ý trong kính bóng tối che kín thân thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bộ che kín bảo thạch thủy tinh lại có chút ảm đạm hòa phục. Thần nữ miệng hạ là không nguyện ý để ta chiêm ngưỡng tôn dung. Trí giả chúa tể trong lời nói kính xưng không ít, nhưng chân chính kính ý cũng không có, thậm chí tại Adanis nghe tới, còn có chút chói tai. Adanis hừ lạnh nói, ngươi chừng nào thì cũng học xong âm dương quái khí. Trí giả chúa tể mặt không đổi sắc, cười ha hả nói, ta cũng không dám. Chỉ là không nghĩ tới thần nữ miệng hạ hội vào lúc này tới tìm ta, tìm đi, cũng không lộ diện, có từng điểm thất vọng à. Adanis một chút cũng không tin trí giả chúa tể lời nói, nàng cũng không có ý định đi theo trí giả chúa tể lý do thoái thác đi, mà là âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân kia tới qua. Nữ nhân kia? Ngươi chỉ là... Trí giả chúa tể giả vờ như không biết hỏi. Adanis, đừng biết rõ còn cố hỏi, cái này trong mặt gương một điểm ký ức lưu lại đều không có, trông không tựa như là tần chế giống như tấm gương, trừ nàng hội vô ý thức hấp thu chung quanh ký ức bên ngoài, còn ai vào đây? Trí giả chúa tể một chút cũng không có bị điểm phá xấu hổ, vẫn như cũ cười nói, nguyên lai miện hạ nói tới chính là vị kia a. Đúng vậy a, nàng tới qua, ta cùng nàng ngẫu nhiên có chút liên lạc, miện hạ hẳn phải biết. Adanis xuyên thấu qua bóng tối, lặng lặng nhìn chằm chằm trí giả chúa tể, hồi lâu sau mới nói, mặc dù ta hận không thể ngươi cái này bằng mặt không bằng lòng lao ra hỏa thất bại, nhưng làm người hợp tác, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, không muốn cùng nữ nhân kia đi quá gần. Nàng bản thể nếu như tỉnh lại, phương này kính vực tất nhiên xuất hiện lần nữa chập trùng. Cái này đối ngươi, ta đều không phải tin tức tốt gì, ngươi hẳn là không nguyện ý Uno nhà ba cái kia tiểu quỷ, liền cố gương cũng bị hủy đi à. Trí giả chúa tể, miện hạ không khỏi lo lắng quá mức. Adanis, ngươi làm vật chất giới sinh mệnh, sẽ không hiểu ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Đừng nhìn nàng hiện tại thì thân một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng nàng làm mảnh này tính vực thai nghén sinh ra đặc thù cá thể, tựa như là nhân loại các ngươi bên trong cực đoan giáo phái. Thức tỉnh thời điểm, sẽ chỉ đi thanh lý sự tình, mà ổn định trong kính không gian không phải quy tắc nguyện ý nhìn thấy. Quy tắc hy vọng chính là tất cả ổn định biến mất, tất cả mặt kính không gian rơi vào không kính chi hải, dạng này tài năng bảo trì thuần túy, bảo trì vật chất giới cùng trong kính thế giới tuyệt đối khoảng cách. Mà nàng là người chấp hành một khi thức tỉnh, là không biết mình đang làm cái gì. Ký ức có thể truyền vào, tư duy có thể tự nhất quán, logic có thể lập. Đây chính là nàng. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Adanis dừng một chút, cười lạnh nói, hoặc là nói, ngươi thật cảm thấy mình đối với nàng có ân tình. Trí giả chúa tể đối với Adanis lời nói, không có phản ứng gì, hắn lại không ngu ngốc, đã sớm đoán được lạ tợ lạ sở bản thể là cái gì. Bất quá, cái này lại như thế nào? Adanis nói trí giả chúa tể là vật chất giới sinh mệnh, sẽ không lý giải lạ tợ lạ sở tồn tại. Nhưng Adanis quên đi một điểm, trí giả chúa tể đích thật là vật chất giới sinh mệnh, nguyên nhân chính là này lạ tợ lạ sở cùng hắn ở giữa rất khó có tính kết cấu xung đột. Ngược lại là Adanis cần lo lắng cho mình. Còn có, Adanis cảm thấy giữa bọn hắn không có ân tình, là lập ký ức. Đây cũng chỉ là Adanis một loại vòng đo, coi là trí giả chúa tể khó mà tiếp xúc đến không tính chi hải liền sẽ không cùng lạp tợ lạ sở bản thể có tiếp xúc. Trên thực tế, trí giả chúa tể thật đúng là tiếp xúc qua lạp tợ lạ sở bản thể, ân tình nha, cái này liền nhìn làm sao định nghĩa. Đến nỗi nói, đem lạp tợ lạ sở cùng cực đoan giáo phái làm so, liền càng hết cách. Cực đoan giáo phái nhìn như thuận thế giới ý chí, cũng chỉ là trên mặt nổi nhìn như trên thực tế bọn hắn nhờ vào đó đại kỳ, trong bóng tối bất chất béo cũng không ít. Mà cực đoan giáo phái đều có thể khiêng đại kỳ, vụ trộm làm chút bẻ lũ xu nịnh sự tình. Lạm tợ lạ sở liền nhất định thuận theo cái gọi là kính vực lý lẽ. Chỉ có thể nói, Adanis quá đề cao lạm tợ lạ sở, đồng thời cũng quá coi thường trí giả chúa tể. Trí giả chúa tể trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không nhắc tới, nếu như miện hạ chỉ vì nói chuyện này lời nói, ta cảm thấy miện hạ còn là không cần quá mức lo âu. Căn cứ ta được đến tin tức, nàng bản thể trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh. Dừng một chút, trí giả chúa tể nói thẳng, miện hạ không ngại còn là nói chính sự đi. Adanis tới đây khẳng định không phải vì nói vài lời lạm tợ lạ sở bắt quái, đến tìm hắn tất nhiên là có việc muốn bàn giao. Adanis, lúc đầu ta đến chỉ có một việc, nhưng đã nữ nhân kia đến, hiện tại lại gia tăng một sự kiện. Chí giả chúa tể trong lòng đại khái có phổ, bất quá hắn cũng không nói lời nào, mà là chờ đợi Adanis chủ động mở miệng. Nữ nhân kia sẽ không vô duyên vô cớ đến, là ngươi tìm nàng a? Vì nhìn mấy tiểu tử kia tâm chi chiếu giỏi, đúng không? Adanis trực tiếp đem giấy cửa sổ cho điểm phá. Chí giả chúa tể cười cười, tâm chi chiếu giỏi, chắc hẳn Uno vì giải thích cái từ này tốn thời gian rất lâu a. Adanis không cùng Lạp Tợ Lạ Sở có quá nhiều giao tiếp, đối với năng lực của nàng càng không khả năng chống giống biết, cho nên nói cho nàng, chỉ có thể là trí giả chúa tể người bên cạnh. Chương 2797, đặc thù cá thể 2, chương 2797, đặc thù cá thể 2, mà biết Lạp Tợ Lạ Sở tồn tại, cũng chỉ có Uno cùng nó ba đứa hài tử, bởi vì lúc trước trí giả chúa tể cùng Lạp Tợ Lạ Sở lần đầu gặp lúc, liền mang theo bọn chúng. Nếu như một mắt đại bảo, nhị bảo hoặc là tiểu bảo, nói với Adanis Lạp Tợ Lạ Sở sự tình, quay đầu nhất định sẽ nói cho trí giả chúa tể. Nhưng chúng nó cũng không có nói với trí giả chúa tể qua chuyện này, như vậy đáp án liền chỉ còn lại Uno. Đối với này, trí giả chúa tể cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí nói, hắn đã sớm đoán được Uno hội nói cho Adanis chuyện này, dù sao, so với chính mình, Uno càng quan tâm còn là nó chủ nhân chân chính. Adanis hừ lạnh một tiếng, ta kỳ thật càng hy vọng một mắt nhị bảo đến cho ta giải thích, lần sau, ta có lẽ có thể để Uno gọi nhị bảo đến. Trí giả chúa tể lời nói, là ám chỉ Uno nhưng thật ra là bị Adanis phái đi bên cạnh hắn giám thị. Adanis cũng không yếu thế, châm chọc trí giả chúa tể xúi dục Uno ba đứa hải tử. Đồng thời, Adanis cũng biểu đạt một cái quan điểm, ta biết ngươi tại xúi dục bọn chúng, ta nhìn ở trong mắt, không có ngăn cả ngươi, là cho mặt mũi ngươi. Nhưng đừng quên, ta cũng có biện pháp chế ước bọn chúng. Mà Adanis nói tới cũng đích thật là thật, một mắt gia tộc cho dù nghe trí giả chúa tể lời nói, nhưng so với trí giả chúa tể, bọn chúng càng để ý mẹ của mình. Có thể nói, bọn hắn lúc này chính là tại lẫn nhau tổn thương. Mà cao hơn cán một bậc, không hề nghi ngờ là năm Uno Adanis. Trí giả chúa tể ở trong lòng thở dài một tiếng, cũng không muốn cùng Adanis tại vấn đề này bên trên tiếp tục tranh luận, chỉ có thể chủ động được bộ, thần nữ miệng hạ nói không sai, ta đích xác để nàng cho mấy người này làm tâm chi chiếu rồi. Adanis, nói cho ta kết quả. Trí giả chúa tể cũng đoán được Adanis mục đích, hắn cũng không có cự tuyệt. Bởi vì dựa theo hắn cùng Adanis ký kết khế ước, hoặc là nói định ra quy củ, tại dính đến còn sót lại có quan hệ người có quan hệ sự tình bên trên, trí giả chúa tể là không có cách nào cự tuyệt. Miệng hạ dự định trước hết nghe ai? Chí giả chúa tể mặc dù không có cách nào cự tuyệt, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhờ vào đó tìm kiếm một chút Adanis càng chú ý ai. Adanis, tùy ý. Adanis hiển nhiên không nghĩ rơi vào chí giả chúa tể đào hố. Bất quá, chí giả chúa tể cũng không thèm để ý, hắn đã hỏi ra, át có niềm tin mặt bên thăm dò ra Adanis chân chính ý nghĩ. Vậy thì tốt, ta trước hết theo người này nói lên đi. Chí giả chúa tể nhẹ nhàng điểm một cái hư không, mô phỏng ra một đạo huyết tượng bên trong xuất hiện chính là một cái cao lớn tuấn giật nam tử tóc đỏ. Ân, không sai, chính là hồng kiếm đồ Akes. Adanis nhìn thấy đồ ạ kẹt hình dạng lúc, lông mày hơi nhíu một chút, nàng đối với loại này người ngoài cuộc tình báo không có hứng thú. Nhưng nàng mới nói tùy ý hiện tại liền đổi giọng, lại cảm thấy có chút không ổn. Adanis chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc kiềm chế lại tính tình, nghe trí giả chúa tể trò chuyện đồ ạ kẹt sự tình. Mà trí giả chúa tể tự khai miệng về sau, Adanis liền càng nghe càng không thích hợp. Ngay từ đầu trí giả chúa tể trước nói lời khen tặng, sau đó giải thích lời khen tặng, ngay sau đó còn nói định nghĩa, còn bắt đầu miêu tả đồ ạ kẹt bối cảnh, thuận đường còn xen kẽ một điểm lạm tợ lạ sơ ý kiến. Chợt nghe phía dưới đều là hợp lý. Chính là quá dài dòng. Adanis nhiều lần muốn đánh gãy, nói đủ nhưng mỗi lần nàng sắp đánh gãy lúc, trí giả chúa tể lại cố ý nâng lên Lạp Tợ Lạ Sở cho ra ý kiến, hoặc là thiết lập một chút lo lắng, nhất là cùng đồ ạ kẹt giữa đồng đội lo lắng. Trong đó nhiều lần nâng lên Adanis chân chính người chú ý, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe tiếp. Nhưng mà cái này nghe xong, liền càng ngày càng dài, càng ngày càng lâu. Làm trí giả, thoại thuật khẳng định là cực cao. Một câu có thể nói sự tình, hắn có thể cho ngươi phân tích ra cái xuân hạ thu đông, mà lại ngươi còn không đành lòng đánh gãy. Dù cho Adanis tính tình cho dù tốt, nàng cũng có chút nhịn không được, huống chi tính tình của nàng còn không được. Thế nhưng là, trí giả chúa tể đối với cảm xúc nắm quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Tại Adanis sắp buộc phát thời điểm, trí giả chúa tể phút chốc mở miệng, tốt, liên quan tới hắn lời khen tặng không sai bị lắm, chúng ta nói kế tiếp. Adanis lửa giận không chỗ nhưng phát, chỉ có thể hít sâu một hơi, hạ cái ngươi nói đơn giản điểm. Tốt, đơn giản điểm A. Vậy ta đây lần liền nói một chút, người này đi. Trí giả chúa tể điểm hư không, một đạo không có cái mũi nam nhân hiện ra. Người này. Adanis nhíu nhíu mày, muốn nói điều gì, bất quá nàng còn chưa nói ra miệng, trí giả chúa tể trước hết một bước nói, miệng hạ nói không sai, người này chính là Noa hậu duệ, nghĩ đến miệng hạ đối với hắn độ chú ý hẳn là rất cao. Cho nên, ta trước tâm sự hắn. Adanis rất muốn hỏi, ta không nói gì, làm sao liền biến thành ta nói không sai rồi. Còn có, Adanis rất muốn phản bác, nàng đối với người này không có hứng thú gì. Nhưng chính như trí giả chúa tể nói tới, người này là Noa hậu duệ, lấy nàng vị trí, làm sao có thể, làm sao lại đối với Noa hậu duệ không hứng thú đâu. Cho nên, Adanis muốn phản bác. Cũng không tiện phản bác, chỉ có thể nghe tiếp. Nghĩ đến, đây là cái học đồ, hẳn là rất nhanh liền có thể kể xong. Nhưng nàng còn là quá coi thường trí giả chúa tể, liền một cái không hề quan hệ kẻ ngoại lai, truy tìm bảo tàng thợ săn đồ Akes, hắn đều có thể chậm rãi mà nói, huống chi là vị này Noa hậu duệ, giấu trong đám người cô độc người bị. Trí giả chúa tể trò chuyện lên đi đến, cũng là các loại từ ngữ hạ bút thành văn, ngẫu nhiên liên quan đến bí ẩn, nhưng phần lớn thời gian tất cả đều là lời vô ích. Cái này liền giống như là một mực cho ngươi rót bạch thủy, ngươi ngại nhạt thời điểm, hắn lại ngẫu nhiên cho ngươi một viên kẹo. Adanis chỉ cảm thấy trong lòng lại ngứa lại khó chịu, muốn tiếp tục nghe, lại cảm thấy nghe đồ vật phần lớn vô dụng, tựa hồ cũng không cần thiết tiếp tục nghe. Tại loại này xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi trạng thái, trí giả chúa tể rốt cục đem vì nói xong. Adanis thở dài một hơi, uy nói, còn lại cũng không có mấy cái, hẳn là rất nhanh liền đến phiên vị kia. Bất quá, Adanis cũng không nghĩ trí giả chúa tể nói tiếp nói nhảm quá nhiều, cho nên, tại trí giả chúa tể sắp nói người thứ ba lúc, nàng mở miệng nói, không nên nói nữa lời vô ích, còn có, nhảm chán người cũng đừng cho ta nhắc lại. Miễn hạ ý tứ là muốn nghe xem thú vị, có liệu người. Trí giả chúa tể hỏi. Adanis từ chối cho ý kiến gật đầu. Trí giả chúa tể suy tư một lát, cười cười nói, vậy thì tốt, ta nguyên bản chuẩn bị nói một người khác, đã miễn hạ muốn nghe không tệ nhặt người. Vậy ta liền nói một cái không tệ nhặt, lại đặc biệt người thú vị. Trí giả chúa tể lần nữa điểm điểm hư không, một đạo nhân hình huyễn tượng chậm rãi nổi lên. Huyễn tượng bên trong người cũng không phải là Adanis chỗ chờ mong bị kia, mà là ngoại trừ bị một cái khác học đồ. Một cái nhìn qua học giả khí tức tương đối nồng, nhưng trang điểm lại có chút lôi thôi học đồ, tìm kiếm qua quá khứ ngược dòng tìm hiểu người cậy ổ. Tấu chương xong, chương 2798, lẫn nhau suy đoán, 1, 1, 1, chương 2798, lẫn nhau suy đoán, 1, 1, 1, Adanis vừa nhìn thấy là cậy ổ, liền vô ý thức chuẩn bị đánh gãy trí giả chúa tể. Nàng đối với đồ ạ cái này không quan hệ vụ sư đều không có hứng thú, huống chi đây là một cái không quan hệ học đồ. Bất quá, không đợi Adanis nói ra miệng, trí giả chúa tể câu nói đầu tiên lại là hấp dẫn lấy nàng. Nói đến, người này mới là lần này bọn hắn thăm dò dòng nước ngầm ngầm đầu lên người. Người này rất thú vị, trên người hắn bám vào một cái tàn hồn. Tại tàn hồn vô ý thức dưới sự trợ giúp, hắn trở thành thiên phú giả, lại là tại tàn hồn dưới sự ảnh hưởng, hắn bắt đầu một hạng cuối cùng xa xưa di tích thăm dò kế hoạch. Cái này tàn hồn tựa hồ đối với di tích rất để ý, có lẽ hắn muốn nhờ vào đó tìm kiếm được cái nào đó di tích. Theo trí giả chúa tể giảng thuật, Adanis hứng thú cũng dần dần lên cao. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, trí giả chúa tể giảng thuật phương pháp, để Adanis nghĩ lầm cái này tàn hồn muốn tìm kiếm di tích chính là dòng nước ngầm. Mà lại, thầy ổ hay là bọn hắn thăm dò dòng nước ngầm chân chính ngẩng đầu lên người, càng làm cho Adanis suy đoán, có thể hay không cái này tàn hồn cùng còn sót lại có quan hệ. Cái này, Adanis không có thúc giục, mà là cẩn thận nghe trí giả chúa tể tự thuật, cũng ở trong lòng suy đoán cái này tàn hồn có thể sẽ là ai. Có thể hay không cùng ổ chủ tỉnh hoặc là mặt gạ dẹt có quan hệ, lại hoặc là cùng giám ngục trưởng Phở Giang Linh có quan hệ. Adanis vừa nghe vừa suy tư, lại là không có chú ý, trí giả chúa tể lần này giảng thuật lúc, còn không có nâng lên lạp đỡ lạ sờ lời khen tặng. Lại là đoạn lớn dài dòng giảng thuật. Giảng đến cuối cùng, Adanis đã nghe ra không thích hợp, hỏi thăm lạp đỡ lạ sờ lời khen tặng. Lúc này, trí giả chúa tể mới chậm rãi mà nói, tìm kiếm qua quá khứ ngược dòng tìm hiểu người, nơi trở về của ngươi không ở nơi này. Nghe tới câu nói này lúc, Adanis trên trán đã gân xanh cuồn bốc lên, ngươi đang đùa ta. Trí giả chúa tể vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ta làm sao dám? Ta chỉ là dựa theo miệng hạ nói tới, từng cái giới thiệu. Miệng hạ muốn ta nói thú vị, ta liền giảng thú vị, không phải sao? Adanis đến lúc này như thế nào không rõ bạch trí người chúa tể bản tính, không phải liền là nhờ vào đó tới thăm dò nàng chân chính chú ý ai? Mà lại, đến lúc này, Adanis cũng rõ ràng, trí giả tỷ lệ lớn đã đoán ra nàng muốn nghe ai lời khen tặng. Adanis thật sâu thở ra một hơi, đủ rồi, cho ta nói liên quan tới một cái khác tóc đỏ vu sư lời khen tặng. Một cái khác tóc đỏ vu sư, không hề nghi ngờ, chỉ chính là biến ảo hình dáng tướng mạo về sau A Nghèo. Trí giả chúa tể đang giảng giải lúc mới bắt đầu nhất liền suy nghĩ, Adanis có thể hay không đối với A Nghèo lần nữa cho chú ý, hiện tại xem ra, thật đúng là như thế. Trí giả chúa tể trên mặt không hiện, nhưng nội tâm nghi hoặc lại là càng lúc càng lớn, Adanis đến cùng ở trên người A Nghèo nhìn thấy cái gì? Vì sao muốn như thế chú ý hắn? Liên quan tới hắn lời khen tặng A. Trí giả chúa tể cảm khái một câu, lúc đầu nghĩ muốn lúc trước dương, nhưng không đợi hắn dương Adanis ánh mắt đông nhiên dừng lại một chút. Mà trí giả chúa tể cũng tại một giây sau cảm thấy được cái gì, ánh mắt nhìn về phía thông đạo vị trí, trong miệng thấp giọng thì thảo, rốt cục muốn gặp nhau sao? Adanis, hắn lời khen tặng trước để một bên, ta tới tìm ngươi chuyện thứ hai, ta muốn lấy được ngươi đại điện phụ cận ma năng trận quyền khống chế. Trí giả chúa tể dò xét Adanis liếc mắt, yêu cầu này vượt qua ước định phạm chủ. Ta để miệng hạ có thể tùy ý tới lui ta đại điện, đã là cực hạn. Adanis lạnh lùng nói, ta muốn không phải ngươi đại điện quyền khống chế. Trí giả chúa tể, miệng hạ tựa một bên, đại điện trung quanh ma năng trận là thuộc về đại điện hạch tâm tiết điểm, nhượng độ cho miệng hạ cũng tương đương gián tiếp điều khiển ta đại điện. Trí giả chúa tể nói rõ một mức không có ý định phối hợp bộ dáng, Adanis kỳ thật cũng biết yêu cầu này có chút quá, nàng sợ gì nói ra, thuần túy là vì một cái khác mục đích. Ngươi không cho quyền khống chế có thể, giám sát quyền hẳn là có thể cho a. Đây mới là Adanis mục đích thực sự, nàng muốn tận mắt chứng kiến, A Nghèo bọn người bị Uno nuốt hết, những người khác có thể ném không tính chi hại, nhưng A Nghèo nhất định phải chết. Trí giả chúa tể cũng nhìn ra Adanis thủ đoạn, trước tiên đem yêu cầu khuyết đại đến ngươi tuyệt đối không thể nhận lời, đợi đến ngươi cự tuyệt về sau, lại giảm xuống yêu cầu, đặt thành mục đích thật sự. Loại thủ đoạn này, kỳ thật không cần thiết. Bởi vì tại phương diện này bên trên, hắn cùng Adanis là có cộng đồng thuật cầu, hắn cũng chuẩn bị xuyên thấu qua ma năng trận giám sát quyền, đi thăm dò nhìn ảng có thể thành công hay không vượt qua Uno, đến đại điện. Cho nên, Adanis kỳ thật không cần buông nghịch thủ đoạn, nói thẳng lời nói, trí giả chúa tể cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng. miện hạ muốn giám sát quyền, là muốn thưởng thức Uno là như thế nào nuốt hết kẻ ngoại lai sao?
Adanis từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng. Chí giả chúa tể, đã như thế, cái kia không ngại cùng một chỗ nhìn xem trực tiếp.
Trực tiếp?
Adanis nghi hoặc nhìn về phía chí giả chúa tể. Chí giả chúa tể cười ha hả nói, đây là ta trước đây không lâu mới học được từ, không cần để ý ý tứ, đi theo nhìn chính là.
Dứt lời, chí giả chúa tể nhẹ nhàng điểm một cái bên cạnh bức tường, lúc đầu thật dày bức tường, đột nhiên biến thành trong suốt màn hình, trong màn hình phát ra chính là bên ngoài ả nghẹo bọn người tìm tòi tiến lên bộ dáng. Bọn hắn khoảng cách Uno vị trí đường rẽ, còn ước hẹn chớ chừng 50m.
Bất quá, bọn hắn tựa hồ đã phát giác được bầu không khí không đúng, bước chân đều chậm dần, biểu lộ trịnh trọng lại cẩn thận.
Đây chính là trực tiếp. Adanis sửng sốt một chút, mặc dù chí giả chúa tể không có đem giám sát quyền giao ra, nhưng dạng này cũng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, cũng là không phải là không thể được.
Xem như thế đi. Ta trước đó kinh lịch chính là 3D trực tiếp, bất quá ta cũng không có cái kia năng lực làm 3D trực tiếp, nhưng thông qua giám sát quyền đến mô phỏng hình ảnh, ngược lại là không có vấn đề gì lớn.
Chí giả chúa tể giải thích nói.
Adanis ánh mắt một mực thả tại trong suốt trên màn hình, đột nhiên hỏi, hắn cũng có thể nhìn thấy trực tiếp.
Chí giả chúa tể nhìn lại, đã thấy trong hình ảnh, ánh mắt chính đối ống kính nhìn, con mắt nhìn chừng chừng tới, phản phất cách màn hình tại cùng hai người bọn họ hai đôi xem.
Chí giả chúa tể sửng sốt một chút, trong lòng ngờ vực vô căn cứ nói, sẽ không phải ảng thật có thể nhìn thấy bọn hắn à.
Tại chí giả chúa tể trong lòng còn có hoài nghi thời điểm, ảng nghẹo lại phản phất cạnh như vô sự rời đi ánh mắt, phản phất trước đó đối mặt một màn đều là ảo giác.
Chí giả chúa tể nghĩ, dùng chắc chắn ngữ khí, nói chính mình cũng không tin, không có khả năng, hắn làm sao lại phát hiện chúng ta đây.
Adanis mặc dù cũng có chút hồ nghi, nhưng nhìn chí giả chúa tể như thế chắc chắn, liền cũng tin tưởng hắn.
Bởi vì ảng nghẹo bọn người còn tại chậm rãi tiến lên, cho nên Adanis quay đầu hỏi chí giả chúa tể trước đó vấn đề, hiện tại ngươi có thể nói, liên quan tới vị này vu sư lời khen tặng.
Chí giả chúa tể, không biết thần nữ miện hạ tại sao lại đối với hắn lời khen tặng cảm thấy hứng thú.
Adanis thản nhiên nói, không có quan hệ gì với ngươi.
Chí giả chúa tể, vậy được rồi, thần nữ miện hạ muốn đáp án là.
Ta không biết.
Adanis nhíu mày, có ý tứ gì?
Ngươi đang uy hiếp ta.
Chí giả chúa tể nhún nhún vai, một mặt vô tội nói, ta cảm thấy thần nữ miện hạ hẳn là hiểu lầm ta ý tứ của ta đó là, vị kia không cách nào nhìn thấy cái này vu sư tâm chi chiếu rọi.
Cũng liền mang ý nghĩa, hắn cũng không có cái gọi là lời khen tặng.
Adanis sững sờ một hồi mới phản ứng được trí giả chúa tể ý tứ, nàng tâm chi chiếu rọi không cách nào nhìn thấy cái này vu sư.
Trí giả chúa tể gật gật đầu.
Adanis thấp giọng thì thào, không có khả năng à, nàng là phương này kính vực thai nghén sinh ra, kính vực giao cho năng lực, làm sao lại nhìn không thấu một nhân loại vu sư.
Trí giả chúa tể, cái này ta cũng không biết, nói không chừng là vị này vu sư lai lịch không đơn giản đâu.
Adanis ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm trí giả chúa tể, ngươi biết chút ít cái gì?
Trí giả chúa tể vừa muốn mở miệng, Adanis liền ngắt lời nói, không muốn gặp ta, những người khác ngươi đều có thể nói một đống lời vô ích, đến hắn, ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền lời vô ích đều giảng không ra.
Chí giả chúa tể, những người khác có thể suy đoán, tăng thêm có lời khen tặng làm bằng chứng, hoặc nhiều hoặc ít có thể nói một chút. Nhưng hắn nha, là cái rất tinh minh tiểu tử, làm bất cứ chuyện gì đều dọn nước không lọt. Lại thêm cũng không có lời khen tặng, ta đối với hắn hiểu rõ, đích xác rất có hạn.
Adanis cười lạnh nói, tên của hắn, thân phận của hắn, hắn có năng lực gì, ngươi toàn diện không biết.
Chí giả chúa tể, cái này tạm thời không đề cập tới. Ta coi là thần nữ miện hạ quan tâm như vậy hắn, cũng đã biết thân phận của hắn.
Adanis nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào.
Vậy ta liền kỳ quái, đã miện hạ không biết hắn là ai, vì sao muốn đối với hắn như thế để ý đâu?
Adanis lạnh lùng nói, ta nói qua cái này không có quan hệ gì với ngươi.
Ngươi muốn làm, chỉ cần nói cho ta liên quan tới hắn tất cả tin tức, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm.
Chí giả chúa tể, liên quan tới hắn a?
Ta biết tin tức thật đúng là không nhiều.
Ta chỉ biết hắn có thể là một vị huyễn thuật hệ vu sư, hoặc là không gian hệ vu sư, biết một chút luyện kim tài năng, đến nỗi danh tự nhà. Bọn hắn đội ngũ ở giữa xưng hô hắn là Kim.
Adanis, cái khác tin tức đâu?
Hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Trên người hắn có đặc thù gì địa phương?
Adanis hỏi thăm, kỳ thật cho trí giả chúa tể cung cấp không ít tình báo, nhưng trí giả chúa tể ngược lại càng ngày càng nghi hoặc.
Lúc trước hắn chọn đều là ảng chủ yếu tình báo đến nói, mà danh tự cố ý che giấu, chính là muốn biết Adanis chú ý nhất ảng nghèo địa phương là cái gì.
Kết quả, Adanis tựa hồ đối với ảng nghèo khác hệ, năng lực, danh tự đều không rõ lắm, cũng không thèm để ý dạng này cũng liền thôi. Adanis thế mà còn chủ động hỏi thăm trí giả chúa tể liên quan tới ảng nghèo mục đích cùng trên người hắn chỗ đặc thù.
Đây có nghĩa là Adanis đối với ảng có thể nói là gần như hoàn toàn không biết gì.
Chí giả chúa tể càng ngày càng cảm thấy chuyện này rất cổ quái, trước đây hắn còn tưởng rằng Adanis đối với ảng có hiểu biết, nhưng hiện tại xem ra ảng không có nói sai, hắn đối với Adanis cơ hồ không hiểu, mà Adanis cũng cùng ảng chưa từng gặp mặt.
Cái này liền kỳ quái, đã Adanis đối với ảng không biết chút nào, cái kia nàng đối với ảng phá lệ chú ý, không hiểu lý, thậm chí nói là sát ý, đến cùng từ đâu mà đến đâu? Sự nghi ngờ này phá giải điểm ở đâu?
Chí giả chúa tể mặt ngoài thần sắc không thay đổi ứng đối Adanis, nhưng tư duy trong không gian, vô số tin tức lưu tại quanh quẩn, ý đồ tìm ra ảng cùng Adanis ở giữa khả năng tồn tại điểm đáng ngờ.
Hắn mục đích,
bọn hắn đều nói, đây là một lần bất ngờ thám hiểm, ý tứ là, không có mục đích gì, đơn thuần là thăm dò.
Adanis, ngươi sẽ tin loại chuyện hoang đường này?
Loa hậu duệ đều đến, vẫn chỉ là đơn thuần thăm dò.
Chí giả chúa tể, ta tin, bởi vì trải qua ta giám định, bọn hắn không có nói sai. Đến nỗi nói nọa hậu duệ, bọn hắn nhưng thật ra là về sau lâm thời gia nhập đội ngũ, tại nguyên bản trong đội ngũ không có nọa hậu duệ. Còn có trên người hắn năng lực đặc thù, ta trước mắt còn không có phát hiện, bất quá hắn huyễn thuật rất thú vị, có riêng một ngọn cờ hương vị. Trí giả chúa tể rất nghi hoặc, kỳ thật ạ Đạ Nịt cũng giống như hắn hoang mang. Dựa theo ước định, trí giả chúa tể tại những vấn đề này bên trên là sẽ không lừa nàng. Mang ý nghĩa, trí giả chúa tể nói tới đều là thật. Cho dù trí giả chúa tể trước đó dùng thoại thuật, nói nhăng nói cội giảng chút có không có, nhưng hắn đang giảng giải A nghèo mục đích lúc, cũng không có tận lực mơ hồ tiêu điểm. Như vậy, A tới đây chính là thật vì thăm dò. Nhưng nếu như hắn không có mục đích gì, vì sao họ hệ ố hội đối với hắn như thế chú ý? Còn có, liền nữ nhân kia lạm tợ lạ sợ, đều không thể nhìn thấy A tâm chi chiếu rọi, cái này cũng rất kỳ quái. Điều này nói rõ hắn không thể nào là một cái không có cố sự vũ sư. Là hắn lừa gạt trí giả chúa tể, còn là nói, họ hệ ố nhìn thấy trên người hắn ẩn tàng cố sự. A Đạ Nịt suy tư thời điểm, trí giả chúa tể trong tư duy tiêu điểm, lại là hội tụ tại một cái huy hiệu bên trên. Cái này huy hiệu, ngoại vi hoa văn tràn ngập kỳ diệu ẩn ý, có một chút cùng loại tên thật dấu vết, mà huy hiệu chủ thể thì là một cái hình tròn chia cắt đồ, chia cắt hai bên vừa lúc là một nam một nữ. Đây chính là cái gọi là kính chi ma thần ấn ký. Mà ấn ký bên trên nữ tính, chính là A Đạ Nịt, mà cái kia đội mũ nam tính, là còn sót lại trong đất một vị khác tồn tại. Trí giả chúa tể biết hắn, cũng biết hắn một mực lưu tại còn sót lại, nhưng tại trí giả chúa tể vạn năm trong trí nhớ, hắn xuất hiện tần suất liền năm ngón tay số lượng đều không có. Mà hắn cùng chính mình đối thoại, một lần cuối cùng cũng còn dừng lại tại vạn năm trước. Trước mắt cùng trí giả chúa tể duy trì lấy liên hệ, chỉ có A Đạ Nịt. Mà một vị này, phản phất thân ẩn. Nhưng trí giả chúa tể rất rõ ràng, hắn kỳ thật mới là ổ chủ tìm lưu lại, chính thống nhất người dẫn đạo. A Đạ Nịt là về sau sinh ra, nàng thậm chí liền ổ chủ tìm cùng mặt gạ dẹp chân nhân đều chưa từng gặp qua. Bất quá, mặc dù A Đạ Nịt là về sau sinh ra, nhưng nàng lại được trời ưu ái, có được so vị kia càng cường đại hơn lực lượng. Thậm chí, trí giả chúa tể mơ hồ có thể đoán được, A Đạ Nịt có lẽ đã có thể thoát ly còn sót lại. Mang ý nghĩa, nàng đã là tuyệt đối độc lập cá thể, không cần lại bị ràng buộc ở dưới đất đường thủy. Nhưng nàng cũng không hề rời đi, ngược lại một mực lưu tại còn sót lại địa. Trí giả chúa tể không biết vì cái gì, nhưng suy đoán có lẽ cùng hắn có quan hệ. Như vậy, lần này nàng đối với Á Nghèo như thế chú ý, có thể hay không cũng cùng cái này hắn thái độ có quan hệ đâu. Tấu chương xong, chương 2799, trực diện thần nữ, 1, chương 2799, trực diện thần nữ, 1, riêng một ngọn cờ huyễn thuật. Không phải chỉ những này đi, hắn có thể tham gia trong kính không gian, cũng không phải huyễn thuật có thể làm đến. A Đạ Nịt cũng sẽ không quên, trước đó Áng phá hư nàng bức tranh sự tình. Đối với này, trí giả chúa tể thì là mở ra tay, liên quan tới hắn năng lực vấn đề, ta chỉ có thể quan sát, cũng không có bất kỳ lý do gì đi hỏi thăm. A Đạ Nịt, như thế xem ra, ngươi đối với bọn hắn còn rất hữu hảo. Nếu như, bọn hắn là địch nhân đâu? Trí giả chúa tể, không có nếu như, trong mắt của ta nghi tội chưa từng. Nghi tội chưa từng. A Đạ Nịt híp híp mắt, đây cũng không phải là ta hiểu biết trí giả. Trí giả chúa tể cũng không phản bác, thuận năng nói, mặc dù nghi tội chưa từng, nhưng cẩn thận quan sát vẫn là mớn. Đây chính là thái độ của ta, bọn hắn không có phạm bất kỳ sai lầm nào dưới tình huống, ta sẽ không sử dụng ép buộc thủ đoạn. Mà lại, ép buộc thủ đoạn cũng muốn phân người. Trí giả chúa tể tại biết thân phận của A Nghèo, cùng thân phận của Hắc Bá Tước về sau, liền căn bản không có ép buộc ý đồ. Bây giờ Noa nhất tộc cũng không phải vạn năm trước bị nạ giả cụ thành che chở vu sư gia tộc, nó ở thời đại này đã đứng tại Nam vực đỉnh phong. Mà Hắc Bá Tước làm Noa tộc trưởng, thực lực càng là không thể nghi ngờ. Có Hắc Bá Tước tại cái đội ngũ này bên trong, liền xem như phân thân, trí giả chúa tể cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng không muốn vạn năm canh gác bị đương kim thế hệ mới cường giả cho hủy diệt. A Đạ Nịt, cho nên ta cho ngươi ngăn cản nhiệm vụ, ngươi cũng không ngừng nhường. Chí giả chúa tể, đã ta sẽ không sử dụng ép buộc thủ đoạn, như vậy ngăn cản nhiệm vụ cũng chỉ có thể dựa theo trước đó mỗi một lần đoạt hậu duệ lúc đến, cần thiết thông qua khảo nghiệm. Mà bọn hắn dựa vào chính mình năng lực thông qua khảo nghiệm, sao có thể nói là ta nhường đâu? Huống chi thần nữ miệng hạ không phải cũng tự mình động thủ rồi sao? Chí giả chúa tể chỉ vào trong suốt trên màn hình, cái kia ẩn tàng ở trong bóng tối Uno nói. A Đạ Nịt, bên trong có phản cốt, ta chỉ có thể để Uno đến thay ta động thủ. Phản cốt trí giả chúa tể cười cười, không có trả lời, cũng không có ý định phản bác. Hắn cùng A Đạ Nịt ở giữa vốn là lẫn nhau có mâu thuẫn, chỉ có điều dựa vào ước định tài năng miễn cưỡng hòa bình thôi. Cho nên đối với lẫn nhau mà nói, đối phương đều là phản cốt. Nhưng phản cốt là phản cốt, chỉ cần không phản dòng nước ngầm, không phản nạ giả cụ, vậy vẫn là có thể hòa bình nói chuyện. Tựa như bọn hắn hiện tại đánh võ mồm không ngừng, nhưng cũng chỉ tại trên miệng tranh luận, ai cũng không ý định động thủ. Ngươi không có hỏi thăm cũng được, vậy ngươi quan sát hắn năng lực thời điểm liền không có ý nghĩ. A Đạ Nịt hỏi, trí giả chúa tể, ý nghĩ. Không biết thần nữ miệng hạ có nghe nói qua kính cơ. A Đạ Nịt nghe tới kính cơ chi danh lúc, con ngươi có chút co rụt lại, tâm thần đại động, nhưng như cũng mặt không đổi sắc mà nói, kính cơ, nghe là nghe nói qua, làm sao, hắn cùng kính cơ có quan hệ? Chí giả chúa tể, ta không biết, ta liền tùy ý kiểu nói này. Dù sao tại Nam Bực, nghiên cứu kính bực vu sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể tự do ra vào kính bực vu sư càng là hiếm thấy, ta có thể nghĩ tới, tương đối nổi danh cũng liền bị này. A Đạ Nịt, kính cơ cũng không phải vu sư. Chí giả chúa tể, nhưng nàng cùng vu sư chặt chẽ không thể tách rời, không phải sao? A Đạ Nịt nhíu mày, rơi vào trầm tư. Chí giả chúa tể, không biết miệng hạ đối với kính cơ nhưng có cái gì cái nhìn. A Đạ Nịt cau mày, không có gì cái nhìn. Chí giả chúa tể cười nói, miện hạ hỏi thăm ta nhiều vấn đề như vậy, ta thế nhưng là biết gì nói đấy. Mà ta chỉ có điều hỏi một cái râu ria vấn đề, miện hạ liền không kiên nhẫn rồi. Chí giả chúa tể mặc dù là cười tủm tỉm đang nói chuyện, nhưng Adanis lại có thể cảm giác được, chí giả chúa tể đối với nàng liên tục hỏi thăm, hoặc là nói chất vấn, kỳ thật cũng rất bất mãn. Adanis trầm mặc một lát về sau, còn là trả lời, nhìn gương nội sinh vật mà nói, kính cơ cùng một phương kính vực không có khác biệt. Chí giả chúa tể, miện hạ cũng cho rằng như vậy. Adanis không hết đồng ý, nhưng nếu như nữ nhân kia, ta chỉ là lạm tợ lạ sợ, cuối cùng trưởng thành, có lẽ sẽ biến thành cùng kính cơ không sai biệt lắm trình độ tồn tại. Kính cơ tại vật chất giới thực lực tạm thời không đề cập tới, nhưng nàng ở trong kính vực lại là một cái khiến người kính sợ tồn tại. Sở dĩ có dạng này thanh danh, ở chỗ kính cơ từng tại kính vực bên trong sáng tạo qua một cái tuyệt đối vững chắc không gian, đến ngàn năm không bị ngoại lực xâm nhập, che chở một phương trong kính sinh vật. Loại này tuyệt đối vững chắc không gian tại kính vực quả thực hiếm thấy, có quyết đoán làm ra loại này không gian, kính cơ là đáng giá tôn kính. Mà vì gì còn có e ngại? Bởi vì phương này trong không gian trong kính sinh vật đối với kính cơ sùng bái, thậm chí đến tự xưng là thủ hạ tình trạng. Mà phương này trong không gian sinh vật trải qua đến ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực cực kỳ cường đại, quét ngang một mảnh kính vực là không có vấn đề. Cho dù kính cơ hoàn toàn không biết đám sinh vật này đối với nàng sùng bái, bởi vì kính cơ hồ không đến kính vực, đối với kính cơ mà nói, kính vực cũng không phải là nhà mà là một cái dị thế giới, vật chất giới mới là kính cơ lâu dài đợi địa phương. Nhưng coi như kính cơ không thường đến kính vực, nhưng nàng thanh danh lại là ở trong kính vực tương đương nổi bật, cho dù là Á Đạ Nị cũng từng nghe nói. Không nghĩ tới Lạm Tợ Lạ Sở còn có dạng này tiềm lực. Chí giả chúa tể khẽ cười một tiếng. Ngươi thật cảm thấy hắn cùng kính cơ có quan hệ? Á Đạ Nị đang do dự một lát về sau, còn là hỏi ra cái vấn đề này. Chí giả chúa tể, ta lại không thấy qua kính cơ, ta sao có thể xác định? Chí giả chúa tể dừng một chút, nhìn về phía Adanis, dù sao hắn mục đích cũng là còn sót lại, không ngại đến lúc đó miệng hạ tự mình đi hỏi hắn. Adanis dừng một chút, hừ lạnh nói, hắn sẽ không đến còn sót lại, coi như hắn thật cùng kính cơ có quan hệ, cuối cùng cũng sẽ chết ở chỗ này. Chí giả chúa tể không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường trong suốt che đậy, kia liền không ngại nhìn xem bọn hắn năng lực đi. Adanis cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt tập trung đến à nghèo một đoàn người trên thân, nàng không tin à có thể thông qua Uno khảo nghiệm. Bây giờ mặt tường trong màn hình hiện ra thị giác đang không ngừng biến hóa. Chí giả chúa tể tại huyền ngục chi thê tiếp xúc qua ảng chế tạo giả lập trực tiếp, nhìn qua không khó, nhưng thật biểu hiện lại rất trở ngại. Cho nên hắn lần này lựa chọn chính là mượn từ ma năng trận giám sát quyền mà ma cải đi ra mặt phẳng trực tiếp. Ngay từ đầu chí giả chúa tể còn cảm thấy rất đơn giản, nhưng một lát sau liền phát hiện vấn đề không thích hợp. Loại này mặt phẳng hiện ra, kỳ thật cùng tinh thần lực thăm dò vào ma năng trận về sau đắm chìm thức cảm giác hoàn toàn không giống. Trong đó chờ gấp giải quyết vấn đề rất nhiều. Thí dụ như thị giác như thế nào hiện ra mới có thể để cho thụ chúng tại quan sát hình ảnh lúc càng trực quan, càng thư sướng. Cái vấn đề này giảng thâm ảo một điểm, dính đến hình ảnh mỹ học, liên tục bao nhiêu, còn có dựng phim chờ một loạt vấn đề, nếu như giao cho hàng nghèo, vậy khẳng định rất nhanh liền có thể giải quyết. Nhưng trí giả chúa tể còn là lần đầu tiếp xúc, mặc dù luyện kim cũng cần tiếp xúc mỹ học vấn đề, nhưng mỹ học và mỹ học ở giữa cũng tồn tại khác biệt, muốn lập tức vào tay, không phải đơn giản như vậy. Chương 2799, trực diện thần nữ, 2, chương 2799, trực diện thần nữ, 2, mà lại, chính xác hoán đổi hình ảnh mới là mặt phẳng trực tiếp lúc cần thiết phải chú ý nhất vấn đề. Nhưng trí giả chúa tể lúc này còn không có hoán đổi loại này ống kính ngôn ngữ khái niệm, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng biến hóa thị giác, ý đồ tìm kiếm được một cái đơn nhất, đáng nhìn góc độ vị trí tốt nhất. Cuối cùng, hiện ra ở trong màn hình chính là một cái nhìn xuống góc độ. Cũng chính là, trong tấm hình hành lang còn là hành lang, đường rẽ còn là đường rẽ, nhưng là lấy nhìn xuống góc độ từ trên nhìn xuống, tựa như là một cái thu nhỏ lại mê cung. Mà áng nghèo bọn người, cơ bản cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cùng một phần nhỏ thân hình. Mà đường rẽ trung ương là một mảnh bóng đen, mang ý nghĩa đây là Uno vị trí, á nghèo một đoàn người đang từ từ bước vào mảnh này bóng đen khu vực. Ngươi còn không bằng giống vừa rồi như thế, nhắm ngay mặt của bọn hắn. À Đạ Nịt khi nhìn đến trí giả chúa tể không ngừng chuyển đổi thị rất lúc, liền đã đoán được hắn đang làm cái gì. Trí giả chúa tể vì không đem giám sát quyền giao cho nàng, tha rằng làm một màn như thế hoang đường ý, à Đạ Nịt trong lòng rất im lặng, nhưng lại không thể làm gì. Ma năng trận chủ điều khiển quyền là trí giả chúa tể nắm giữ lấy, nhượng độ không nhượng độ quyền lợi là trí giả chúa tể đến quyết định, nàng cũng không có cách nào cưỡng cầu. Trí giả chúa tể gian nan như vậy đi tìm góc độ, thậm chí đều có chút bị trò mèo tính chất, lại còn không cho độ quyền lợi, có thể thấy được thái độ của hắn. Nhưng dạng này nhìn xuống góc độ, có thể nhìn thấy hoàn cảnh, còn có tất cả người, cũng bao quát Uno. Chí giả chúa tể ý nghĩ là, mặc dù bây giờ màn này nhìn qua có chút khó chịu, nhưng dạng này rõ ràng hơn cũng càng trực quan. Nhưng Hạ Đạn Nghị lại không cho là như vậy, nàng chỉ cần nhìn thấy áng nghéo bọn người bị nuốt hết, tốt nhất có thể thấy rõ ràng bọn hắn bị nuốt hết lúc thê thảm biểu lộ, đây mới là tốt nhất. Quan sát lúc, biểu lộ khẳng định không nhìn thấy, có thể nhìn thấy chỉ có khác biệt tiểu tóc cùng màu tóc. Vậy ta liền lấy hắn làm chủ yếu thị giác đi. Chí giả chúa tể chỉ trong hình ảnh áng nghèo. Ban sơ bọn hắn kỳ thật chính là lấy áng nghèo vì hình ảnh nhân vật chính, chỉ là lấy áng nghèo vì hình ảnh nhân vật chính lúc, liền không nhìn thấy Uno tình hình, cùng chung quanh đại khái hoàn cảnh, cho nên chí giả chúa tể mới có thể chuyển đổi thị giác. Adanis gật gật đầu, nàng chú ý nhất nguyên bản cũng chỉ có áng nghèo. Chí giả chúa tể cũng không chần chờ, trực tiếp xuyên thấu qua ma năng trận, bắt đầu đối mặt dừng lại một lần nữa tiến hành chuyển đổi. Hình ảnh xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, ước chừng 2 giây, hình ảnh lại xuất hiện, lúc này đã hoán đổi đến áng nghèo làm nhân vật chính. chỉ là trí giả chúa tể điều tiết hình ảnh quá mức thiết mặt. Hình ảnh xuất hiện trước mắt, chính là trực tiếp đối mặt. Trí giả chúa tể lại bắt đầu điều khiển tinh vi, kéo xa ống kính chỉ là điều điều, hắn càng ngày càng cảm giác không thích hợp. A nghèo bọn người vị trí có vẻ giống như không trong hành lang rồi. Trí giả chúa tể giật mình lăng một lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đại điện lối vào. Chỉ thấy từng đợt gió lớn nào ạt tiến vào đại điện, đáp lấy cuồng phong mà đến, lại là mấy đạo nhân ảnh. Trong đó phía trước nhất chính là mái tóc màu đỏ. Đô Akes là cái thứ nhất hiện thân, ngay sau đó những người khác cũng nhất nhất xuất hiện, mà Ang thì là cái cuối cùng theo Châu Ngọc đi vào đại điện. Bọn hắn đi tới về sau, lập tức liền cùng trí giả chúa tể mắt đối mắt. Trí giả chúa tể không được tự nhiên quay đầu lại, nhìn về phía vách tường màn hình, to lớn màn hình trong tấm hình, còn đối Ang nghẹo mặt, chỉ là Ang nghẹo lúc này biểu lộ có chút vi diệu. Bất đắc dĩ, im lặng tăng thêm một tia căm ghét. Trí giả chúa tể đang giải đọc Ang nghẹo biểu lộ lúc, trong hình ảnh, Ang nghẹo khẽ nhếch miệng, im lặng nói ra một câu, ngươi đang làm gì? Cùng một thời gian, trí giả chúa tể cũng nghe tới sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Trí giả chúa tể ở trong lòng thở dài một tiếng, ngẩng đầu, muốn nhìn một chút A Đạn Nịt nét mặt bây giờ. Đã thấy A Đạn Nịt chính nhìn chòng chọc vào A nghèo bọn người, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm không có khả năng. Đột nhiên, A Đạn Nịt ánh mắt đối mặt trí giả chúa tể, ngươi rút bọn hắn rồi. Trí giả chúa tể cũng coi chút oan, nhưng hắn lại có thể lý giải A Đạn Nịt ý nghĩ, bởi vì trước một giây quan sát thời điểm, A nghèo bọn người còn tại đường rẽ bên dưới, một giây sau hắn đổi hình ảnh, A nghèo bọn người liền tiến vào đại điện, ở giữa hình ảnh mơ hồ hai giây xảy ra chuyện gì? Có phải là cố ý mơ hồ? Đổi thành trí giả chúa tể tại Adanis vị trí, đại khái cũng sẽ trong lòng còn có nghi hoặc. Trí giả chúa tể cũng không thể không giải thích, nếu như ta thật giúp bọn hắn, Uno không có khả năng ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài, nó đã sớm tới tìm ngươi. Vậy ngươi giải thích một chút, bọn hắn là làm sao tiến đến? Trí giả chúa tể tự nhiên đoán được A nghéo bọn người tiến vào phương thức, bất quá, hắn không thể nói thẳng, ta vừa rồi tại điều động hình ảnh, hoàn toàn không có chú ý hành tung của bọn hắn, điểm này, ngươi hẳn là nhìn ở trong mắt. Về phần bọn hắn là làm sao thông qua khảo nghiệm, Uno không nên so ta rõ ràng hơn sao? Adanis biết trí giả chúa tể chí ít lúc này sẽ không lừa nàng, mà lại Uno cũng đích xác thông qua trong kính quang ảnh hướng nàng phát ra tín hiệu. Adanis muốn biết chân tướng, trực tiếp đem Uno kéo qua hỏi thăm là đủ. Bất quá nàng không có lập tức làm như vậy, ở trong này đem Uno kéo tới hỏi thăm răn dạy sẽ chỉ làm mất mặt nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt từ trên người trí giả chúa tể rời đi, cuối cùng dừng lại đến A nghèo trên thân. Đám người lúc này đều không nói gì, chỉ là lặng im nhìn trước mắt tất cả những thứ này. A nghèo cũng lặng lặng nhìn chăm chú Adanis, trước đó cùng Adanis gặp nhau cơ bản đều là bóng sắt biên hình thức, hoặc là ma thần huy chương bên trong bên cạnh nhan, hoặc là một bộ đã sớm vẽ xong bức tranh, hoặc là chỉ có thanh âm, mà lúc này, xem như nàng cùng Adanis lần thứ nhất chính thức gặp mặt. A nghèo cho đến bây giờ, cũng còn không biết Adanis vì sao như thế ưu đãi với hắn. Trước đó A nghèo còn tưởng rằng là hắn phá hư huyền ngục chi thê bức tranh, dẫn đến Adanis bất mãn, về sau cảm thấy khả năng không phải như thế. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn không sai. Adanis lại nhìn về phía những người khác lúc, trong cặp mắt kia không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có quá nhiều cửu hận, lạnh lùng lại vô tình. Duy chỉ có nhìn về phía A nghèo lúc, ánh mắt có chút phức tạp. Loại này tâm tình rất phức tạp bên trong, có cửu hận, nhưng cũng không phải là chính yếu nhất, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Rất hiển nhiên, Adanis chú ý chính là A nghèo người này, mà không phải bất luận một cái nào sự tình. Nói cho ta, ngươi đến còn sót lại mục đích. Adanis thanh âm theo cái tiếng lò sưởi trong tường phía trên cổ điện trong gương đồng truyền ra. A nghèo cười cười, nói rất dài dòng. Thì thật ta cũng có rất nhiều vấn đề nghĩ ra được giải đáp, không bằng. Áng còn chưa nói xong, Adanis liền đánh gây hắn, ngươi không có tư cách cùng ta bàn bạc bất cứ vấn đề gì, ngươi cũng không có tư cách bước vào còn sót lại điện. Áng nghèo lúc đầu lễ phép nét mặt ôn hòa cũng chậm chậm biến mất, khóe miệng nhếch lên, mang trâm trọng nói, cho nên, tôn quý như ngươi, dự định rời đi kính vực, đi tới vật chất giới, tự mình ám sát ta sao? Ta kỳ thật rất chờ mong đâu. Ngươi là cảm thấy ta không dám sao? Adanis híp mắt. Áng nghèo, đúng vậy a, muốn không thử một chút. Áng nghèo lời nói để đồ ạ kết cùng hai cái học đồ dọa đến trái tim thẳng thắn nhảy, nhưng Hắc Bá tức lại không phản ứng chút nào. Nếu như đổi lại là hắn, liền tiên lễ hậu binh cũng sẽ không có, một mực ở vào bị chặn đánh cùng chặn giết bên trong, hắn tỷ lệ lớn sẽ lên đến độ thủ, đem cái kia gương đồng nện thành phấn vụn. Một cái dấu trong gương không dám lộ diện người, còn không biết xấu hổ đảm ưu việt cùng tư cách. Bất quá, Hắc Bá tức có dạng này lực lượng, dù sao hắn chân thân thế nhưng là tùy thời có thể giáng lâm. Mà Á nghèo cũng dám như thế bác bỏ Adanis, lại là để Hắc Bá tức lại một lần nữa khẳng định, Á khẳng định có chuẩn bị ở sau. Như thế không có sợ hãi, không có chuẩn bị ở sau mới là lạ. Đấu chương xong, chương 2800, ý nghĩ sang bậy, 1, chương 2800, ý nghĩ sang bậy, 1, Adanis cũng nhìn ra A không có sợ hãi. Bất quá, nàng cũng không cho rằng là chính mình ác liệt thái độ, dẫn đến A nghèo bắn ngược, mà là ở trong lòng càng thêm khẳng định, A nghèo trên thân tất nhiên tồn tại mờ ám, mà loại này mờ ám nói không chừng chính là ở hệ ổ thái độ khác thường nguyên nhân. Hoặc là tìm ra nguyên nhân cân nhắc lợi hại, hoặc là đem hắn theo đầu nguồn tiêu diệt. Không ổn định nhân tố, là Adanis không muốn nhất muốn nhìn thấy. Nhất là chuyện này đối với họ hệ ổ cũng tồn tại ảnh hưởng. Adanis, dám can đảm như thế làm cản, là bởi vì hắn nói cho ngươi, ở trong này ta không thể độc thủ, đúng không? Adanis trong miệng hắn chỉ là trí giả chúa tể. Adanis đích xác không thể tại lúc này giáng lâm, bởi vì trí giả chúa tể tại chính mình đại điện có được tuyệt đối quyền trưởng khống, mà trí giả chúa tể cùng Adanis cũng không phải là hoàn toàn một lòng. nếu như bản thể giáng lâm, cho dù trí giả chúa tể sẽ không giết chết nàng, lại có khả năng cưỡng chế tước đoạt một chút quyền năng. Thí dụ như, thật vất vả được đến ma năng trận quyền năng. Đây không phải Adanis nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, nàng hiện tại sẽ không giáng lâm, càng sẽ không đối với à nghèo độc thủ. Chỉ là, cho dù có hắn che chở, cũng chỉ có thể che chở các ngươi nhất thời, nếu như các ngươi vẫn như cũ dự định đi về phía trước, chờ đợi các ngươi chính là vĩnh hằng ác ngộng. À nghèo liếc mắt nhìn một bên xem trò vui trí giả chúa tể, lúc này mới không vội không chậm mà nói, đối phó ác ngộng sao, cái này ta sở trường. Adanis không để ý tới à nghèo nói đùa, âm trầm nhìn chằm chằm hắn nói, xem ra ngươi là không có tính toán rời đi, rất tốt. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, kính cơ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? À nghèo nhíu nhíu mày, thế nào, ngươi cũng nhận biết kính cơ đại nhân. Nàng cùng ta quan hệ tốt đây. Adanis nhìn xem à nghèo cái kia khinh bạc thái độ, lại là một chút cũng không tin lời hắn nói, đã kính cơ cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, vậy ta liền thử nhìn một chút, đưa ngươi trục xuất tới kính vực, nàng có thể hay không xuất hiện. Dứt lời, Adanis không nói thêm gì nữa, trực tiếp theo trên gương đồng biến mất không thấy gì nữa. Tràn đầy mê ly chi quang mặt kính thông đạo bên trong, Adanis thân ảnh không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều siêu việt vô số mặt kính. Rất nhanh, Adanis liền đi tới một mảnh lấy sơn hải bóng ngược làm chủ trong không gian, cái này mặt kính trong không gian trừ hư ảo sơn hải bóng ngược, chính là đầy trời hình mạng nhện tính vết nứt. Những này vết nứt mang ý nghĩa, đây là một cái sắp vỡ vụn không gian. Sinh sinh diệt diệt tại kính vực quá bình thường, Adanis đối với này không thèm để ý chút nào, nàng tất cả lực chú ý tất cả đều thả tại sơn hải bóng ngược bên trong một cái đen nhánh núi bên trên. Adanis thân ảnh nhẹ nhàng rơi tại núi bên dưới. Rơi xuống mấy mắt, ưu viên bên trong một trận khói đen cuộn cuộn, mấy giây về sau, một cái bị khói đen vây lại bóng người chậm rãi theo ưu viên trung tâm dâng lên. Bóng người rời đi ưu viên về sau, khói đen cho dù nhạt một chút, vẫn như trước rất khó lấy nhìn trộm đến bên trong chân dung. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, người ở bên trong ảnh hẳn là nữ tính, toàn thân ẩn ẩn hiện ra thủy tinh sáng bóng. Uno, ngươi có thụ thương sao? Xảy ra chuyện gì? Đối mặt Uno thời điểm, Adanis ngữ khí rõ ràng phải ôn hòa rất nhiều, cho dù rất nghi hoặc vì sao Uno không có lưu lại à nghéo bọn người, nhưng ngay lập tức còn là trước chú ý Uno có bị thương hay không. Trong khói đen bóng người, cũng là kính vực bên trong Uno, miện hạ yên tâm, ta không có thụ thương. Chỉ là, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi không biết xảy ra chuyện gì. Cẩn thận nói một chút tình huống cụ thể. Adanis dò hỏi. Uno nghĩ nghĩ, đem trước phát sinh sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Chính như ả nghéo bọn người phán đoán, Uno kỳ thật sáng sớm liền phát hiện tung tích của bọn hắn, chỉ là Uno cũng không có hướng bọn hắn khởi xướng truy kích, mà là kiên nhẫn tại chỗ ngã ba ôm cây đợi thỏ. Dù sao, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tới. Thế nhưng là, ngay tại ả nghèo đám người đi tới chỗ ngã ba bên dưới, Uno chuẩn bị mở ra động nguyên thời điểm, Uno đột nhiên phát hiện chính mình không động đậy. Kính vực bên trong bản thể không bị ảnh hưởng, nhưng kính vực bên ngoài động nguyên lại hoàn toàn không cách nào triển khai, giống như bị thứ gì ràng buộc. Uno cũng nghĩ qua dùng bản thể ra ngoài nên chiến, nhưng đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị, tại xác định Uno không cách nào mở ra động nguyên về sau, căn bản không ham chiến, tất cả gia tốc tăng phúc hiệu quả toàn bên trên, coi như Uno bản thể cưỡng ép giáng lâm, cũng khó có thể đuổi kịp. Cuối cùng, Uno chỉ có thể trơ mắt nhìn áng nghèo bọn người, không cần tốn nhiều sức, liền bước qua chỗ ngã ba, hướng về trí giả đại điện chạy như bay. Uno giảng thuật xong chủ yếu cố sự lúc, Adanis còn không có đánh giá ra vấn đề ở đâu, thẳng đến Uno nâng lên một chi tiết. Tóc đỏ vũ sư, hướng trên mặt đất ném rất nhiều đĩa, ta cũng không biết là cái gì, ta vừa rồi hao hết sức lực mở ra một chút xíu động nguyên, theo vật chất giới cầm một cái tiến đến. Uno dứt lời, liền bắt đầu sôi trào động nguyên, đồ vật chậm rãi từ trong động tăng lên. Cái không gian này đã sắp triệt để vỡ vụn, nếu như ngươi lại tiếp tục đem vật chất giới đồ vật mang vào, nó vỡ vụn tốc độ sẽ nhanh hơn. Adanis cau mày nói, Uno, không sao, dù sao sớm tối đều là muốn vỡ vụn, mà lại Nhị bảo trước đó đã vì tìm tới một cái không gian mới, vừa mới sinh ra, phi thường ổn định, không có vấn đề. Uno đang nói về nhị bảo thời điểm, không che giấu chút nào cái kia nồng đậm tình thương của mẹ. Theo giọng điệu này kỳ thật liền có thể nhìn ra, cái này Uno chính là từ mẫu tâm Uno. Lúc đầu Adanis còn muốn hỏi hỏi, có phải hay không là một mắt đại bảo cùng một mắt nhị bảo giúp A nghèo, cho nên mới để bọn hắn thành công phá vây. Nhưng nhìn thấy Uno bộ kia vì chính mình hài tử kiêu ngạo bộ dáng, Adanis còn là đem lời đến khỏe miệng nuốt trở về. Chính là cái này, cái kia tóc đỏ vu sư ném, chỗ ngã ba có rất nhiều. Uno đem mâm tròn đệ trình đến Adanis trước mặt. Adanis một bên nhìn, vừa nói, tóc đỏ vũ sư, có hai cái tóc đỏ, ngươi nói cái kia. Uno, cái này một cái. Uyên khói đen lan lộn, một chiếc gương chậm rãi dâng lên, trong gương là một cái tóc đỏ mắt vàng nhân loại. Adanis nhíu nhíu mày, làm sao lại là hắn? Không hề nghi ngờ, cái nhân loại này chính là A nghèo. Lúc đầu Adanis không cảm thấy mấy cái mâm tròn có thể ngăn chặn Uno, nhưng nhìn thấy A nghèo lúc, trong lòng còi báo động đại tác, theo Uno trên tay tiếp nhận mâm tròn, cẩn thận quan sát. Bên ngoài tiếp trận bàn. Là ma năng trận phương diện người có quyền, Adanis chỉ nhìn trên trận bàn bị điêu bút khắc đi ra mấy đạo vết cắt, liền nhìn ra mánh khỏe. Adanis trầm tư một lát, nhìn về phía Uno, đem bên ngoài lối rẽ hiện uống, hình chiếu đến trên mặt kính. Uno không dám thất lễ, lập tức kết nối vào ngoại giới hầm ngầm, đem tình huống bên ngoài hình chiếu tiến đến. Mặt kính phía trên hàng chậm rãi biến mất, mà ngoại giới châu ngã ba hình ảnh thì dần dần hiện hiện. Uno phi thường chi kỷ đem lối rẽ bên trên mỗi một cái trận bàn vị trí đều dung nạp đến trong hình ảnh, hiển nhiên Uno cũng đoán được, có lẽ những này trận bàn thật là nó thất bại nguyên nhân chính. Adanis cẩn thận nhìn một chút trên mặt kính hình ảnh, lại cầm trên tay trận bàn so sánh một chút, triệt để rõ ràng A nghèo thủ đoạn. Thông qua bên ngoài tiếp trận bàn, cải biến dòng năng lượng hướng, sau đó đem một phiến khu vực tất cả dòng năng lượng hướng toàn bộ thay đổi tuyến đường hội tụ tại một điểm, đây chính là hắn cách làm. Adanis nói khẽ. Chương 2800, ý nghĩ sang bậy, 2, chương 2800, ý nghĩ sang bậy, 2, a. Uno không có nghe hiểu. Adanis ở trong lòng thở dài một tiếng, nếu như lời này là giảng cho đại bảo hoặc là nhị bảo nghe, khẳng định không cần nàng lần nữa giải thích. Uno, thực lực cho dù mạnh, thân thể cũng dần dần có thể vật chất hóa, nhưng tư duy lại còn không có chuyển biến, vẫn như cũ cùng trong kính những sinh vật khác, khốn cùng lại đối với vật chất giới hết thảy chẳng thèm ngó tới. Bất quá, Uno dù sao cũng là thủ hạ của mình, Adanis còn là nhẫn mại tính tình giải thích nói, ngươi có thể lý giải thành, hắn điều khiển một bộ phận ma năng trận quyền hạn, để ngươi một khi tại chỗ ngã ba hiện thân, liền từ giữa các ngươi đối kháng, biến thành ngươi cùng ma năng trận đối kháng. Uno cái hiểu cái không mà nói, vậy ta lúc ấy nếu như không cố thủ tại chỗ ngã ba, có phải là liền có thể tránh cùng ma năng trận đối kháng? Adanis lắc đầu, đã hắn có thể nhanh như vậy phát hiện chỗ ngã ba ma năng trận dòng năng lượng hướng, còn tại ngắn ngủi trong một giây thời gian liền đem trận bản ném ra bên ngoài, ngăn chặn ngươi xuất hiện. Đây có nghĩa là, ngươi chỉ cần dưới đất đường thủy, vô luận đi đâu, hắn đều có thể dùng đồng dạng phương pháp chế ước ngươi. Thì ra là thế, hắn có thể điều khiển ma năng trận, khó trách đại bảo cùng nhị bảo cũng không có ngăn lại hắn. Uno gật gật đầu, nói như vậy, ta thua cũng thuộc về bình thường. Adanis cũng không tin tưởng đại bảo cùng nhị bảo thất bại bởi A nghèo, đại bảo cùng nhị bảo cũng không phải chỉ dựa vào nuốt hết năng lực hành, lấy bọn chúng đặc thù thiên phú, không nhất định sẽ bị A nghèo điều khiển ma năng trận thủ đoạn chế ước. Đoán chừng bọn chúng căn bản không có nghiêm túc xuất lực, thậm chí thấy không gặp A nghèo bọn người, đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Dù sao, một mắt gia tộc mấy tên tiểu tử đều bị trí giả chúa tể cho tẩy não. Adanis cũng không tốt điểm phá, yêu chiều để từ mẫu tâm Uno đối với hai đứa bé vô cùng tín nhiệm. Nếu như vạch trần lời nói, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, lấy Uno cái kia cố hữu thì thần phân cách thiên phú, từ mẫu tâm lại lần nữa phân cách, xuất hiện cùng loại nghiêm mẫu tâm, mẹ kế tâm loại này thì thân, vậy tương đương trực tiếp giải tỏa kết cấu Uno bản thể trên năng lực hạ. Mà lại, Adanis khẳng định sẽ còn bị đại bảo, nhị bảo ghi hận lên, cho nên phương thức tốt nhất còn là duy trì hiện tại loại này lẫn nhau chế ước cân bằng. Adanis hàm hồ gật gật đầu, đem cái đề tài này mang qua. Tiếp lấy, an ủi một chút Uno, để nó không cần quá bề bài, liền ra hiệu Uno về trước đi chờ lệnh. Đợi đến Uno rời đi về sau, Adanis biểu lộ nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nàng một lần nữa nhìn xem trên tay trật bàn, xinh đẹp lại chân nhắn ma văn, để Adanis mơ hồ cảm giác được một chút xíu cảm giác quen thuộc. Adanis nhẹ nhàng khoát tay, một cái điêu bút xuất hiện trên tay nàng, nàng tìm tới trên trật bàn ma văn bút thứ nhất, nhắm mắt lại, dùng điêu bút chậm rãi sao chép một lần. Làm nàng lần nữa mở mắt thời điểm, nhìn về phía trật bàn. Điêu bút trôi trải qua đường vân, cùng áng khắc họa ma văn có 7 thành địa phương đều là nhất trí, trong đó nhất trí chỗ, liền ngay cả góc độ cũng không hề biến hóa. Mặc dù ma năng trận từ trước đến nay yêu cầu khắc nghiệt khắc họa, nhưng tại khắc họa ma văn lúc vị trí bày ra, ngược lại là có thể dựa theo chính mình quen thuộc đi sửa đổi phương vị. Nhưng Adanis cùng áng tại ma văn khắc họa lúc, khắc vẽ phương hướng cùng quen thuộc vậy mà không sai biệt lắm. Đây cũng là Adanis trước đó nhìn ra về sau, trong lòng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi địa phương. Sẽ là nàng sao? Adanis nhìn xem thủ trưởng bên ngoài tiếp trận bản thấp giọng thì thào. Nàng có thể nghĩ tới chỉ có một cái khả năng, áng nhỏ cùng mặt gạ dẹt có quan hệ. Mà Adanis mặc dù không có thực sự được gặp mặt gạ dẹt, nhưng nàng lại từ họ hệ ổ nơi đó được đến mặt gạ dẹt lưu lại ma năng trận truyền thừa. Chính là bởi vì là một mạch tương thừa, cho nên Adanis tại khắc vẽ lúc quen thuộc cơ hồ cùng mặt gạ dẹt giống nhau như lúc. Áng thế mà cũng có thể làm đến mặt gạ dẹt mấy phần quen thuộc, có phải là mang ý nghĩa áng nghèo được đến mặt gạ dẹt truyền thừa? Có lẽ là truyền thừa có chút sai lầm, cho nên hắn khắc họa ma văn lúc mặc dù không đến mức giống nhau như lúc, nhưng tối thiểu có 7 thành, 8 thành tương tự. Nếu quả thật như nàng suy đoán như vậy, Adanis giống như có chút rõ ràng, họ hệ ổ tại nhìn thấy áng tại sao lại biểu hiện ra dị thường. Mặt gạ dẹt là ổ chủ tìn bạn lữ, họ hệ ổ sinh ra thì là ổ chủ tìn một tay sáng tạo, nếu như ổ chủ tìn là hắn phụ thân như vậy mặt gạ dẹt chẳng khác nào hắn mẫu thân. Mặc dù cái thí dụ này không thích hợp, nhưng không hề nghi ngờ chính là, đối với họ hệ ổ mà nói, mặt gạ dẹt học sinh tìm tới cửa, hắn tuyệt đối không dám cự tuyệt ở ngoài cửa. Thật sự là cái nguyên nhân này, Adanis đều sẽ có một chút xoắn xuýt. Dù sao, nàng cũng coi là mặt gạ dẹt học sinh. Như thế xem xét, áng còn có thể cùng chính mình hệ ra đồng môn. Bất quá, cái này cũng không có để Adanis từ bỏ đối với áng nghèo công kích. Adanis không có cùng mặt gạ dẹt từng có đối mặt, nàng đối với mặt gạ dẹt học sinh cái thân phận này không có quá mạnh tán đồng cảm giác. So với một cái có lẽ có mặt gạ dẹt học sinh, Adanis hiện tại càng coi trọng chính là Odeo, cùng còn sót lại vận chuyển bình thường. Nàng sẽ không bỏ mặc một cái biến số đi tới còn sót lại điện. Trừ phi mặt gạ dẹt cùng ổ chủ tìm tự mình đến, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không sửa đổi lập trường của mình. Adanis ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, mà lại tại đoán được có hệ ổ coi trọng áng nghèo nguyên nhân về sau, Adanis tại ứng đối hôm nay đám người này lúc, hội càng thêm phong rong. Áng nghèo dù nói thế nào, nhiều lắm cũng chỉ là mặt gạ dẹt đệ tử, cùng họ hệ ổ không có trực tiếp liên hệ, sở dĩ họ hệ ổ coi trọng hắn, càng nhiều hơn chính là ở chỗ hắn đối với mặt gạ dẹt tôn trọng. Cho nên, Adanis tin tưởng, chỉ cần áng nghèo hoàn toàn biến mất, họ hệ ổ cũng sẽ không quá để ý tựa như trước đó trong những năm này, nàng để loa hậu duệ từng cái biến mất đồng dạng. Nàng đối phó ổ chủ tìm hậu duệ, họ hệ ổ đều không có nói qua nàng, huống chi đây vẫn chỉ là một cái mặt gạ dẹt học sinh. Nghĩ đến đây, Adanis đã không còn chần chờ, theo núi này biển bóng ngược trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Áng thông qua Uno cửa này, khoảng cách như vậy còn sót lại đã không xa. Không bao lâu, A Ngèo bọn người liền sẽ rời đi đại điện, cho nên nàng nhất định phải làm ra ứng đối. Chính nàng tạm thời không thể đi đối phó A Ngèo, bởi vì nàng muốn về đến còn sót lại ngăn chặn đỏ nghệ ổ. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là A Ngèo bọn người liền có thể thuận buồm xuôi gió. Rời đi đại điện về sau, bọn hắn đem đối mặt chính là một cái đến từ dị giới quái vật. Mà cái quái vật này, A Danis cũng không thể không thừa nhận, thực lực cường đại đến một mức độ đáng sợ. Dù cho Uno nuốt hết, đối với nó cũng không có hiệu quả gì. Cho nên, A Ngèo muốn dùng thủ đoạn đối phó với Uno đối phó nó, gần như không có khả năng. Tấu chương xong, chương 2801, thư phòng cùng phòng ngủ, 1, chương 2801, thư phòng cùng phòng ngủ, 1, trí giả chúa tể trong đại điện. Độc Nhãn thiếu niên cười tủm tỉm nhìn xem A Ngèo, ta ngược lại là không nghĩ tới, lá gan của ngươi như thế lớn, lại dám như thế nói chuyện cùng nàng. A Ngèo, trí giả chúa tể bộ dáng, cũng không phải không nghĩ tới bộ dáng. Trí giả chúa tể, không có biểu hiện, chính là lớn nhất biểu hiện. Bằng không, ngươi liền muốn nói ta sốc nổi. A Ngèo nghĩ nghĩ, cũng đúng. Nếu như trí giả chúa tể biểu hiện ra kinh ngạc hoặc là ngạc nhiên, cái kia mới kỳ quái. Trí giả chúa tể theo nhung trên nệm đứng người lên, sửa sang có chút nếp gấp áo bào, ngay sau đó hướng mọi người nói, đi thôi, chúng ta đi một cái yên tĩnh địa phương mới hảo hảo đảm. Trí giả chúa tể đặc biệt nâng lên yên tĩnh, đồng thời ánh mắt vô tình hay cố ý trôi hướng lò sưởi trong tường phía trên gương đồng, ám chỉ ý vị nồng đậm. Liên trí giả chúa tể địa phương, nàng cũng có thể tới lui tự nhiên sao? Đô ạ kẻ hiếu kỳ hỏi. Trí giả chúa tể, nàng có thể tới hay không đi tự nhiên, muốn nhìn chủ nhân nơi này muốn hay không treo tấm gương. Lấy thân thể con người làm biết lúc, liền muốn đối với dáng vẻ tiến hành quản lý, cho nên tấm gương thứ này không thể không có, nhưng cũng không phải mỗi cái địa phương đều cần có. Đô ạ kẻ thấp giọng cô, quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, ý tứ không phải liền là cho nàng mở một cái thông khí cửa sổ à? Cửa sổ là cửa sổ, nhưng thông không thông khí chính là một chuyện khác. Nói tiếp chính là A Ngèo, dứt lời, A Ngèo ánh mắt có ý riêng nhìn về phía gương đồng. Chỉ cần có tấm gương địa phương, A Danis đích xác có thể tới đi tự nhiên. Nhưng là, nàng có thể hay không, có dám hay không theo trong gương dáng lâm vật chất giới, đó chính là hai chuyện. Trí giả chúa tể quay đầu liếc nhìn A Ngèo, cho nên, ngươi là đánh giá ra nàng không dám dáng lâm, lúc này mới biểu hiện ra cường ngạnh thái độ. A Ngèo trước một giây còn rất chỉnh trọng nói, về sau một giây lại là không đứng đắn nói, cái kia. Dĩ nhiên không phải. Trí giả chúa tể. Đây không phải bởi vì có chỗ dựa sao? Mà lại, ta lại không đi trong kính thế giới, ta sợ nàng làm gì? A Ngèo mặc dù không nói chỗ dựa là ai, nhưng mọi người thừa nhận làm Hắc Ba Tước. Trí giả chúa tể ngược lại là có ý khác, bất quá, Hắc Ba Tước cũng đích xác tại hắn cho rằng chỗ dựa bên trong. Trí giả chúa tể, nhưng ngươi như thế đắc tội nàng, ngươi liền không sợ nàng tại còn sót lại cho người chơi ngang chân. A Ngèo, trí giả chúa tể ý tứ là, ta vẫn là có cơ hội tiến vào còn sót lại. Phải biết, trước đây trí giả chúa tể thế nhưng là minh xác nói qua, còn sót lại chỉ có lòa hậu duệ có thể vào. Trí giả chúa tể vội vàng phủ nhận, ta là nhìn ngươi kiên quyết như thế cùng nàng khiêu chiến, cũng kiên định biểu thị muốn tiếp tục tiến lên, nhìn qua tựa hồ có biện pháp tiến vào còn sót lại, mới hỏi như vậy ngươi. A Ngèo nháy nháy mắt, biện pháp? Không phải mới vừa dùng rồi sao? Trí giả chúa tể, ngươi là nói chọc giận nàng, để nàng thả ngươi đi bảo. A Ngèo cười không đáp. Trí giả chúa tể trầm ngâm nói, làm như vậy cũng có mấy phần khả năng thành công tính, bất quá, nàng thật muốn tự mình đối phó ngươi, cũng chưa chắc sẽ thả ngươi tiến vào còn sót lại điện. Chính như ta có thể điều khiển chỗ ở phụ cận ma năng trận, nàng cũng có thể điều khiển còn sót lại phụ cận ma năng trận. Cho nên, ngươi dùng ở trên người Uno, nói không chừng hội trái lại bị nàng dùng trên người ngươi. A Ngèo, chỉ cần nàng không nắm giữ hạch tâm quyền năng, ma năng trận vấn đề còn là từ ma năng trận đến giải quyết. A Ngèo ý tứ là có thể cùng nàng so sánh một chút ma năng trận trình độ cao thấp, trí giả chúa tể không cảm thấy A Ngèo sẽ thắng, nhưng hắn cũng thừa nhận, A Ngèo đích xác ở trên ma năng trận có một bộ. Hắn trước đây chỉ là tùy ý chỉ điểm, A Ngèo liền thật có thể làm được, mà lại nhanh như vậy chuẩn hung ác liền vượt qua Uno. Điểm này là trí giả chúa tể cũng không nghĩ tới. Trí giả chúa tể cười cười, không có liền ma năng trận chủ đề tiếp tục, mà là quay đầu lại hỏi bàn sơ vấn đề kia, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi không sợ nàng tại còn sót lại cho ngươi chơi ngáng chân sao? A Ngèo vẫn như cũng là trước kia cái kia thái độ, không quan trọng mà nói, không phải có chỗ dựa à, không được nữa lời nói, không phải còn có thể mở ra vị diện đường hẹp à. Nói đến đây lúc, A Ngèo liếc nhìn trí giả chúa tể, hạch tâm quyền năng ở trên tay trí giả chúa tể, đến lúc đó hẳn là sẽ không cấm không gian chi lực à. Trí giả chúa tể đại khái cũng đoán được A Ngèo hội có cùng loại trả lời. Một lời không hợp liền mở vị diện đường hẻm, quả thực thành hắn tiêu chí hành vi. Còn sót lại địa ngoại vây ma năng trận, ta có thể thông qua điều khiển hạch tâm đến để ngươi không nhận không gian chi lực ảnh hưởng, nhưng còn sót lại trong đất bộ, nơi đó không bị dòng nước ngầm ma năng trận khống chế, cho nên bên trong tình huống gì ta cũng không biết, có hay không cấm chỉ vị diện đường hẻm, ta cũng không biết. A Ngèo, còn sót lại trong đất bộ hẳn là sẽ không cấm, cấm chỉ lời nói, nàng liền kính vực còn không thể nào vào được. A Ngèo tại đến chỗ này cống thoát nước trước đó, cũng bởi vì kinh đoán, một mực tại nghiên cứu không gian trong gương, mà nghiên cứu cũng hơi có hiệu quả. Theo hắn có thể đưa tay tiến vào trong mặt gương, cũng có thể thấy được điểm này. Căn cứ Áng chính mình nghiên cứu, tăng thêm trước đó theo lạm tợ lạ sở nơi đó được đến một chút tin tức tập hợp, cơ bản có thể xác định, kính vực trên bản chất là thế giới đặc thù. Nó không hề giống là phụ thuộc vị diện như thế, phụ thuộc vào nam vực, mà là phổ biến lại rộng khắp tồn tại tại từng cái thế giới. Muốn đi loại này thế giới đặc thù, khẳng định có một chút điều kiện tất yếu, trong đó cơ bản nhất điều kiện chính là vượt qua không lúc cách, trong này liền bao hàm không gian chi lực. Cũng chính là nói, vô luận Áng hay là Adanis, muốn đi vào kính vực, đều sẽ có không gian chi lực tham dự. nếu như còn sót lại cấm chỉ không gian chi lực, cái kia Adanis cũng đừng nghĩ tiến vào kính vực. Cho nên Ang cơ bản có thể xác định, còn sót lại là có thể mở ra vị diện đường hẻm. Đã có thể mở ra vị diện đường hẻm, cái kia sao lại cần lo lắng cái gì nỗi lo về sau. Chí giả chúa tể nhìn xem Ang nghèo bức kia không để ý bộ dáng, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì. Dị số tự có dị số ý nghĩ, hắn cái này kỳ vọng dị số đến lao cổ đồng, nếu như đem ý nghĩ của mình áp đặt ở trên người Ang nghèo, cái kia Ang coi như cái gì dị số. Tại bọn hắn đối thoại ở giữa, đã theo chí giả chúa tể theo đại điện lệnh góc chỗ, đi tới đại điện một bên khác một cái trước tủ sách. Nơi này cũng không nhìn thấy có đường, hoặc là có cửa bộ dáng. Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, chí giả chúa tể đem bàn tay hướng bên tường giá sách, dọc theo giá sách hoa văn nhẹ nhàng trượt xuống. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, bên tường giá sách liền phút chốc biến mất không thấy gì nữa, mà trên mặt tường lại là thêm ra một tấm biên độ lớn bức tranh. Trong bức tranh họa chính là trước đây xuất hiện tại vật chất giới bên trong giá sách. Đây là theo lập thể chuyển thành mặt phẳng rồi. Đường là tại trong mặt phẳng. A Ngẹo lập tức nghĩ đến lúc trước thấy ma họa vu sư chẳng cảnh, bọn hắn chính là tại một tấm trong bức tranh có lần đầu gặp mặt. Chẳng lẽ, này tấm bức tranh cũng cùng vùng có chút quan hệ. Rất nhanh, A Ngẹo liền biết, chính mình là nghĩ nhiều. Bởi vì đường cũng không ở trong họa mặt, mà là tại họa phía sau. Chí giả chúa tể đem bức tranh theo mặt bên đẩy ra, tựa như một cái kéo đẩy cửa, theo bức tranh di động, một đầu trước đây cũng không tồn tại thông đạo, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 2801, thư phòng cùng phòng ngủ 2, chương 2801, thư phòng cùng phòng ngủ 2, đi thôi, bên trong chính là tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy địa phương. Chí giả chúa tể dứt lời, dẫn đầu đi vào. Những người khác đối với chí giả chúa tể cái này liên tiếp phiên thao tác, cũng không có bất cứ dị thường nào biểu lộ. Tại vu sư giới, các loại mã hóa phương thức tầng tầng lớp lớp, đây cũng là vì sao đi thăm dò cái di tích, có người không thu hoạch được gì, có người cởi ra cái nào đó câu đố liền có thể được bảo nguyên nhân. Thực tế là, mã hóa phương thức quá nhiều, có mã hóa phương thức ngươi xem không hiểu, có mã hóa phương thức lại vừa lúc phù hợp ngươi. Nói đến, thầy ô có thể được đến còn sót lại luyện kim bản vẽ, cũng là cởi ra cái nào đó câu đố về sau được đến. Cho nên, nhìn thấy trí giả chúa tể ẩn nấp ám đạo phương thức, đám người phần lớn không thèm để ý, duy nhất để ý, đại khái cũng chỉ có A Nghèo. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Nạ Dạ Cụ Thành có giống nhau như lúc giá sách A. A Nghèo lúc trước đi Nạ Dạ Cụ Thành dòng nước ngầm, dọc đường qua trí giả đại điện, bên trong đã rách rách dưới dưới, chỉ có luyện kim nổi hơi cùng một bộ phận giá sách là hoàn hảo, trên giá sách còn có một chút thư tịch. A Nghèo lúc ấy còn ghi lại những sách vở kia bên trong nội dung, chỉ là đều rất phổ thông, không có giá trị gì. Bất quá, nếu như hiện thực cùng hiểm giới bên trong hình chiếu thật hoàn toàn so sánh, đó có phải hay không mang ý nghĩa Nạ Dạ Cụ Thành bên trong giá sách phía sau kỳ thật cũng giấu một con đường? A Nghèo nghiêm túc suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này đến. Nếu quả thật có đường, ở trong đó có thể hay không cũng ẩn giấu một số bí mật đâu. Dọc theo đầu này ẩn nấp con đường, đám người đi đến một cái trước cửa đá. Chí giả chúa tể dừng lại, mở ra cửa đá, lộ ra bên trong bộ dáng. Cửa đá phía sau là một cái cùng loại thư phòng địa phương, bất quá, nơi này thư phòng đặc biệt là đọc sách gian phòng. Bởi vì gian phòng tứ phương trên vách tường tất cả đều là bằng gỗ giá sách, lít nha lít nhít thẳng co đỉnh. Mà trong phòng trung tâm, lại là nhung thảm cùng hoa lệ mềm mại ghế sofa, còn có bày biện tinh xảo trên bàn trà không biết đồ ăn. Thư phòng tiêu chuẩn phân phối bàn đọc sách, ở trong này là không có. Nơi này nhìn qua, liền thuần túy là một cái đọc sách hưu nhàn địa phương. Nhất là theo cái kia đồ ăn cũng có thể thấy được, chủ nhân nơi này đến cỡ nào không câu nệ tiểu tiết. Chỉ ít, lấy Á Nghèo đi qua giáo dượng đến nói, hắn là làm không được đang đi học địa phương ăn cái gì. Vô luận là hoa quả còn là cái khác đồ ăn, một khi dính vào trên thư tịch, đều là đối với thư tịch, đối với tri thức không tôn trọng. Mà cái này, là Á Nghèo theo tiểu thụ đến giáo dục. Bất quá bây giờ nha, Á Nghèo ngược lại là không quan trọng. Dù sao dùng đơn giản nhất ảo thuật liền có thể thanh lý bất luận cái gì đồ ăn còn sót lại vết bẩn. Nhưng hắn hiện tại rất ít dựa vào đồ ăn đến bổ sung năng lượng, ăn cái gì thời điểm đều là rất chính thức. Thí dụ như gợn dạ chế tác mỹ thực, lúc này Áng Nghèo nếu như vừa ăn vừa làm chuyện khác, gợn dạ tuyệt đối sẽ cảm giác mình bị xỉ nhục. Cho nên Áng chỉ có thể nói, có cơ hội có thể thử nghiệm, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm còn không có cơ hội này. Vào đi, nơi này là ta bình thường nhàn hạ vô sự đọc sách địa phương. Chí giả chúa tể trước một bước đi vào gian phòng, ra hiệu đám người đuổi theo. Những người khác đi vào, bất quá A Nghèo nhưng không có động tĩnh. Hắn đứng tại bên ngoài cửa đá, hướng chỗ càng sâu hành lang quan sát, bên trong tựa hồ không gian càng lớn. A Nghèo cũng không dùng tinh thần lực đi dò xét, ở trước mặt trí giả chúa tể làm loại sự tình này rất thất lễ. Sở dĩ đạt được cái kết luận này, là Tốc Linh thông qua gió lưu động phán đoán. Dựa theo Tốc Linh thuyết pháp, chỗ càng sâu không gian, khả năng không thể so bên ngoài trí giả đại điện nhỏ. Đối với chú ý đầu này mật đạo A Nghèo đến nói, đây đại khái là một cái khác tầng kinh hỉ. Hắn cuối cùng muốn đi một lần hiểm giới Nạ Dạ Cụ Thành, nếu có càng nhiều địa phương bí ẩn có thể thăm dò, thu hoạch chắc hẳn cũng sẽ so với một lần trước càng nhiều. Chí giả chúa tể, bên trong a là ta chỗ ngủ. Dùng nhân loại hình thể đi ngủ cũng không thoải mái. Mang ý nghĩa, chí giả chúa tể cái gọi là phòng ngủ là hắn chân thân Tam Mục Lam Ma đi ngủ chi địa. Cũng khó trách không gian hội so nơi này lớn hơn nhiều. Dù sao Tam Mục Lam Ma hình thể bản thân liền rất khổng lồ. Thế nào, ngươi đối với phòng ngủ của ta cảm thấy hứng thú? Muốn đi tham quan sao? Chí giả chúa tể cũng chưa hề nói mát. Nếu như ạng thật gật đầu, hắn sẽ không để ý mang ạng nghèo đi phòng ngủ nhìn xem. Nơi đó không đơn thuần là phòng ngủ, cũng là hắn nhận định tịch diệt chi địa. Tại khi còn sống, mang ngoại nhân thăm một chút tương lai mình mộ địa, biểu đạt một chút kiến thiết mộ địa lúc ý nghĩ, không phải cũng thật có ý tứ sao? đến nỗi nói sau khi chết có thể hay không bởi vậy bị quấy rầy, cái này liền không quan trọng, chết về sau hết thảy tiêu tan, còn đâu thèm sau lưng sự tình. Huống chi, trí giả chúa tể nhận định nơi này là mộ địa, cũng không có nghĩa là nó nhất định sẽ bị bắt đầu dùng. Đây chỉ là đang thúc giục gấp rút trí giả chúa tể đi làm cải biến hiện tại, cải biến tương lai cũng cải biến tiền đồ cùng vận mệnh. Để tịch diệt chi địa không phải trở thành tịch diệt chi địa, để nạ giả cụ thành không muốn triệt để nghèo túng. Đối với trí giả chúa tể đến nói, bên trong phòng ngủ đã là trung tang, cũng là cảnh báo. Không được. A nghèo nhưng không biết trí giả chúa tể thẩm nghĩ pháp, dựa theo bình thường logic, khẳng định không thể đi tham quan người khác phòng ngủ a, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Trí giả chúa tể nhún nhún vai, không quan trọng gật đầu. A nghèo lúc này cũng rốt cục đi vào trong cửa đá. Cửa đá khép kín, trí giả chúa tể thở ra một hơi thật dài, sau đó lại duỗi thân cái lưng mỏi, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp nửa nằm tại mềm mại trên ghế salon. Mọi người thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau, cảm giác được không khí có chút lặng im. Trí giả chúa tể ngẩng đầu nhìn lại, đừng để ý, ở trong này, cùng tại phòng ngủ của ta bên trong, ta đều sẽ có buông lòng cảm giác. Nói thì nói như thế, nhưng đây cũng quá tương phản. Trước đây trí giả chúa tể biểu hiện đến cỡ nào hùng hổ doa người, lúc này liền đến cỡ nào tương phản. Bất quá, bất luận kẻ nào đều là nhiều mặt, đám người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng tiếp thụ lại rất nhanh. Tại trí giả chúa tể dưới sự ra hiệu, đám người nhao nhao ngồi xuống. Muốn ăn ít đồ sao? Trí giả chúa tể chỉ trên bàn trà đồ ăn. Bất quá, không một người nói chuyện. Trí giả chúa tể thầm nói, không ăn cũng được, kia liền nói chính sự đi. Các ngươi đã thông qua U Nông ngăn chặn, đi tới ta chỗ này, cái này rất tốt. Ta cho các ngươi khảo nghiệm cơ bản liền đã kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng một hạng này khảo nghiệm kỳ thật ta không nói các ngươi cũng nhất định sẽ làm. Đó chính là thuận lợi đến còn sót lại, lại thuận lợi theo còn sót lại rời đi. Hắc Ba Tước, những này khảo nghiệm có ý nghĩa gì? Chí giả chúa tể, không có bao nhiêu ý nghĩa, bất quá là ta lâm thời một chút ý nghĩ. Đám người nhao nhao như mày, có một loại bị chí giả chúa tể đuổi nghịch cảm giác. Chí giả chúa tể tiếp tục nói, ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề, yên tâm, hiện tại ta có thể toàn bộ nói cho các ngươi. Liên quan tới còn sót lại, cùng trước đó các ngươi tự mình hướng ta xách vấn đề. Bất quá, trước đó còn có một việc muốn làm, trí giả chúa tể không có tiếp tục nói hết, mà là nhẹ nhàng nâng lên tay, vô số quang văn hiện hiện, hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Tấu chương xong, chương 2802, không phải là đề, 1, chương 2802, không phải là đề, 1, quang văn tại tụ tập sau một lát, bắt đầu tạo hình. Rất nhanh, quen thuộc sự vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xách chân ôn. À ngươi thấp giọng nói, không sai. Xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là từ vô số quang văn chỗ hội tụ mà thành sách chân ngôn, mà lại bản này bên trong sách chân ngôn tản ra quen thuộc ba động, đại địa chi lực, huyết mạch chi lực, nguyên tố chi lực còn có tiềm viễn chi lực. Đây chính là áng nghèo bọn người, trước đây cùng trí giả chúa tể tiến hành ký kết khế ước lúc, sử dụng bản kia sách chân ngôn. Trí giả chúa tể gật gật đầu, vì để tránh cho các ngươi đối với ta nói tới không tín nhiệm, ta hội lấy bản này sách chân ngôn đến hiện ra thành ý. Sách chân ngôn quy tắc tất cả mọi người rất rõ ràng, vấn đáp lúc không thể không nói, nhưng có thể nói dối, bất quá viết ở trên trang sách đồ vật cũng tuyệt đối không thể là giả tạo. Chí giả chúa tể cầm ra sách chân ngôn, hiển nhiên là dự định tại một chút vấn đề mấu chốt bên trên, lấy trang sách làm dựa vào, để bày tỏ thành ý đây đối với đám người mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bọn hắn không nhất định sẽ tin tưởng chí giả chúa tể lời nói, nhưng nhất định sẽ tin tưởng sách chân ngôn ghi chép. Chí giả chúa tể, hết thể như cũ, cùng trước đó, tuân thủ nguyên thủy quy tắc. Tuân thủ nguyên thủy quy tắc mang ý nghĩa từ bỏ sách chân ngôn đặc thù đánh cờ chuyện này đối với bọn hắn đến nói, vẫn như cũng là một chuyện tốt. Thật muốn tiến hành đánh cờ, bọn hắn cũng không nhất định có thể đối phó được trí giả chúa tể cái này bạn năm lão hồ ly. Dừng một chút, trí giả chúa tể, làm thông qua thí luyện ban thưởng, bây giờ là thuộc về các ngươi thời gian, các ngươi có thể đặt câu hỏi. Hắc Ba Tước, cùng còn sót lại có quan hệ tất cả sự tình. Trí giả chúa tể nhìn một chút Hắc Ba Tước, có thể, đây là ta đáp ứng các ngươi. Bất quá, trước đó ta vẫn còn muốn lại xác định một điểm, loại nhất tộc liên quan tới còn sót lại ghi chép là hoàn toàn biến mất sao? Hắc Ba Tước, vì sao muốn làm cái này xác định? Hắc Ba Tước mặc dù chỉ có một cái lỗ mũi nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng trí giả chúa tể theo hắn trong ngữ điệu còn là nghe ra ý ở ngoài lời. Sở dĩ muốn làm xác định, là chuẩn bị tính toán nên xuyên tạc tới trình độ nào sao? Trí giả chúa tể, nếu như ta thật muốn theo dệt vô cớ, ta hội trước thời hạn nói cho ngươi sao? Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là muốn đối với một cái đáp án. Trí giả chúa tể nói đến đây lúc dừng một chút, còn sót lại ta chỉ tại mới lập thời điểm đi qua, những năm này vẫn chưa bước vào trong đó, cho nên bên trong xảy ra chuyện gì cải biến, cùng ổ chủ tìm lưu lại cái gì? Ta kỳ thật cũng phần lớn là suy đoán, ta cần theo hậu duệ của hắn trong miệng được đến một chút đáp án, để ta tốt hơn cho các ngươi giải thích. Chí giả chúa tể vừa nói, một bên nô ra ngón tay, ma lực đưa vào sách chân ngôn bên trong. Cùng lúc trước khác biệt chính là, đặc hóa hình ảnh cũng không tiếp tục xuất hiện. Cái này cũng bình thường, chỉ có lần thứ nhất đưa vào ma lực thời điểm, mới có thể biểu hiện mỗi người đặc hóa hình ảnh, mà bản này sách chân ngôn đã còn có đám người ma lực, cho nên đặc hóa hình ảnh cũng liền không còn biểu hiện. Theo ma lực đưa vào, chí giả chúa tể nói tới mỗi chữ mỗi câu tất cả đều hiện tại trên trang sách. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn câu nói này không có nói sai. Bất quá, câu nói này bản thân ý tứ cũng mờ mờ, sách chân luôn cũng vô pháp làm tuyệt đối bằng chứng. Nguyên nhân chính là này, Hắc Ba Tước cũng đang do dự làm như thế nào trả lời. Lúc này, trí giả chúa tể lại một lần nữa nói, xem ra ngươi còn là có do dự. Như vậy đi, ta không hỏi ngươi, liên quan tới loại nhất tộc còn đối với còn sót lại có bao nhiêu ghi chép. Ta ta chỉ hỏi hai ngươi không phải là để từ ngươi đến quyết định là ở trên trang sách đáp lại, còn là miệng trả lời. Hắc Bá Tước nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, có thể. Chí giả chúa tể không có lập tức hỏi thăm, mà là ánh mắt theo trên thân mọi người từng cái đảo qua. Ta hội tại sách chân ngôn trên trang sách đặt câu hỏi, cho nên ta đây là không phải để, các ngươi cũng nhất định phải đáp lại. Đồng dạng, mỗi người các ngươi cũng tự do lựa chọn ở trên trang sách đáp hoặc là miệng trả lời. Sách chân ngôn bên trong có đám người ma lực, cho nên đám người cũng thuộc về bị hỏi một phương, bọn hắn tất nhiên cần hồi đáp, đây là sách chân ngôn quy củ. Mà trên trang sách đáp lại tất nhiên là nói thật, miệng trả lời thì là thật giả đều có khả năng, cái này cần trí giả chúa tể chính mình phán đoán. Đám người mặc dù có chút nghi hoặc, trí giả chúa tể vì sao không trực tiếp đối với Hắc Bá Tước miệng đặt câu hỏi, dạng này bọn hắn liền không cần trả lời. Nhưng nghĩ tới hiện trường có không chỉ một loại hậu duệ, dạng này đặt câu hỏi cũng coi là tiết kiệm thời gian, cho nên cũng không nói thêm gì. Vấn đề thứ nhất, ta đã viết vào sách chân ngôn, các ngươi có thể nhìn riêng phần mình trước mắt trang sách. Rất nhanh, trí giả chúa tể liền đem vấn đề thứ nhất sách ra. Các ngươi có biết hay không tình không phòng thơ? Đám người hai mặt nhìn nhau, tình không phòng thơ, đây là cái gì? Bọn hắn cũng không biết tình không phòng thơ là địa phương nào, bất quá, lúc đầu cái vấn đề này cũng không phải hỏi bọn hắn, cho nên nhao nhao biểu thị không biết. Bọn hắn cơ bản đều là miệng trả lời, bao quát ủy cái này, nọa hậu duệ đều không có đem đáp án viết vào sách chân ngôn. Duy nhất, không đúng, duy nhị tướng đáp án viết vào sách chân ngôn, chỉ có Hắc Bá Tước cùng. A nghèo. Hắc Bá Tước kỳ thật vốn là muốn để trí giả chúa tể đến đoán hắn có biết hay không nơi này, nhưng nghĩ nghĩ, làm gì có như thế lớn một cái vòng tròn. Thúng chi, cũng không nhất định có thể giấu giếm được trí giả chúa tể. Đến nỗi A nghèo, hắn cũng không phải cố ý tham gia náo nhiệt, mà là hắn mơ hồ cảm thấy được, trí giả chúa tể cố ý chính là không phải để, theo Hắc Bá Tước trên người một người khuyết tán đến trên thân mọi người, tỷ lệ lớn nhằm vào không phải uy, mà là chính mình. A nghèo một đường biểu hiện đối với nơi này quá quen thuộc, đừng nói trí giả chúa tể, ở đây cơ hồ tất cả mọi người, nghĩ không nghi ngờ hắn cũng khó khăn. Đã trí giả chúa tể có thể là thăm dò chính mình, như vậy A nghèo cũng không quan trọng, đáp đáp chứ sao. Thật muốn nói dối lời nói, A nghèo cũng muốn nhìn xem, sách chân luôn trừng phạt đến cùng sẽ làm phản hay không gậy đến trên người hắn. Còn là nói, bán ngược đến điểm giới vị kia trên thân. Dù sao, A nghèo đưa vào thật nghiêm túc bên trong năng lượng, cũng không phải bắt nguồn từ tự thân. Bất quá, cái đạo đề này cũng là không cần nói dối, A nghèo là thật không biết tình không phòng thơ là cái gì. Cho nên, đáp án của hắn là, không. Mà Hắc Bá Tước đáp án, đồng dạng là, không. Chí giả chúa tể đầu tiên là nhìn về phía Hắc Bá Tước, đối với câu trả lời của hắn không có phản ứng gì. Lại nhìn một chút A nghèo. Chí giả chúa tể đích xác có thăm dò A nghèo ý tứ, mà hắn tin tưởng A nghèo cũng đoán được hắn ý tứ, chỉ là hắn không nghĩ tới A nghèo hội như thế thành khẩn. Lúc đầu coi là A nghèo hội miệng trả lời, kết quả hắn là ngoại trừ Hắc Bá Tước, duy nhất tại trên giao diện viết chân thực đáp án người. Đại đại không để chí giả chúa tể híp híp mắt. Trong tưởng tượng của hắn, A nghèo tại cái đội ngũ này bên trong rất cổ quái, mà lại A đạn nị đối với sự chú ý của bọn hắn cũng không hiểu cao. Theo lý thuyết, A nghèo hẳn là đối với còn sót lại có xâm nhập hiểu qua, cũng hẳn là biết tình không phòng thơ mới đúng. Nhưng sách chân ngôn bình tĩnh phản ứng đại biểu cho đáp án đã định, A nghèo đích xác không biết tình không phòng thơ tồn tại. Chương 2802, không phải là đề 2. Chương 2802, không phải là đề 2. Chí giả chúa tể trong lòng mặc dù hồ nghi, nhưng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Đối với chúng nhân nói, cái vấn đề này chỉ là muốn biết nọa hậu duệ phải chăng còn nhớ kỹ ổ chủ tỉnh cố sự, nhưng hiện tại xem ra nọa hậu duệ đã quên hắn câu chuyện, chỉ có thể nói chiến lược của nàng có tác dụng. Chiến lược của nàng? Hắc Bá Tước nghi ngờ nói. Chí giả chúa tể, cái này thông thả, chúng ta sẽ giải thích. Ta hiện tại trước tiến hành cái thứ hai đặt câu hỏi, cũng là lần này không phải là để một câu sau cùng, chờ đáp xong cái này, ta sẽ đem ta biết rõ sự tình toàn bộ nói cho các ngươi. Dứt lời, trước mắt mọi người trên trang sách hiện hiện cái thứ hai không phải là để. Các ngươi phải chăng nghe nói qua họ hệ ổ? Họ hệ ổ lại là thứ gì? Là người, còn là vật, còn là nói, đây là loại nào đó không thể miêu tả trừu tượng cá thể. Lại là một cái mọi người vấn đề nghi hoặc. Trừ ra Áng cùng Hắc Bá Tước, những người khác vẫn như cũ lựa chọn miệng trả lời, cùng trước đây nhất trí, đều là không. Mà Áng cùng Hắc Bá Tước cũng không chần chờ, rất nhanh ở trên trang sách liền hiện ra riêng phần mình đáp án, đồng dạng cũng là không. Chí giả chúa tể lần này nhìn xem trên trang sách đáp án, trầm mặc thật lâu. Hắc Bá Tước không biết họ hệ ổ, tại suy đoán của hắn bên trong. Nhưng Áng không biết họ hệ ổ, cái này liền để hắn có chút không hiểu. Lúc trước hắn tại đại điện thời điểm, từng dùng ngôn ngữ thăm dò qua Adanis, còn tại Áng tiến vào đại điện về sau, cùng Adanis rằng có lúc, lại làm cẩn thận quan sát. Thông qua thăm dò cùng quan sát, chí giả chúa tể có thể xác định, Adanis đối với Áng cơ hồ hoàn toàn không hiểu rõ. Ở loại tình huống này phía dưới, Adanis tại sao lại đối với Áng nghèo như thế chú ý? Thậm chí còn mang một điểm muốn trừ chi cho thông khoái cảm giác. Chí giả chúa tể có thể nghĩ tới nguyên nhân, chỉ có một cái. Đó chính là cùng hắn có quan hệ. Cái kia cái gọi là kính chi ma thần huy hiệu bên trên, có một nam một nữ, nữ đại biểu Adanis, mà nam đại biểu thì là Oreo. Thân phận của Oreo cực kỳ đặc thù, Adanis một mực không hề rời đi dòng nước ngầm, chí giả chúa tể liền suy đoán cùng Oreo có quan hệ. Mà có thể không trực tiếp đối phó Adanis, liền dẫn động Adanis cảm xúc, chí giả chúa tể biết, cũng liền cùng Oreo liên quan sự tình. Liền ngay cả chí giả chúa tể, nhiều lần ở trước mặt Adanis âm thầm hỏi thăm Oreo tình huống, Adanis đều có thể trở mặt, huống chi ngoại nhân. Nguyên nhân chính là này, chí giả chúa tể suy đoán, Adanis đối phó A nghèo nguyên nhân có lẽ cùng Oreo có quan hệ, hắn lần này cố ý hỏi thăm Oreo, chủ yếu hỏi cũng là A nghèo, mà không phải Hắc Bá Tước. nhưng không nghĩ tới chính là Ang thế mà cho ra câu trả lời phủ định. Mà sách chân ngôn thật đúng là đem đáp án này hiện ra, mang ý nghĩa Ang nghèo vẫn không có nói dối. Ang nghèo đích xác chưa nghe nói qua họ hệ ổ. Chí giả chúa tể lần này có chút ngộng, cái kia Adanis đối phó Ang nghèo nguyên nhân thực sự sẽ là cái gì? Chí giả chúa tể trầm tư hơn nửa ngày, hắn vẫn có chút không nghĩ ra. Trừ đáp án này, còn sẽ có cái gì đáp án? Hay là nói, Ang nghèo nhận biết họ hệ ổ người này, nhưng không biết họ hệ ổ cái tên này. Đây cũng không phải là không có khả năng, họ hệ ổ cũng có khả năng dùng giả danh cùng Ang từng có gặp nhau, tựa như là Hắc Bá Tước, Ang cùng Đồ Ạ Kẹt ba người, trước đó cũng là dùng danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Nghĩ đến đây, trí giả chúa tể ngẩng đầu muốn hỏi thăm một chút Ang nghèo. Nhưng mà, khi hắn lúc ngẩng đầu mới phát hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều mang nghi hoặc, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Thực tế là lần này trí giả chúa tể trầm tư thời gian quá dài, liên tục 10 giây đều không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trí giả chúa tể ho khan hai tiếng, làm dịu một chút không khí ngột ngạt phân, lại theo trên bàn trà cầm một cái đen xì đồ ăn nhét vào trong miệng, lúc này mới tiếp tục nói, vừa rồi nghĩ một chút sự tình, chúng ta tiếp tục. Chí giả chúa tể, vấn đề thứ ba. Đồ Akes, còn có vấn đề thứ ba. Chí giả chúa tể mặt không đổi sắc mà nói, lâm thời nghĩ tới một vấn đề, còn là một cái phải chăng đề. Yên tâm, đây quả thật là cái cuối cùng, ta cam đoan. Đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng chí giả chúa tể trước đó hai vấn đề bản thân cũng hỏi không hiểu đâu, bọn hắn đáp đến cũng không biết cho nên bọn hắn vẫn là không có biểu hiện quá kháng cự. Mà Áng Nghèo nhìn xem trí giả chúa tể bộ dáng cười mị mị, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Hắn có một loại cảm giác, trí giả chúa tể một vấn đề cuối cùng, chân chính muốn hỏi khả năng không phải Hắc Bá Tước, mà là chính mình. Rất nhanh, trước mặt bọn hắn trên giao diện, hiện ra trí giả chúa tể cái gọi là cái cuối cùng không phải là đề. Lần này đề mặt rất đặc thủ, thế mà xuất hiện một bức họa. Bức họa này, tất cả mọi người không xa lạ gì, chính là bọn hắn tiến vào dòng nước ngầm về sau gặp được cái thứ nhất khu sinh hoạt bên trong, phát hiện tính chi ma thần huy hiệu. Bây giờ đã có thể xác định, huy hiệu bên trong cái kia nghiêng mặt cô gái tóc vàng, chính là Adanis. Trước đó bọn hắn cũng cùng Adanis gặp mặt qua, nàng bên cạnh nhan cũng đích sắc cùng huy chương bên trong giống nhau như lúc. Có thể thấy được, lúc trước bồi dưỡng những cái kia ma thần tín đồ, Adanis cũng ở trong đó. Mà huy hiệu bên trong cái kia đội mũ nam tính, bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có gặp qua. Thậm chí, trước đây hỏi thăm trí giả chúa tể cũng một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Bây giờ, trí giả chúa tể đem bộ này huy hiệu hiện tại trên giao diện, đưa ra vấn đề, lại là cùng nam tử này có quan hệ. Các ngươi phải chăng gặp qua hoặc là tiếp xúc qua huy hiệu bên trong nam tính? Cái vấn đề này hỏi đám người có chút không hiểu đâu, đang chờ bọn hắn chuẩn bị trả lời thời điểm, Hắc Bá Tước lại là dẫn đầu mà nói, không. Lần này, Hắc Bá Tước không có viết tại sách chân ngôn trên giao diện, mà là lựa chọn trực tiếp trả lời. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt lựa chọn, để đám người hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, hơi suy nghĩ một chút, bọn hắn cũng nghĩ thông Hắc Bá Tước ý tứ. Cái vấn đề này, là trí giả chúa tể lâm thời nghĩ ra được, nhưng rõ ràng không phải vì Hắc Bá Tước mà chuẩn bị. Bởi vì bao quát Hắc Bá Tước ở bên trong, bọn hắn trước đây là hỏi thăm qua trí giả chúa tể, liên quan tới nam tử tin tức, lúc ấy trí giả chúa tể liền hẳn phải biết, Hắc Bá Tước cũng không nhận ra huy hiệu bên trong nam tử. Bây giờ trí giả chúa tể đột nhiên nâng lên nam tử này, hiển nhiên cũng không phải là muốn hỏi Hắc Bá Tước. Hắn chân chính hỏi thăm đối tượng, đám người cũng không ngu ngốc, cơ bản có thể xác định là đang hỏi Ang Nghèo. Ang tiến vào dòng nước ngầm về sau biểu hiện, đích xác có rất nhiều đáng giá nghi hoặc địa phương, mà lại có chút tin tức hắn được đến quá kỳ quái. Thí dụ như nói, trí giả đại điện bên ngoài cái kia đường rẽ. Trước đây, Ang Nghèo liền phi thường chắc chắn, theo huyền mục chi thê đến trí giả chúa tể đại điện, chỉ có một đầu đường rẽ. Cũng chính vì hắn chắc chắn, để đám người đánh giá ra Uno vị trí. Thế nhưng là, Ang Nghèo là như thế nào biết trí giả đại điện bên ngoài chỉ có một đầu đường rẽ? Phải biết, bọn hắn trước đây đi đường lúc, Ang còn cần dựa vào đồ ạ cái linh cảm tới làm phương hướng phán đoán, làm sao vừa đến huyền mục chi thê về sau, hắn liền biết tất cả mọi chuyện rồi. Mặc dù Ang Nghèo nói mình có đặc thù tin tức con đường, nhưng là, chỉ có vị trí trọng yếu có tình báo, cái khác xuất nhập cảng liền không có tình báo, có đạo lý như vậy sao? Còn có, tên Adanis, Ang Nghèo nói cho bọn hắn điểm thời gian cũng rất cổ quái. Theo bọn hắn nghĩ, A Nghèo giống như trước một giây còn giống như bọn họ mở bước, về sau một giây liền đối với hết thể rõ như lòng bàn tay. Phản phất, A Nghèo nhận một cái người tàng hình trợ giúp, có thể kịp thời thu hoạch được tình báo. Người này sẽ là huy chương bên trong nam tính sao? Mà cái này, đại khái chính là trí giả chúa tể hội đưa ra cái vấn đề này nguyên do, hắn muốn xác định A Nghèo đến cùng phải chăng cùng cái này huy chương bên trong nam tính từng có gặp nhau. Đám người mặc dù xem hiểu cái vấn đề này mánh khỏe, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý đứng tại trí giả chúa tể đi một bên chất vấn A Nghèo, coi như A Nghèo được đến trợ giúp chưa nói cho bọn hắn biết, thì tính sao đâu? Giữa bọn hắn có khế ước trói buộc, A Nghèo là không thể nào hại bọn hắn. Huống chi, Hắc Bá Tước cũng tỏ thái độ. Đúng vậy, tỏ thái độ. Hắc Bá Tước không dùng sách chân ngôn giao diện trả lời, chính là một loại tỏ thái độ. Mà đám người hiện tại cần phải làm, chính là đi theo Hắc Bá Tước cách làm, trả lời trí giả chúa tể. Đương nhiên, vẫn như cũng là dùng miệng trả lời, mà không phải viết tại trên giao diện. Đám người từng cái trả lời, cuối cùng chỉ còn lại Ang không nói gì. Dựa theo Hắc Bá Tước ý tứ, A Nghèo cũng muốn trực tiếp dùng miệng trả lời. Như vậy, trí giả chúa tể nghị phỏng đoán, nghị phán đoán chính mình phán đoán. Coi như Ang thật cùng huy hiệu bên trong nam nhân từng có gặp nhau, chỉ cần không thừa nhận, dù cho trí giả chúa tể nhìn ra không thích hợp, không tin Ang Nghèo lời nói, nhưng đối với trí giả chúa tể loại này nghĩ nhiều người, coi như không tin, cũng vẫn là sẽ đi cân nhắc càng nhiều tầng khả năng. Bất quá, Ang Nghèo cũng không có như Hắc Bá Tước suy nghĩ làm như vậy. chỉ thấy hắn đối với Hắc Bá Tước nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắc Bá Tước hảo ý, lòng hắn lĩnh. Hắn lần này vẫn như cũ lựa chọn ở trên sách chân ngôn viết xuống đáp án. Mà theo giao diện một trận ánh sáng choáng lưu động, một cái to lớn không chữ hiện ra. Tấu chương xong.